Chương 343, nhà kho chương 343, nhà kho cấm khí sở dĩ là cấm khí, tương đối pháp khí đến nói, uy lực khó mà khống chế, nơi phát ra cũng là khó mà phục chế. Trên cơ bản, mỗi một kiện cấm khí đều là độc nhất vô nhị, mà còn đều có đáng sợ phản vệ. Lý Thương nhìn xem danh sách bên trên cấm khí, cũng là không khỏi nhíu mày. Những này cấm khí thoạt nhìn, có lẽ muốn so hắn trấn hồn linh, liên hoa đăng cường rất nhiều, có thể phản vệ cũng rất khủng bố. Lý Thương tuyển chọn tỉ mỉ phía sau, cuối cùng chọn lựa một kiện cấm khí. Địa bán hoàn, đem địch nhân bao lấy phía sau, giống như đại địa gò bó tự thân, sẽ tiếp nhận vô tận đoán chi khí xung kích, khó mà thoát khỏi. Sử dụng phía sau, tinh thần bị đoán chi khí ô nhiễm, suy nghĩ sẽ trở nên chậm chạp cứng đờ. Đối với Lý Thương mà nói, không sợ nhất chính là tinh thần ô nhiễm. Đạo ẩn lô sắt thành đạo trùng, càng làm cho hắn tùy thời đều có thể đi vào hư tình trạng thái bên trong, liền tiếp ba quỷ chủ tinh thần ô nhiễm đều không làm gì được hắn, huống chi cái này địa bán hoàn. Hắn đâu chiến phương diện có Chu Thiên kiếm bực kinh, không cần bổ sung. Phòng thủ cũng có Liên Hoa Du đang cùng Trường Sinh đạo bảo, tạm thời cũng đầy đủ. Ngược lại là khống chế phương diện này khiếm khuyết một chút, Lý Thương nhìn địa bán hoàn giới thiệu, cũng cảm thấy rất thích hợp, mới lại chọn. Thiết huyết hầu, liền kiện này a. Lý Thương đem ngón tay đặt ở trên địa bán hoàn mặt. Hoàng Triều không hỏi nhiều Lý Thương vì sao muốn tuyển chọn địa bán hoàn, ghi nhớ danh tự phía sau, đem sách thu lại, cái này cấm khí muốn theo quốc đô hộ tống đến Bọc Châu, cần một chút thời gian, muốn phiền phức đạo trưởng nhiều này một ít thời gian. Lý Thương cười nói, không sao, bần đạo cũng muốn lưu tại Bọc Châu một chút thời gian, thu thập một chút khoáng thạch tài liệu. Hoàng Triều nghe vậy, cười to nói, cái này Bọc Châu cái gì không nhiều, chính là khoáng thạch nhiều. Lần này tiêu diệt Thánh Thiên Đạo, ta diệt rất nhiều thế gia tông tộc, không biết thu bao nhiêu khoáng thạch tài liệu trở về. Đạo trưởng tùy ý chọn lựa liền có thể. Lần này nếu là không có Lý Thương, hắn chỉ sợ thật muốn bị pháp không hòa thượng cho đoạt xá. Nói một cách khác, Lý Thương liền tương đương với ân nhân cứu mạng, Hoàng Triều tự nhiên sẽ không hẹp hỏi. Huống chi những quáng thạch này tài liệu xác thực quá nhiều. Thừa dịp lần này tiêu diệt Thánh Thiên Đạo, Hoàng Triều gần như đem Vọng Châu thế gia tông tộc đều tiêu diệt một lần. Những gia tộc này khoáng thạch tồn kho, tự nhiên đều là bị chuyển đến Vọng Châu thành xung công. Lý Thương không có dối trá khách sáo. Hắn hiện tại rất cần những quáng thạch này tài liệu, có thể nhanh chóng thu thập tốt, tự nhiên tốt nhất. Cái kia liền đa tạ thiết huyết hầu. Lý Thương mỉm cười cảm tạ. Ha ha, Lý đạo trưởng khách khí. Ta trước trở về, sau đó ta sẽ để cho phân phó Tào Nông, để hắn để cho người dẫn ngươi đi nhà kho. Tùy tiện cầm, không cần khách khí. Hoàng Chiêu nói. Thánh Thiên Đạo lần đầu định, có thể thế gia tông tộc lưu lại lực lượng hắn cũng muốn bắt đầu chậm rãi tiêu diệt, còn có rất nhiều chuyện muốn bố trí. Phiền phức thiết huyết hầu. Lý Thương ôm quyền nói. Chờ thiết huyết hầu sau khi rời đi, Lý Thương lại tại viện lạc bên trong chờ một hồi, chỉ nghe thấy gõ cửa âm thanh. Hắn biết chắc là Tào Nông phái người tới. Kéo kẹt. Lý Thương đẩy cửa ra. Lý đạo trưởng, đã lâu không gặp. Tào Nông đầy mặt mỉm cười. Tào thứ sử, ngươi làm sao đích thân tới? Lý Thương kinh ngạc nói. Ta lập tức sự tình đều xử lý xong, liền đặc biệt tới một chuyến. Huống chi thủ hạ ta những người kia chưa hẳn nhận biết đạo trưởng, liền sợ đối ngươi qua loa cho xong. Tào Nông cười nói. Hắn cũng là trải qua Long Tượng tự một trận chiến, tự nhiên biết Lý Thương chỗ lợi hại. Đối vị này tuổi trẻ đạo sĩ, hắn cũng không dám đắc tội. Lần này tới, cũng là sợ thủ hạ lãnh đạm Lý Thương chọc giận đối phương. Vậy liền làm phiền Tào thứ sử. Nhân gia đều đích thân tới, Lý Thương cũng chỉ có thể gật đầu. Linh Siêu, ngươi thật tốt ở nhà nghỉ ngơi. Lý Thương kêu lên một tiếng. Meo meo Linh Siêu ngay tại mái hiên nằm sấp đi ngủ, nghe được lời của Lý Thương, lười biếng kêu một câu. Lý đạo trưởng, mời. Tào Nông ở phía trước cho Lý Thương dẫn đường. Nhà kho nằm ở Vọng Châu thành đông nam nơi hẻo lánh. Lần này từ các đại thế gia tông tộc tịch thu được đồ vật thực tế quá nhiều, cũng nhà kho căn bản là không bỏ xuống được, liền cái này nhà kho vẫn là Tào Nông triệu tập rất nhiều công tượng, liền đêm làm không nghỉ mới lên tốt, từ trấn thần tư một vị phó tư tọa trấn trông coi, còn có rất nhiều nhật du sứ, dạ du sứ, phòng thủ có thể nói tương đối nghiêm mật. Làm Tào Mông mang theo Lý Thương muốn tiến vào nhà kho, cũng bị cản lại. Không phải Tào Mông không cách nào đi vào, mà là người của Trấn Thần Tư muốn xác định Tào Mông thân phận thật giả, sợ là một chút tu luyện giả giả mạo. Tào thứ sử, mạ phạm. Một vị đại hán áo đen ôm quyền nói. Hắn là Trấn Thần Tư phó tí thủ, Lữ Thần. Tào Mông không có sinh khí, phối hợp với động tác của Lữ Thần. Lý Thương thấy được Lữ Thần bưng kín mắt phải của mình, mắt trái bốc lên màu xanh tơ máu, sống sờ sờ từ trong hốc mắt xông ra ngoài. Cái này quả nhãn cầu đầu tiên là quan sát một chút Tào Mông, xác nhận đối phương không là người khác giả mạo. Liền đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thương. Nếu như bây giờ Lý Thương hơi lộ rõ một cái khí cơ, cái này con ngươi khẳng định lại bởi vì cảm nhận được Thái Sơ kiếp diệt khí mà bạo liệt. Hắn tại Huyền Minh tổ đỉnh trong Thái Sơ kiếm điện trải qua cùng rất nhiều tổ sư giao thủ phía sau, kiếm đạo hoàn toàn đạt tới cảnh giới mới, thu phóng tự nhiên. Cho nên cái này con ngươi cũng không có từ trên người Lý Thương nhìn ra cái gì đặc thù đồ vật. Trong mắt về tới Lữ Thần biến mắt, khôi phục bình thường. Tào thứ sử, các ngươi có thể tiến vào. Lữ Thần mỉm cười nói. Phiền phức Lữ phó thí thủ. Tào Nông cũng biết đối phương tại giải quyết việc chung, không có tức giận. Lữ Thần để cho người đẩy ra nhà kho cửa lớn. Cái này nhà kho cửa lớn từ nặng nghề khoáng thạch giã luyện mà thành, tương đối nặng nghề. Mười mấy cái tráng hán đẩy mạnh, mới miễn cưỡng đem nhà kho cửa lớn đẩy ra. Tòa này nhà kho rất khổng lồ, chất đầy to to nhỏ nhỏ hầm gỗ, vách tường đèn đồng tản ra chói mắt ánh sáng. Đây cũng không phải là hỏa diễm, mà là một loại thuật pháp tạo thành ánh sáng. Tại nhà kho bên trong, bất luận cái gì minh hỏa đều đem tạo thành đại họa, dùng thuật pháp chế tạo ánh sáng ngược lại an toàn hơn mất việc. Lý đạo trưởng, bên này là một chút vàng bạc châu báu, bên này là kỳ chân dị vật. Tào Mông mang theo Lý Thương tại nhà kho nội sam nhìn thấy đến. Lúc này, Lý Thương thấy được trong một góc, mười mấy cái hòm gỗ chồng chất vào, mỗi cái hòm gỗ đều dán vào rất nhiều phụ chú. Những cái kia hòm gỗ để đó một chút cấm khí, rất nhiều hiệu quả cũng không sáng, chỉ có thể trước phong ấn. Tào Mông giải thích nói. Bành! Một cái hòm gỗ đột nhiên nổ tung, một cái như là bạch ngọc cốt trảo phi nhanh bay tới, mở ra năm ngón tay, liền phải tóm lấy mặt mũi Tào Mông. Chuyện đột nhiên xảy ra, bạch ngọc cốt trảo bộc phát cũng rất mạnh, Tào Mông sợ hãi trong lòng, liền nghĩ đem tự thân quan ấn lấy ra. Trở về, Tào Mông nghe thấy được một đạo bình tĩnh âm thanh. Cái kia bạch ngọc cốt trảo lại ngừng ở giữa không trung, run lẩy bẩy, sau đó bay trở về cái kia nơi hẻo lánh, không còn dám có bất kỳ động đậy. Cái này, Lý đạo trưởng, Tào Mông khó có thể tin. Làm sao Lý Thương chỉ là nhìn một chút cái kia bạch ngọc cốt trảo, đối phương sợ hãi thành dạng này? Cái này bạch ngọc cốt trảo hẳn là cảm nhận được ngươi sinh linh khí tức, mới sẽ bạo động. Cái này cấm khí, muốn chặt chẽ trông giữ. Lý Thương nói. Vừa rồi tại bạch ngọc cốt trảo bạo động nấy mắt, Lý Thương đem tự thân thái sơ kiếp diệt khí tỏa ra. Cái kia đang sợ phá diệt khí cơ, để bạch ngọc cốt trảo cái này cấm khí đều cảm thấy sợ hãi, không còn dám đối Tào Mông động thủ. Chương 344, chọn lựa chương 344, chọn lựa đa tạ Lý đạo trưởng cứu rút. Tào Mông có chút nghĩ mà sợ. Cái này bạch ngọc cốt trảo có khả năng đột phá phong ấn, đối hắn phát động công kích, uy năng không nhỏ, hắn cái này thứ sử quan ấn còn chưa nhất định chống đỡ được. May mắn Lý Thương ở một bên xuất thủ. Lúc này, phó ti thủ trấn thần tư Lữ Thần cảm nhận được nhà kho bên trong dị động, đội vàng mang người xuống tới. Tào thứ sử, người không sao chứ? Lữ Thần nhìn qua cái kia trốn tại nơi hẻo lánh bạch ngọc cốt trảo, trong lòng giật mình. Ta không có việc gì. Lữ phó ti thủ, phiền phức ngươi đem cái này bạch ngọc quỷ trảo cho phong cấm. Tào Mông nói. Lữ Thần xác nhận Tào Mông không bị tổn thương phía sau, đích thân xuất thủ, đem cái này bạch ngọc quỷ trảo bỏ vào một cái trong hộp sắt, sau đó dùng phụ chú phong ấn, sau đó để cho người đưa đi trấn thần tư. Cái này cấm khí đã không thích hợp để ở chỗ này, cần thả lại trấn thần tư mới được. Tào Mông tiếp tục bồi tiếp Lý Thương tại nhà kho bên trong tìm kiếm. Lý đạo trưởng, nơi này chính là chất đống khoáng thạch khu vực, có khả năng để ở chỗ này đều là một chút chân quý mỏ hiếm, chỉ là thời gian quá mức vội vàng, còn không có từng nhóm kiểm kê, chỉ có thể trước để ở chỗ này. Tào Mông nói. Lý Thương nhìn sang, nơi này cũng có thật nhiều hòm gỗ lớn chồng chất vào, cũng là dán đầy phụ chú. Cho dù như vậy, Lý Thương cũng có thể cảm nhận được những này hòm gỗ tản mát ra thuộc tính khác nhau linh khí, tạo thành một mảnh rối loạn khí cơ. Những quáng thạch này phong ấn quá kém, mau chóng phân lấy tốt, đem ra. Không phải vậy lại kéo dài thêm, khả năng sẽ bởi vì khí cơ hỗn loạn phát sinh bạo tạc. Lý Thương nhắc nhở một câu. Lý đạo trưởng yên tâm, hai ngày này ta gọi người xử lý tốt. Tào Mông nghe đến lưng phát lạnh. Nhà kho vấn đề, thật đúng là không có người phát hiện. Hiện tại cũng là cái gì đều hướng nơi này thả, nếu là thật phát sinh bạo tạc, tổn thất nhưng lớn lắm. Giờ khắc này, Tào Mông vui mừng Lý Thương hôm nay tới chọn lựa tài liệu. Lý Thương suy nghĩ một chút, tay nắm phát ấn, âm dương tiêu dung trong chốc lát, một cỗ âm dương linh cơ khuyết tán mà ra, đem những này rối loạn khí cơ tăng dã. Đây là hóa linh thuật, tứ giai đạo thuật, có khả năng tan dã rối loạn khí cơ, dùng tại nhà kho trường hợp này vừa vặn. Tào Mông bản thân cũng là tứ giai linh hải cảnh tu luyện giả, cảm giác được phiến khu vực này rối loạn khí cơ trở nên bằng phẳng. Thủ đoạn của Lý đạo trưởng coi là thật đến. Tào Mông sợ hãi thán nói. Lý Thương không để ý Tào Mông, mà là đem những này hòm gỗ cho mở ra, bắt đầu chọn lựa đến. Nơi này gần như tụ tập vọng châu tất cả chân quý khoáng thạch, không thiếu một chút cực kỳ chân quý luyện kiếm tài liệu. Lý Thương đối những khoáng thạch này cũng không hiểu nhiều lắm, có thể hắn linh cảm đủ mạnh. Hắn chỉ cần phán đoán cái kia một viên khoáng thạch bao hàm khí cơ tối cường, sau đó căn cứ tự thân nhu cầu chọn lựa liền có thể. Rất nhanh, Lý Thương liền từ một đống khoáng thạch bên trong tìm tới một viên ám kim khoáng thạch. Cái này khoáng thạch này lại chính là tám lang hình, dấu dếm phong mang, Lý Thương cầm trên tay, đều cảm giác bàn tay đều bị cắt đứt. Hắn đem thái sơ kiếp diệt khí bao trùm tại bàn tay, mới tránh cho cái này ám kim khoáng thạch đưa bàn tay làn ra cắt đứt chảy máu. Lúc này, Tào Mông lấy ra một bản sổ ghi chép, bắt đầu tìm đọc. Lý đạo trưởng, trên tay ngươi viên này khoáng thạch, gọi là Huyền Kim Thủy, dùng nó luyện chế pháp khí, vô cùng sắc bén, có thể chạm vật vật. Tào Mông nói. Tào thứ sử, cái này Huyền Kim Thủy tổng cộng có bao nhiêu viên? Lý Thương hỏi. Căn cứ cái này sổ ghi chép, cứ như vậy một viên. Tào Mông trả lời. Một viên. Miễn cưỡng cũng đủ rồi. Lý Thương gật gật đầu. Hắn tự nhiên là định dùng Huyền Kim Thủy luyện chế một thanh kim thuộc tính phi kiếm. Tiếp xuống, hắn bắt đầu chọn lựa một chút thổ thuộc tính khoáng thạch. Tại Vọng Châu, kỳ thật thổ thuộc tính khoáng thạch là nhiều nhất, có khả năng dùng để luyện chế pháp kiếm, phù hợp Lý Thương tiêu chuẩn thổ thuộc tính khoáng thạch rất nhiều, trọng tâm không hề giống nhau. Có thể gia tăng trọng lượng, có thể điều khiển bùn đất. Cuối cùng Lý Thương lựa chọn một khối có thể thay đổi trọng lực khoáng thạch, tên là Trầm Linh khoáng. Đến mức hỏa thuộc tính khoáng thạch cũng rất nhiều, Lý Thương chọn lựa một loại tên là Ô Hỏa thạch khoáng thạch. Cái này Ô Hỏa thạch cũng chỉ có một cái đặc tính, nóng rực. Cực hạn nóng rực, nhiệt độ kỳ cao. Có thể Lý Thương rất nhanh gặp phải một nan đề. Tại nhà kho bên trong, hắn không có tìm được rất tốt thủy thuộc tính khoáng thạch. Tốt nhất thủy thuộc tính khoáng thạch đều chỉ có thể dùng để luyện chế tam giai phi kiếm. Tào thứ sử, cũng chỉ có những này thủy khoáng thạch sao? Lý Thương khẽ nhíu mày. Hắn vốn cho rằng hôm nay liền có thể góp đủ ngũ hành phi kiếm tài liệu, không nghĩ tới thiếu thủy thuộc tính khoáng thạch. Lý đạo trưởng, chúng ta cái này Vọng Châu bản thân liền thiếu đi nước, cứ việc mạch khoáng phong phú, cũng chỉ có thể dựng dục ra một chút bình thường thủy khoáng thạch. Tào Mông giải thích nói, Vọng Châu bản thân thừa thai khoáng thạch chính là lấy hỏa, thổ cái này hai loại khoáng thạch nhiều nhất, mà thủy thuộc tính khoáng thạch cũng có một chút, có thể phẩm chất lại chỉ có thể tính bình thường. Vậy coi như xong. Lý Thương cũng không có miễn cưỡng, duy trì tâm bình tĩnh. Lý đạo trưởng, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, nhìn xem nơi nào có thủy thuộc tính linh thạch. Tào Mông trầm giọng nói. Tốt, vậy liền phiền phức Tào thứ sử. Lý Thương khẽ gật đầu. Tiếp xuống, hắn lại chọn lựa một chút phụ vật liệu, mới cùng Tào Mông rời đi nhà kho. Về sau thời gian, Lý Thương liền lưu tại trong Vọng Châu thành, chờ đợi tin tức về thủy khoáng thạch. Đương nhiên, còn có địa bàn hoàn. Hiện nay cấm khí ngay tại từ quốc đô chuyển đưa tới, cũng cần thời gian. Tại kinh lịch đại loạn Vọng Châu, cũng nên đón tân sinh. Thiết huyết hầu hoàng triều lấy thế xét đánh lôi đình tại tiêu diệt tất cả dấu ở sân mạch khoáng thế gia tông tộc thế lực. Đồng thời, hắn cũng quyết đoán đối Vọng Châu cải cách, để bách tính không còn bị thế gia tông tộc bóc lột. Một ngày này, Lý Thương chính trong phòng tu luyện Chu Thiên Kiếm Bực Kinh. Cứ việc trước mắt hắn còn không có đem cần có phi kiếm luyện chế mà ra, có thể tu luyện Chu Thiên Kiếm Bực Kinh, kỳ thật cũng không cần thực thể, chỉ cần quan tưởng liền có thể. Bùi Yên lặng âm vũ kiếm trì linh hải, nội lơ lửng từng chuôi yếu ớt huyễn kiếm ảnh. Đây là Lý Thương quan tưởng mà ra pháp kiếm. Bá. Theo Lý Thương suy nghĩ khẽ động, những này yếu ớt huyễn kiếm ảnh đan vào một chỗ, tạo thành một phương kiếm trận. Bên trong kiếm quang đang không ngừng xuyên qua quanh quẩn, tạo thành khủng bố sát cơ. Chu Thiên Kiếm Bực Kinh chỗ kinh khủng ngay tại ở điều khiển nhiều chuôi phi kiếm, uy lực lẫn nhau điệp ra, nháy mắt rào sát bên địch. Đương nhiên, nói đến đơn giản, có thể xung quanh Thiên Kiếm Bực Kiếm Kinh tu luyện cũng cần cực mạnh tâm thần. Bởi vì điều khiển cần điều khiển nhiều chuôi phi kiếm, tâm thần tiêu hao rất nhiều, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến phi kiếm ở giữa phối hợp phạm sai lầm, từ đó làm cho kiếm trận tăng dã. Cho dù là Lý Thương, tại vừa bắt đầu quan tưởng Chu Thiên Kiếm Bực Kinh thời điểm, cũng rất dễ dàng thất bại, bình thường duy trì không đến mười mấy hơi thở, kiếm trận liền sẽ phi kiếm ở giữa phối hợp sai lầm mà sụp đổ. Trải qua một tháng này tu luyện, Lý Thương đã miễn cưỡng có khả năng duy trì 60 hơi thở thời gian. Lý Thương tự nhiên không hài lòng. 60 hơi thở, một khi không cách nào đem đối thủ rào sát, hắn tự thân ngược lại càng nguy hiểm. Lý Thương cảm thấy tối thiểu nhất nếu có thể duy trì 90 hơi thở thời gian, mới có thể sử dụng tại chiến đấu. 333 phía trên kiếm trì linh hải, yếu ớt huyễn kiếm trận duy trì 60 hơi thở phía sau, lại lần nữa sụp đổ. Vẫn là làm không được. 60 hơi thở tựa hồ là cá nhân ta cực hạn. Cần đem Chu Thiên Kiếm Bực Kinh cùng đạo chủng cảnh giới tăng lên mới có thể kéo dài. Lý Thương bất đắc dĩ mở mắt. Chương 345, nhắc nhở chương 345, nhắc nhở ảnh hưởng kiếm vực lớn nhất nhân tố, dĩ nhiên chính là Chu Thiên Kiếm Bực Kinh. Có thể đạo chủng yếu tố này cũng là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì kiếm trận tạo thành, duy trì đều cần đạo tâm tới suy đoán, tiêu hao. Liên tại Lý Thương chuẩn bị tu luyện Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh lúc, nghe đến ngoài cửa có người đang gọi chính mình. Lý Thương cười cười, hắn đứng dậy đi tới viện lạc bên trong mở cửa. Đã nhìn thấy Linh Siêu cùng Thành Hoạt chính tại cửa ra vào đùa giỡn. Thấy được Lý Thương mở cửa, Linh Siêu lại nhảy tới bờ vai của hắn. Hiện tại Thành Hoạt đã cạo đầu trọc, mặc màu xám tăng y, hiển nhiên một cái tiểu hòa thượng. Thành Hoạt, ngươi là chịu không được trên núi khang khổ, lại chạy về tới. Lý Thương cười hỏi. Lý đạo trưởng, trên núi có thể so với mạch khoáng tốt nhiều. Hai tay Thành Hoạt chắp tay trước được nói. Trải qua mạch khoáng loại kia khổ phía sau, trên núi khang khổ đối hắn mà nói không tính là cái gì. Vậy ngươi lần này xuống núi, có thể là chí không để ngươi tới tìm ta. Lý Thương cũng không có tiếp tục đùa Thành Hoạt. Ân. Lý đạo trưởng, mới long tượng tự đã xây xong. Chí không sư phụ muốn mời ngươi lên núi, cùng nhau chứng kiến. Thành Hoạt chân thành nói. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Coi như cách long tượng tự một trận chiến, đã qua thật lâu. Liền thánh thiên đạo đều đã không sai biệt lắm muốn bị tiêu diệt, mới long tượng tự cũng có thể muốn xây xong. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lý Thương tùy ý đóng cửa lại, cùng Thành Hoạt cùng rời đi Vọng Châu thành, tiến về Thiên Đăng Sơn. Mới long tượng tự vẫn như cũng là tại cũ long tượng tự phế tích bên trên nặng mới thành lập. Làm Lý Thương đi tới long tượng tự sơn môn bên dưới, vẫn như cũng là nhìn thấy một tôn long tượng thánh Phật tượng. Đem so với phía trước, tôn này long tượng thánh Phật không có lúc trước từ bi thương hại, thần sắc bạo ngược mà hung ác, chân đạp ác quỷ, sát khí ngập trời. Nếu là tâm hoài quỷ thai người thấy được tôn này bạo ngược hung ác long tượng thánh Phật, nhất định sẽ sợ mất mật. Xem ra đây mới thật sự là long tượng thánh Phật. Lý Thương có hư tỉnh trạng thái, đối mặt tôn này bạo ngược long tượng thánh Phật tượng, duy trì bình tĩnh. Thanh Hoạt, cái này long tượng thánh Phật tượng là chí không hòa thượng điêu khắc a? Lý Thương hỏi. Lý đạo trưởng nói không sai. Tôn này long tượng thánh Phật tượng là chí không đại sư chính mình dùng chui đục khắc đi ra. Trong đó chí không đại sư không ăn không uống, tiêu phí đem gần nửa tháng thời gian. Thanh Hoạt giải thích nói. Khó trách có cái bóng của hắn. Lý Thương cười nói. Hai người dọc theo thềm đá hướng lên trên, rất nhanh liền đi tới mới long tượng tự. Chí không hòa thượng đã tại chùa cửa miếu chờ đợi. Lý đạo trưởng, có thể tính đem các ngươi tới. Chí không ha ha cười nói. Ngươi hòa thượng này, hiện tại cũng làm bên trên trụ trì. Lý Thương cũng là trêu ghẹo nói. Cái gì cầu thí trụ trì? Hiện tại long tượng tự liền ta cùng Thành Hoạt hai cái. Chí không vẫn là cái kia tùy tiện bộ dạng. Với hắn mà nói, xây dựng lại long tượng tự cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì long tượng thánh Phật một tia nguyên linh tại đánh lui vô ngã bản tướng phía sau, cũng là rơi vào ngủ say, tiếp cận với tan rã. Chí không vì duy trì long tượng thánh Phật nguyên linh không triệt để tiêu tán, chỉ có thể nặng mới thành lập long tượng tự, muốn hấp thu một chút tín đồ nguyện lực. Lại thế nào ít người, đó cũng là chủ trì. Lý Thương mỉm cười nói, đi, ngươi cũng đừng đùa ta. Chí không hòa thượng thở dài một hơi. Cái kia ngươi hôm nay muốn làm cái gì nghi thức? Lý Thương hỏi. Có thể có cái gì nghi thức? Liên lập một cái Phật trung, liền xem như long tượng tự nặng mở sơn môn. Chí không hòa thượng tùy ý nói. Nặng mở sơn môn đối với bình thường môn phái đến nói tự nhiên là đại sự, muốn nhiều long trọng liền làm nhiều long trọng. Có thể Chí không hòa thượng vốn là đối với mấy cái này lễ nghi phiền phức chẳng thèm ngó tới, tự nhiên lười làm nhiều như thế, tất cả giản lược. Vậy liền đi gõ chúng a. Lý Thương lại cảm thấy cái này an bài rất phù hợp tính cách của Chí Không Hòa Thượng. Chí Không gật gật đầu, mang theo Lý Thương đi vào Mới Long Tượng Tự. So sánh lúc trước cái kia xám xịt kiềm chế cũ Long Tượng Tự, cái này Mới Long Tượng Tự không có như vậy tận lực. Cứ việc cũng là dùng vật liệu đá chế tạo Phật điện Phật tháp, lại nhiều một chút đơn giản sát thái, không tại đơn điệu, lộ ra một mạc trang nghiêm. Một cái Phật chủng bày đặt ở một tòa Phật tháp đỉnh chót. Chí Không Hòa Thượng thả người nhảy dựng, thân thể khôi ngô như tên lửa bật lên, rơi vào Phật tháp đỉnh chót. Hắn một tay đem gõ chuông một truy nâng lên, đập hướng Phật chung. Ken 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 ba tiếng chuông vang. Cái này cũng đại biểu cho Long Tượng Tự nặng mở sơn môn. Lý Thương xem như người chứng kiến, mắt thấy tất cả. Hoàn thành cái này đơn giản nghi thức phía sau, Lý Thương cùng trước Chí Không Hòa Thượng hướng một chỗ Phật điện trò chuyện. Thành Hoạt cùng Linh Siêu tại Phật điện quảng trường đùa giỡn. Chí Không, ngươi tính toán về sau liền tại Long Tượng Tự đợi. Lý Thương rất hiếu kỳ Chí Không sẽ lựa chọn như thế nào. Tự nhiên sẽ không. Bây giờ thiên địa dị biến, chính gặp rất nhiều tà thần làm loạn, ta nếu là ẩn thế không ra, trốn tại cái này rừng sâu núi thẳm ở giữa, ngược lại cùng ta bản tính làm trái. Chí Không Hòa Thượng lắc đầu nói, vậy ngươi cái này Long Tượng Tự không phải hoang phế sao? Lý Thương kỳ quái nói, Phật không nên tại chỗ miếu, mà có lẽ tại nhân gian. Ngôi miếu này chỉ là một cái biểu tượng mà thôi. Chờ ta thu nhiều một chút tăng nhân, có khả năng duy trì chùa miếu cơ bản vận chuyển phía sau, liền sẽ xuống núi. Chí Không Hòa Thượng cười nói, sau khi xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, cũng có thể gia tăng một chút Long Tượng Tự thanh danh, để Long Tượng Thánh Phật có càng nhiều tín đồ. Vậy cũng được. Ngươi cái này trong núi xác thực chờ không được. Lý Thương gật gật đầu. Lý đạo trưởng, vậy là ngươi chuẩn bị muốn rời khỏi Bọc Châu? Chí Không Hòa Thượng hỏi. Không sai biệt lắm. Lý Thương gật gật đầu. Trước mắt hắn liền kém thủy thuộc tính khoáng thạch không có thu thập được. Địa bán hoàn có lẽ rất nhanh liền sẽ đưa qua. Đợi khi tìm được thích hợp luyện chế pháp kiếm thủy thuộc tính linh hạch, Lý Thương liền sẽ rời đi Bọc Châu. Lần này cùng Lý đạo trưởng cách biệt, có thể muốn thật lâu mới có thể gặp nhau. Chí Không Hòa Thượng thốn tức nói. Ngươi Hòa Thượng này, còn thương cảm. Lý Thương ngược lại là so Chí Không Hòa Thượng thoải mái. Ta bằng hữu không nhiều, liền Lý đạo trưởng như thế một cái. Tự nhiên thương cảm. Chí Không lắc đầu nói. Vậy liền uống rượu. Chớ nói những này. Lý Thương nói. Cũng tốt. Chí Không Hòa Thượng liền chờ Lý Thương câu nói này, cười ha ha một tiếng. Hiện tại cái này trong Long Tượng Tự, là Chí Không Hòa Thượng làm chủ, tự nhiên không cần trông coi cái gì thành quy giới luật. Lý Thương trong chữ vật giới chỉ cũng là chứa một chút thực phẩm chín cùng rượu, lúc này uống. Rượu vào bụng phía sau. Hai người uống đến hương khởi lúc. Chí Không Hòa Thượng đột nhiên đem ngón tay thấm rượu, ở trên bàn viết mấy chữ. Ngươi Hòa Thượng này, lại nổi điên làm gì? Lý Thương bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Chí Không dùng rượu viết chữ phía sau, toàn thân chấn động. Cẩn thận kiếp ba quỷ chủ. Lý Thương lúc này ngẩng đầu, nhìn hướng đối diện Chí Không Hòa Thượng. Nhưng đối phương lại tựa như uống say, nằm ở trên bàn, nằm ngáy ho ho. Chí Không Hòa Thượng không có khả năng biết kiếp ba quỷ chủ. Đó chính là Long Tượng Thánh Phật cho ta nhắc nhở. Hắn cũng biết kiếp ba quỷ chủ tồn tại. Có thể kiếp ba quỷ chủ không phải bị trấn áp tại Viễn Minh Tổ đỉnh phía dưới sao? Còn có thể đối ta tạo thành cái uy hiếp gì? Lý Thương suy nghĩ rung động. Hắn không nghĩ tới lần này trước đến Long Tượng Tự, còn sẽ xuất hiện cùng kiếp ba quỷ chủ tương quan sự tình. Ngắn ngủi mấy chữ, lại kém chút đánh vỡ Lý Thương tâm bình tĩnh cảnh. Cũng chính là hắn hiện tại có hư tình trạng thái, tâm như chỉ thủy, cấp tốc tỉnh táo lại. Chương 346, Chí Không Ý Nghĩ. Chương 346, Chí Không Ý Nghĩ. Ta tại trong Huyền Minh Tổ đỉnh, từng cùng kiếp ba quỷ chủ từng có tiếp xúc. Chẳng lẽ Long Tượng Thánh Phật Nguyên Linh chính là cảm nhận được trên người ta mang theo kiếp ba quỷ chủ khí tức, mới sẽ nhập thân vào trên người Chí Không, đặc biệt nhắc nhở ta. Nói như vậy, Long Tượng Thánh Phật cùng kiếp ba quỷ chủ ở giữa, có lẽ cũng có một chút ân đoán. Lý Thương phỏng đoán. Đến mức vì sao muốn nhắc nhở ta hoặc là Long Tượng Thánh Phật không biết kiếp ba quỷ chủ phân thân bị trấn áp tại Huyền Minh Tổ đỉnh phía dưới, hoặc chính là Long Tượng Thánh Phật cảm giác được cái gì bởi vì bị trấn áp dưới Huyền Minh Tổ đỉnh kiếp ba quỷ chủ, chỉ là một bộ phân thân. Chân chính kiếp ba quỷ chủ có thể muốn mượn lần này thiên địa dị biến trở về, còn muốn động thủ với ta. Lý Thương chau mày, hắn cầm lấy tiểu hồ lô, tự hỏi mấy chữ này. Lúc này, theo rượu bốc hơi, mặt bàn chữ cấp tốc biến mất. Ngay tại ngủ say Chí Không Hòa Thượng cũng tỉnh lại. "Ân, ta làm sao ngủ thiết đi?" Chí Không Hòa Thượng sờ cái đầu. Hắn nhìn hướng Lý Thương, kinh nghi bất định. Hắn hiện tại cũng là tứ giai linh hải cảnh tu sĩ, làm sao sẽ bởi vì một số rượu liền mê man đi? "Chí Không, Long Tượng Thánh Phật bây giờ trạng thái làm sao?" Lý Thương nghiêm mặt hỏi. "Long Tượng Thánh Phật Nguyên Linh, tại cùng Vô Ngã bản tướng chém giết một phen phía sau, đã ngủ say." "Các loại, mới là Long Tượng Thánh Phật trên Nguyên Linh ta thần." Chí Không nghe Lý Thương nhắc lên Long Tượng Thánh Phật, lúc này hiểu được, cũng chỉ có Long Tượng Thánh Phật Nguyên Linh có thể làm cho hắn hảo vô ý thức mê man đi. "Ân, hắn cho ta viết mấy chữ." Lý Thương gật gật đầu. Long Tượng Thánh Phật Nguyên Linh rõ ràng ở vào ngủ say trạng thái phía dưới, lại như cũng muốn tỉnh lại cho người viết chữ, chỉ sợ cực kỳ trọng yếu. Chí Không Hòa Thượng không có hỏi Long Tượng Thánh Phật cho Lý Thương viết chữ gì. Tất nhiên Long Tượng Thánh Phật để chính mình bất tỉnh đi, đã nói lên Long Tượng Thánh Phật không muốn để cho chính mình biết. Hắn chỉ là lo lắng bạn tốt Lý Thương an nguy. "Không cần lo lắng ta, ta tự sẽ có biện pháp đối phó." Lý Thương mỉm cười nói. "Vậy là được." Chí Không Hòa Thượng biết lo lắng của mình cũng vô dụng. Trải qua Long Tượng Thánh Phật viết chữ nhắc nhở Lý Thương chuyện này, hai người cũng không có uống rượu tâm tình. Lý Thương tâm sự nặng nề hạ núi. Chí Không Hòa Thượng nhìn qua bạn tốt xuống núi bóng lưng, ánh mắt trầm ngưng. Một canh giờ sau, Chí Không Hòa Thượng tìm tới Thành Hoạt. "Thành Hoạt, ngươi trước lưu tại trong chùa miếu, sư phụ xuống núi một chuyến." Chí Không Hòa Thượng nói. "Sư phụ, ngươi muốn đi đâu?" Thành hoặc nghi hoặc hỏi: "Sư phụ đi tìm Thiết Huyết Hầu thương lượng một ít chuyện." Chí Không Hòa Thượng nói: "Cái kia sư phụ cẩn thận." Thành hoặc không hỏi nhiều. Sư phụ rất mau trở lại. Chí Không Hòa Thượng nói xong, liền đi xuống núi. Hắn lần này xuống núi tìm Thiết Huyết Hầu, là vì Long Tượng Tự lại lần nữa tiến vào quan phủ chính thần danh sách sự tình. Bởi vì lúc trước chuyện của Pháp Không, Long Tượng Tự sớm đã bị Chấn Thần Tư liệt vào tà giáo. Cứ việc phía sau xác nhận Pháp Không đám người chỉ là mạo dùng danh đầu của Long Tượng Thánh Phật. Nhưng muốn nghĩ Long Tượng Tự lần thứ hai trở thành quan phủ thừa nhận chính thần tông phái, cần một vài thủ tục, sau đó mới có thể tiếp tục truyền bá Long Tượng Thánh Phật tín ngưỡng. Lúc trước Chí Không đối việc này không phải rất nóng lòng, chỉ là cùng Hoàng Triều đơn giản thương nghị một cái. Nhưng bây giờ tâm tình của Chí Không Hòa Thượng lại rất cấp bách, bởi vì Lý Thương rất có thể muốn xảy ra chuyện. Mà Chí Không Hòa Thượng chỉ vừa nghĩ tới có khả năng trợ giúp bạn tốt phương pháp, chính là thu thập rất nhiều tín đồ nguyện lực để Long Tượng Thánh Phật nguyên linh tỉnh lại, thậm chí lớn mạnh. Chính mình không thể giúp Lý Thương bận rộn, có thể Long Tượng Thánh Phật trùng quy là có thể giúp đỡ đi. Chí Không Hòa Thượng đến Vọng Châu thành phía sau, rất nhanh liền tìm được Hoàng Triều. Hoàng Triều đối Chí Không Hòa Thượng đột nhiên thăm hỏi, cũng hơi kinh ngạc. Hắn mang Chí Không Hòa Thượng đến nhà tư. Chí Không đại sư, Long Tượng Tự mặc dù đã không bị Chấn Thần Tư liệt vào tà giáo tổ chức, có thể nếu muốn trở thành chính thần tông giáo, truyền bá tín ngưỡng, Chấn Thần Tư cần một chút thời gian đi quan sát. Đây là Chấn Thần Tư phương diện công việc, ta cũng không thể chơi liên quan quá nhiều. Hoàng Triều nghe Chí Không Hòa Thượng ý đồ đến phía sau, kiên nhẫn giải thích nói: "Thiết Huyết Hầu, liền không có nhanh một chút phương pháp sao?" Chí Không Hòa Thượng nhíu mày hỏi. Hoàng Triều không khỏi hỏi: "Chí Không đại sư, vì sao ngươi đột nhiên thay đổi đến như vậy cấp bách?" Lúc trước cùng Chí Không bàn bạc thời điểm, đối phương còn rất có kiên nhẫn. Hiện tại như vậy cấp thiết, khẳng định phát sinh biến cố. Ta làm như vậy cũng là vì Lý Thương. Chỉ có cấp tốc thu thập tín đồ nguyện lực mới có thể để cho Long Tượng Thánh Phật sống lại, từ đó trợ giúp hắn. Chí Không thẳng thắn. Hắn biết duy nhất có khả năng giúp một tay người chỉ có Hoàng Triều. Chính mình nhất định phải có lý do mới có thể đánh động đối phương. Cùng Lý đạo trưởng có quan hệ. Hoàng Triều suy tư. Hắn đối Lý Thương cũng là cực kỳ thưởng thức, mà Chí Không cũng sẽ không tùy ý cầm Lý Thương làm lý do. Thật sự có như vậy gấp? Hoàng Triều hỏi nhiều một câu. Ta cũng không biết. Có thể ta cảm thấy càng nhanh càng tốt. Sắc mặt của Chí Không Hòa Thượng nghiêm túc. Tốt. Vậy liền lấy bản hầu danh nghĩa đảm bảo. Chấn Thần Tư hẳn là sẽ cho ta mặt mũi này, cấp tốc đem Long Tượng Tự liệt vào chính thần danh sách. Cứ như vậy, Chí Không đại sư cũng có thể nhanh lên truyền bá tín ngưỡng. Hoàng Triều trầm giọng nói. Cứ như vậy, một khi phía sau Long Tượng Tự xảy ra chuyện gì, hắn cái này người bảo đảm cũng chạy không thoát. Có thể nói, Hoàng Triều cũng coi là đem tự thân tiền đồ đều cho áp lên đi. Đà tạ Thiết Huyết Hầu. Hai tay Chí Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Hắn cũng không nghĩ tới Hoàng Triều sẽ lựa chọn dùng tự thân làm đảm bảo. Không sao, Chí Không đại sư. Bây giờ Vọng Châu bách phế đại hưng, cũng không có cái gì tông môn thế lực, chính là các ngươi Long Tượng Tự phát triển tín đồ thời cơ. Hoàng Triều nói, nếu như cái này Long Tượng Tự có khả năng của thời, hắn cũng là vui lòng thấy được. Lúc trước những cái kia thế gia tông tộc cũng là bởi vì không có tông môn hạn chế, mới sẽ không chút kiêng kỵ lan tràn sinh sôi. Nếu như Long Tượng Tự phát triển, lấy Chí Không Hòa Thượng ghét ác như cựu tính cách, trời sinh chính là cùng thế gia tông tộc đối lập. Huống chi còn khả năng giúp đỡ đến Lý Thương, một công đôi việc. Ta minh bạch. Đa tạ Thiết Huyết Hầu nhắc nhở. Chí Không lại lần nữa cảm tạ. Một bên khác, Lý Thương trở lại trạch để phía sau, cũng vẫn như cũ nghĩ đến kiếp ba quỷ chủ chuyện này. Hy vọng đại sư bá bên kia điều tra sẽ có một ít kết quả. Nhất sợ sẽ là kiếp ba quỷ chủ cũng trong bóng tối phát triển thế lực mà chúng ta không cách nào phát hiện. Lý Thương đã đem kiếp ba quỷ chủ định nghĩa là đại địch số 1. Tại Thần Võ Kỷ Nguyên Mạc Kỳ, ba vị tổ sư Liệu Lĩnh đem kiếp ba quỷ chủ triệu hoán giáng lâm, không tiếc đem Huyền Minh đạo quan đều cho đánh không có. Hiện tại, rõ ràng là đã ngủ say Long Tượng Thánh Phật Nguyên Linh, cũng muốn tỉnh lại, trên thân tại Chí Không Hòa Thượng nhắc nhở chính mình. Đáng tiếc Long Tượng Thánh Phật không có để lại cho chính mình càng nhiều tin tức. Khả năng là Long Tượng Thánh Phật Nguyên Linh quá mức suy yếu, chỉ có thể tỉnh lại thời gian ngắn như vậy. Lý Thương chỉ có thể chờ đợi ngày sau Long Tượng Thánh Phật Nguyên Linh tỉnh lại, lại thông qua Chí Không Hòa Thượng hỏi một chút. Trước đem thủy thuộc tính khoáng thạch tìm tới, sau đó tranh thủ thời gian đi tìm sáu sư thuốc luyện khí. Lý Thương quyết định chú ý đợi đến mấy chuôi pháp kiếm luyện chế sau khi hoàn thành, Chu Thiên Kiếm Vực Kinh mới có thể phát huy ra uy lực. Chương 347, tin tức về Bắc Mạc. Chương 347, tin tức về Bắc Mạc ngày kế tiếp. Lý Thương không đợi đến thủy thuộc tính khoáng thạch, Hoàng Triều lại phái người tới cửa. Lý đạo trưởng, Thiết Huyết Hầu nghĩ cho ngươi đi một chuyến Chấn Thần Tư. Bản thân hắn công việc bận rộn, không cách nào đích thân tới, hy vọng ngươi không nên trách tội. Thông báo người chính là Chấn Thần Tư ti thủ, Hồ Nguyên Lượng. Ha ha, Hồ Tư thủ nói đùa. Ngươi có thể tới, ta đã rất bất ngờ. Lý Thương cười nói. Hồ Nguyên Lượng tự thân tới cửa, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Cái kia một kiện cấm khí địa bán hoàn hẳn là từ quốc đô chuyển đưa tới. Vậy liền mời đi, Lý đạo trưởng. Hồ Nguyên Lượng cũng kinh lịch Long Tượng Tự một trận chiến, thái độ đối với Lý Thương rất kính cẩn. Lý Thương để Linh Siêu chờ trong phòng, chính mình cùng trước Hồ Nguyên Lượng hướng Vọng Châu Chấn Thần Tư. Một đường đi tới trong Chấn Thần Tư, Hồ Nguyên Lượng mang theo Lý Thương đi tới một chỗ tĩnh mịch trước thiên điện. Lý Thương nhìn lại, đã nhìn thấy cái này tĩnh mịch thiên điện dán vào rất nhiều phù văn, cửa ra vào càng là dùng đặc thù nhiên liệu, vẽ lấy một cái đặc thù phù chú. Như thế đại trận. Lý Thương hơi kinh ngạc. Lý đạo trưởng, địa bán hoàn cái này cấm khí rất đặc thù. Cho dù không sử dụng, tự thân cũng sẽ tản mát ra địa bán sát khí, ảnh hưởng xung quanh tất cả. Một khi bị địa bán hoàn ảnh hưởng, thần trí liền sẽ bị lạc. Hồ Nguyên Lượng ở một bên giải thích nói. Như thế bung Lý Thương hứng thú. Chỉ cần địa bán hoàn uy lực cường một chút, cho dù phản phệ lại lớn, hắn cũng có thể tiếp thu. hắn tin tưởng vững chắc tự thân đạo tâm sẽ không nhận địa oán hoàn ảnh hưởng. Vậy ta liền ở ngoài điện chờ. Hồ Nguyên Lượng giao cho Lý Thương một cái chìa khóa. Phiền phất hồ tư thủ. Lý Thương cầm chìa khóa, cứ như vậy đem thiên điện cửa lớn mở ra. Kéo kẹt theo thiên điện cửa lớn mở ra, một tấm tràn đầy căm hận dữ tợn khói đen mặt quỷ tập hợp tạo thành, hướng về phía Lý Thương tập tới. Lan. Lý Thương lưới đầy lôi âm. Vâng. Mặt quỷ thật thật giống như bị lôi đình anh minh đánh trúng, hóa thành vô số đen khí tiêu tán. Lúc này, Lý Thương cũng thấy rõ cái này thiên điện tình huống. Không có bất kỳ cái gì trang trí, chỉ có ở giữa có một cái bệ đá, một cái hộp gỗ đặt ở trên bệ đá. Ánh mắt Lý Thương bình tĩnh, hướng về hộp gỗ đi đến. Lúc này, hắn xung quanh hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Thiên điện thay đổi đến âm trầm kỳ dị, hoang khí bao phủ, xuất hiện một chút khủng bố dọa người tê thảm. Nơi hẻo lánh bên trong, càng là xuất hiện một chút âm hồn. Ánh mắt Lý Thương tùy ý quét qua. Hắn ánh mắt tựa như vô hình kiếm, đem những này âm hồn rào sát chôn bụi. Trong chốc lát, cái này thiên điện khôi phục trạng thái bình thường, không còn có lúc trước âm trầm cảm giác. Lúc này, Lý Thương cũng đi tới hộp gỗ phía trước, đem mở ra. Một cái thổ vòng xuất hiện ở trước mặt Lý Thương. Cái này thổ vòng tính chất thô ráp, tựa hồ chính là dùng một chút đất vàng tùy ý giả tạo. Vừa rồi Lý Thương biểu hiện quá mức kinh người, để địa bán hoàn tựa hồ sinh ra một chút e ngại, không tại dám có động tác. Lý Thương lại trực tiếp lấy ra một tấm ly hỏa phủ, giá tại cái này trên địa bán hoàn mặt. Đồng thời, hắn dùng tự thân thái sơ kiếp diệt khí đem hộp gỗ bao phủ lại. Phốc phốc, ly hỏa phủ bị kích phát mấy mắt, trực tiếp đem hộp gỗ cho đốt đốt thành tro, tạo thành khủng bố nhiệt độ cao thiêu đốt lấy địa bán hoàn. Bởi vì bị thái sơ đều là diệt khí cách ly, nhiệt độ cao càng thêm nóng rực, địa bán hoàn mơ hồ hiện lên một chút khe hở. Lại như thế đốt đi xuống, liền muốn đốt thành tro. Lý Thương mặt không hề cảm xúc. Cái này địa bán hoàn nếu là không nhận thua, hắn là sẽ không dừng tay. Cho dù đốt thành tro cũng không quan trọng. Địa bán hoàn tựa hồ cũng tại liều chết. Nó tựa hồ cảm thấy Lý Thương nhất định không sẽ cam lòng hủy chính mình. Cứ như vậy, ly hỏa phù tạo thành hỏa diễm, đã biến thành một loại hư ảo hưng hỏa, nhiệt độ khó mà hình dung. Lúc này, địa bán hoàn rốt cục là sợ. Nó run rẩy lên một cách điên cuồng, tại hướng Lý Thương cầu xin tha thứ. Lý Thương thờ ơ liền tại địa bán hoàn muốn triệt để hóa thành cho lúc, hắn mới thôi động thái sơ kiếp diệt khí, đem hư ảo hưng hỏa dập tắt. Ngày sau nếu là còn dám dạng này, ta chắc chắn ngươi đốt thành tro. Lý Thương thản nhiên nói. Địa bán hoàn nhẹ nhàng run rẩy bỗng nhúc nhích, hoàn toàn phục mềm nhũn. Lý Thương cái này mới đưa địa bán hoàn thu vào trong chữ vật giới chỉ, quay người đi ra thiên điện. Hồ tư thủ, đa tạ. Lý Thương mỉm cười cảm tạ. Lý đạo trưởng nói đùa, ta liền cho ngươi mang một cái đường. Hồ tư thủ xua tay nói, hắn vừa rồi ở ngoài điện nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Địa bán hoàn như thế hung cầm khí, tại trong tay Lý Thương cũng không có tính tình. Vị này Lý đạo trưởng, đúng là thần thông quảng đại. Cái kia bần đạo liền không quấy rầy Hồ tư thủ. Lý Thương cáo từ rời đi. Chờ hắn trở lại trại để, lại nhìn thấy Vọng Châu thứ sử Tào Mông đứng ở ngoài cửa. Xem ra hôm nay là muốn chuyện tốt thành đôi. Lý Thương thấy được Tào Mông, cười thầm trong lòng. Vị này thứ sử tới cửa, khẳng định là đại biểu cho thủy thuộc tính khoáng thạch có tin tức. Lúc này, Tào Mông cũng nhìn thấy Lý Thương. Lý đạo trưởng, cuối cùng đợi đến ngươi trở về. Thủy khoáng thạch sự kiện kia, có mặt mày. Tào Mông nhỏ giọng nói. Tào thứ sử đi vào nói chuyện. Lý Thương trước hết mời Tào Mông vào cửa. Hai người tại trạch để viện lạc bên trong ngồi xuống. Tào thứ sử, có thể là Vọng Châu xuất hiện thủy thuộc tính khoáng thạch. Lý Thương hỏi. Lý đạo trưởng, nói ra thật xấu hổ. Nhiều ngày như vậy tới, ta chỉ tìm tới một đầu tin tức về thủy thuộc tính khoáng thạch. Tào Mông bất đắc dĩ nói. Hắn tại những ngày này, xác thực thu thập được một chút thủy thuộc tính khoáng thạch, có thể chất lượng rất kém cỏi, tự nhiên là không mặt mang tới cho Lý Thương. Có thể nhiều ngày như vậy đi qua, Tào Mông cũng sợ Lý Thương bị mãi đến không có kiên nhẫn, chỉ có thể đem những ngày này thu thập được một đường tìm kiếm báo cho Lý Thương. Tin tức gì? Lý Thương duy trì tâm bình tĩnh. Vọng Châu thiếu hụt thủy thuộc tính khoáng thạch là sự thật. Nhiều như thế thế gia tông tộc chân tàng đều không có một viên tốt nhất thủy thuộc tính khoáng thạch, Tào Mông muốn tại trong thời gian ngắn như vậy muốn tìm được, lại xác thực không thực tế. Những ngày này, tại Bắc Mạc chỗ sâu, có người đào đến một đầu cổ hà đạo. Tại đầu kia cổ hà ám đạo, nghe nói có người phát hiện chân quý thủy thuộc tính khoáng thạch. Tào Mông nói, Bắc Mạc tại sa mạc phát hiện thủy thuộc tính khoáng thạch. Lý Thương có chút kinh ngạc. Lý đạo trưởng, ta cũng cảm thấy rất cổ quái. Có thể căn cứ nguồn tin tức, xác thực như vậy. Có thể Vọng Châu cách Bắc Mạc có chút xa xôi, ta cũng không biết thật giả. Tào Mông không dám đem lời cho nói chết. Thương Hải Tăng Điển, có lẽ Bắc Mạc đã từng cũng là một phiến Vông Dương đại hải. Những cái kia thủy khoáng thạch bị mai táng tại cổ Hà đạo phía dưới, cũng là có thể hiểu được. Lý Thương nghĩ tới rồi một loại khả năng. Ta đã phái người tiến về Bắc Mạc, thử một chút có thể hay không thu thập một chút chân quý thủy khoáng thạch trở về. Tào Mông nói, không cần, ta tự mình đi một chuyến a. Lý Thương lắc đầu. Cái này Bắc Mạc cũng là tàng long ngọa hổ, người của Tào Mông chưa hẳn có thể an toàn đem thủy khoáng thạch thu thập trở về. Lại như thế chờ chính là lãng phí thời gian, không bằng hắn tự mình đi một chuyến cái kia một đầu cổ Hà đạo, đem thủy khoáng thạch thu thập trở về, giảm ít một chút sự không chắc chắn. Lý đạo trưởng, ta biết ngươi thần thông quảng đại, có thể Bắc Mạc nơi này có thể là tà giáo tàn phá bừa bãi chi địa, ngươi ghi nhớ kỹ cẩn thận. Tào Mông nhắc nhở. Bắc Mạc nơi này cùng Long Xà Đại Trạch có chút tương tự. Long Xà Đại Trạch ngăn cách Đại Càn Vương triều cùng Đại Chu Vương triều, mà Bắc Mạc nơi này cắt đứt Đại Càn Vương triều cùng Đại Toại Vương triều liên hệ, cũng thuộc về hỗn loạn tương bừng khu vực. Chương 348, tiếng ca chương 348, tiếng ca Bắc Mạc chi địa, cực nóng khó nhịn, nguồn nước thiếu hụt, không thích hợp sinh tồn. Đại Càn những cái kia cùng hung cực các tà tu, tội phạm truy nã đều tình nguyện chạy đi Long Xà đại trạch, cũng không nguyện ý đi Bắc Mạc. Quá mức nóng rực mà hoang vu, trừ đầy trời cắt vàng bên ngoài, lại không bất kỳ vật gì. Đây chính là một khối phế địa, hoàn toàn không có chiếm cứ ý nghĩa. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều tà giáo tổ chức chạy tới Bắc Mạc cẩn thận. Lần này Vọng Châu xảy ra chuyện, một chút dấu kín tại Bắc Mạc tà giáo ngao ngoe muốn động, chỉ là Thiết Huyết Hầu Hoàng Triều phản ứng kịp thời, dùng lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp, mới không có để Bắc Mạc những cái kia tà giáo thừa cơ làm hại. Tào Thứ Sử yên tâm, Bần đạo vẫn còn có chút thủ đoạn. Lý Thương mỉm cười nói, vậy chúng ta lần sau đi, liền để cho người đem Bắc Mạc địa đồ đưa tới. Cái này Bắc Mạc rộng lớn và rộng, rất dễ dàng mất phương hướng, có bản đồ sẽ khá hơn một chút. Tào Mông trầm giọng nói, cái kia liền đa tạ Tào Thứ Sử. Lý Thương ôm quyền, nhắc tới, vẫn là ta làm việc bất lợi, mới để cho Lý đạo trưởng muốn đi một chuyến Bắc Mạc. Lời này ta có thể đảm nhận không được. Tào Mông vung vung tay, hắn về sau hướng Lý Thương nói rõ chi tiết Bắc Mạc tương quan tình huống. Vọng Châu bản thân liền cùng Bắc Mạc giáp giới, hắn xem như Vọng Châu thứ sử, đối Bắc Mạc hiểu rõ rất sâu. Một canh giờ sau, Tào Mông mới cáo từ rời đi, không nghĩ tới còn muốn đi một chuyến Bắc Mạc, nói không chừng còn có thể gặp phải người của Hoàng Lương Hội. Không biết những ngày này bọn họ tại Bắc Mạc trôi qua làm sao. Lý Thương nhớ tới người của Hoàng Lương Hội, không khỏi cười một tiếng. Ngày kế tiếp, Lý Thương chờ Tào Mông phái người đem Bắc Mạc địa đồ đưa tới phía sau, liền mang theo Linh Siêu xuất phát. Tại trước khi rời đi, hắn nhờ người cho Chí Không Hòa Thượng đưa một phong thư. Đại khái chính là chính mình muốn đi Bắc Mạc một chuyến ý tứ. Lần trước đi Long Tự, y thật liền tương đương với tạm biệt. Cho nên Lý Thương lần này không có đặc biệt đi tìm Chí Không Hòa Thượng. Lý Thương rời đi Vọng Châu thành phía sau, lúc này đem mất một kiếm lấy ra. Lần này tại trong Huyền Minh tổ đỉnh, hắn hấp thu rất nhiều tiền bối kiếm đạo cảm ngộ. Trong đó có một vị tiền bối đối với ngự kiếm phi hành có rất sâu lý giải. Dựa theo đạo lý đến nói, lục giai nguyên thần cảnh phía sau mới có thể ngự không phi hành. Có thể Lý Thương bây giờ ngự kiếm thuật viên mãn, còn có tiền bối ngự kiếm phi hành kinh nghiệm, nghĩ đến trước thử một chút. Bá Ất Một Kiếm phiêu phủ giữa không trung, không lúc đích. Lý Thương thả người nhảy lên, nhảy tại Ất Một Kiếm trên thân kiếm. Hơi làm quen một chút hiện tại trạng thái, nắm giữ tốt cân bằng. Linh Siêu, chuẩn bị kỹ càng nhất phi trùng tiên sao? Lý Thương nhìn hướng trên bả vai mình Linh Siêu. Meo meo Linh Siêu sai lệch một cái đầu, không có minh bạch Lý Thương ý tứ trong lời nói. Lý Thương cười ha ha một tiếng, tâm niệm thôi động Ất Một Kiếm. Bá. Ất Một Kiếm lúc này hóa thành một bó thanh quang, xông lên trời. Thiên cung bên trên, phản phất có một đạo thanh hồng lướt qua chân trời. Hô 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 không trung thanh âm, khí lưu hung mãnh. Có thể hai tay Lý Thương lưng đeo, bên ngoài thân có một tầng thái sơ tiếp diệt khí dũng động, chống cự lại những này mãnh liệt khí lưu, liền tóc đều không bị ảnh hưởng. Ngược lại là Linh Siêu rất hưng phấn, đứng tại trên bờ vai của Lý Thương, nhìn qua phía dưới lục địa, gọi tới kêu đi. Lý Thương cũng không để ý Linh Siêu. Chớ nhìn hắn hiện tại rất tiêu sái, có thể duy trì ngự kiếm phi hành quả thật có chút độ khó. Đã muốn phân thần duy trì Ất Một Kiếm tốc độ phi hành, bay về phía phương hướng, lại muốn duy trì bên ngoài thân thái sơ kiếp diệt khí lưu chuyển. May mắn hắn đạo tâm đủ cường đại. Tại thích ứng mấy canh giờ sau, Lý Thương cũng kém không nhiều thích ứng xuống. Tốc độ của ngự kiếm phi hành, muốn so dùng chân đi bộ nhanh quá nhiều. Lý Thương chỉ tốn 5 ngày thời gian, liền bay ra Vọng Châu thành. Cái này 5 ngày thời gian, Lý Thương cũng là ban ngày đi đường, buổi tối tìm một chỗ đả tọa khôi phục. Ngự kiếm phi hành tiêu hao đến khí cơ không ít, tâm thần hao tổn cũng rất lớn. Một ngày này, Lý Thương chính giữa không trung ngự kiếm phi hành. Trước mắt hắn đã ra Vọng Châu biên cảnh, đi tới ngoài Bắc Mạc đây. Cái này Bắc Mạc nóng bức vô cùng, đầy trời báo cắt như lửa đốt. Trước đi Viêm Sa thành một chuyến. Lý Thương mục tiêu rất rõ ràng, trước đi Viêm Sa thành hỏi thăm một chút đầu kia cổ Hà đạo tình huống hiện tại. Bắc Mạc xem như đại càn cùng đại thoại giảm sóc khu vực, nhưng lại có một cái đặc biệt thế lực. Viêm Sa thành. Cái này thành trì nghe nói từ một vị thần bí lục giai nguyên thần cảnh cường giả sáng tạo, quá đáng hướng thương đội cung cấp che chở, nghỉ ngơi. Về sau tòa thành trì này lại diễn sinh ra được một chút tông tộc thế lực, đều bám vào vị cường giả kia phía dưới, thay hắn quản lý Viêm Sa thành. Bình thường đến nói, cái này Viêm Sa thành không người nào dám gây rối. Lâu ngày, cái này Viêm Sa thành cũng đã trở thành Bắc Mạc duy nhất giao lưu căn cứ. Tào Nông xác thực không có lừa gạt Lý Thương, cái này Bắc Mạc xác thực rộng lớn bao la, Lý Thương bay một ngày đều còn chưa tới nơi Viêm Sa thành. Lý Thương mắt thấy ngày muốn đêm đen đến, dứt khoát điều khiển Ất Một Kiếm đáp xuống một mảnh vô ngần sa mạc. Thời gian dài ngự kiếm phi hành, liền Lý Thương đều cảm thấy tâm thần tiêu hao có chút lớn. Ngược lại là Linh Siêu từ Lý Thương bả vai nhảy xuống, tại cái này sa mạc bên trong khóc lóc om sòm đánh lăn lên, chơi đến rất vui vẻ. Lý Thương từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra tiểu hồ lô, uống một ngụm. Về sau mới đưa Bắc Mạc địa đồ lấy ra, "Ân, cách Viêm Sa thành cũng không xa, ngày mai lại phi nửa ngày liền có thể đến." Lý Thương đại khái xác nhận chính mình ở vào Bắc Mạc vị trí nào. Meo meo lúc này, Linh Siêu chơi chán, chạy đến Lý Thương bên cạnh, gõ đầu gối của hắn. "Người tiểu gia hỏa này." Lý Thương cười cười, lấy ra một viên linh đan, đút cho Linh Siêu. "Người này hiện tại là cái đan, chỉ ăn đan dược, liền cá đều không ăn. Đổi người tu luyện, thật nuôi không nổi Linh Siêu." Liền tại Linh Siêu cao hứng bừng bừng nuốt vào đan dược thời điểm, Lý Thương đột nhiên nghe đến một trận bi thương tiếng ca. Cái kia tiếng ca là một loại rất ngôn ngữ cổ xưa, tiếp cận với thương văn, Lý Thương miễn cưỡng nghe hiểu một chút từ ngữ. Hỏa diễm, đốt cháy, cố hương, sông trạch. Lý Thương đem những này tiếng ca miễn cưỡng phiên dịch tới. Hắn lý giải chính là một tràng đại hỏa đem cố hương thiêu đốt, nhưng mà phía sau sông trạch lại là có ý gì? Lý Thương trong lúc nhất thời nghe không hiểu. Linh Siêu, Lý Thương kêu một tiếng. Linh Siêu cũng nghe đến cái kia bi thương ca dao, vội vàng nhảy lên Lý Thương bả vai. Lý Thương mang theo Linh Siêu, tay nắm một tấm ly hỏa phủ, hướng về tiếng ca phương hướng đi đến. Càng đến gần, hắn liền càng có thể cảm nhận được cái kia tiếng ca bi thương, bất đắc dĩ, thống khổ. Ban đêm phía sau bắc mạc vẫn như cũ nóng bức, một cỗ gió nóng không ngừng quét mà đến, nhấc lên báo cát. Lý Thương quanh thân có thái sơ kiếp diệt khí hộ thể, đem những này báo cát đỡ được. Hắn tiến lên vài trăm mét phía sau, nhìn thấy một cái cổ lao bộ lạc. Tại cái kia bộ lạc, Lý Thương nhìn thấy một chút màu lam nhạt hư ảo thân ảnh, có nam có nữ, túi đầu thấp xuống, hát cái kia bi thương ca dao. Địa phược linh sao? Bộ lạc này đều là một chút thạch ốc, nguyên thủy cổ lão, cùng bắc mạc làm bộ lạc phong cách không phải rất giống. Hẳn là càng xa xôi thời đại bộ lạc sao bắc mạc cũng là có một ít sa mạc bộ lạc. Lý Thương hôm nay ngự kiếm phi hành lúc đã từng nhìn thấy qua một chút, mới có thể ra kết luận. Hắn chính muốn tới gần một chút, một đạo nhẹ nhàng âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn, không muốn Lý Thương kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn thấy được cái kia bộ lạc phía trước, một cái dung nhan tinh xảo không tì vết nữ tử chính hướng về chính mình phát tay. Đối phương cũng là hư ảo màu lam nhạt linh thể trạng thái, mi tâm có một khối lân phiến. Chương 349, Uyên Bộ chương 349, Uyên Bộ không muốn. Tới gần nguy hiểm. Hại ngươi. Lam vậy nữ tử hướng về Lý Thương không ngừng phát tay. Nàng nói đến thương văn, Lý Thương miễn cưỡng nghe hiểu nàng ý tứ. Hắn từ trước đến nay rất nghe quyền, lúc này dừng bước lại, nhìn qua Lam vậy nữ tử. Thấy được Lý Thương không có lại tiến lên, Lam vậy nữ tử yên tâm lại. Ngươi là ai? Tên gọi là gì? Lý Thương thử nghiệm dùng thương văn cùng vị này Lam vậy nữ tử bắt đầu giao lưu. Hắn cảm giác vị này Lam vậy nữ tử tựa hồ không có tà linh loại kia điên cuồng tà ác. Đối phương nghe hiểu Lý Thương lời nói, nói: "Ta gọi Minh Nhã, là Uyên Bộ thánh nữ." "Uyên Bộ? Các ngươi là người của Thần Võ Kỷ Nguyên?" Lý Thương kinh hãi nghi vấn hỏi. Thần Võ Kỷ Nguyên Minh Nhã nói ra, đang muốn trả lời Lý Thương vấn đề. Đột nhiên, nàng tự thân tự thiêu. Cơn bạo nóng rực xích hỏa đem Minh Nhã đốt cháy. "Mau cứu! Chúng ta Minh Nhã nhẫn nhịn đốt cháy kịch liệt đau nhức, hướng về Lý Thương cầu cứu." Giờ khắc này, không chỉ là Minh Nhã, toàn bộ cổ lão bộ lạc đều bị liệt diễm đốt cháy. Những cái kia giống như Minh Nhã hư ảo thân ảnh, cũng đồng dạng phát sinh tự thiêu, phát ra kêu rên. Lý Thương đang muốn hỏi thêm một cái đồ vật, có thể hắn phát hiện Minh Nhã đã bị hỏa diễm đốt cháy đến biến thành cho bụi. Liên toàn bộ cổ lão bộ lạc đều tại đây khắc bị đốt thành cho. Hô một cơn nóng gió thổi tới, trước mắt Lý Thương không còn có cái kia cổ lão bộ lạc vết tích. Tựa như vừa rồi cổ lão bộ lạc, liền cái kia Minh Nhã đều chỉ là Lý Thương ảo giác. Có thể Lý Thương có vạn tượng quy chân, cùng với hư tình thần thông, hắn biết vừa rồi tất cả đều là thật. Cổ lão bộ lạc xác thực xuất hiện qua, chính mình cũng cùng vị kia thánh nữ Uyên Bộ nói chuyện với nhau vài câu. Những này địa phương linh, tựa hồ bị người rủa. Mỗi lúc trời tối đều sẽ bị đốt thành cho sao? Lý Thương lẩm bẩm. Lúc này, hắn phát hiện phía trước cách đó không xa lóe lên một vệt yếu ớt lam quang. Lý Thương đi lên trước, phát hiện là một cái tinh xảo lam sắc lân phiến. Cái này cái lam sắc lân phiến có hình bầu dục, mặt ngoài có tinh mịn vật nước, tinh xảo thần bí. Cái này tựa hồ là Minh Nhã mi tâm cái kia một tấm vảy. Lý Thương đem tâm cảm thôi động, phát giác được cái này tấm vảy không có bất kỳ cái gì nguy hiểm phía sau, mới đem nhặt lên. Hắn từ cái này tấm vảy bên trong cảm nhận được một cỗ giống như tuôn ra sóng khí cơ. Vừa rồi ta hỏi Minh Nhã có phải hay không là người của Thần Võ Kỷ Nguyên. Đối phương cứ việc không có trả lời ta. Có thể ta lưu ý đến đầu của nàng lắc lư một cái. Nàng lúc ấy hẳn là muốn lắc đầu phủ nhận, chỉ là chưa kịp cùng ta nói, liền xuất hiện tự thiêu. Lý Thương hồi tưởng đến vừa rồi động tác của Minh Nhã, không phải Thần Võ Kỷ Nguyên, hoặc là Thần Võ Kỷ Nguyên về sau, hoặc là Thần Võ Kỷ Nguyên phía trước. Có thể nghĩ đến mới là dùng thương văn xem như lời nói. Trong lòng Lý Thương kết luận khẳng định là Thần Võ Kỷ Nguyên phía trước. Nói như vậy, Uyên Bộ hẳn là loạn thần kỷ nguyên liền tồn tại. Nhiều năm như vậy, người của Uyên Bộ đều bị nguyền rủa, hóa thành địa phược linh vây ở chỗ này. Trong lòng Lý Thương phỏng đoán, hắn đem cái này cái lam sắc lân phiến thu vào trong chữ vật giới chỉ, lại chờ một ngày, nhìn xem ngày mai Minh Nhã sẽ hay không lại xuất hiện. Lý Thương cảm giác đối phương tất nhiên lưu lại cho mình cái này cái lam sắc lân phiến, ngày mai tỷ lệ lớn có lẽ còn sẽ xuất hiện. Hắn đồng thời không tin Minh Nhã, có thể hắn nghĩ từ Minh Nhã trong miệng biết được nhiều một ít chuyện của loạn thần kỷ nguyên. Lý Thương lúc này tại phụ cận ngồi xếp bằng xuống, tu luyện lên thái sơ kiếp diệt khí. Linh Siêu cũng hơi mệt chút, co giúp ở Lý Thương một bên, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đối Lý Thương đến nói, một ngày đều dùng tại khổ tu bên trong, thời gian gặp qua rất nhanh. Đợi đến thứ hai lúc trời tối, Lý Thương mới kết thúc tu luyện. Hắn yên tĩnh chờ đợi cái kia bi thương tiếng ca xuất hiện. Có thể mãi đến mặt trời từ đằng xa núi hoang dâng lên, Uyên Bộ lại không có lại xuất hiện. Là sao như thế? Lý Thương cau mày. Hắn không nghĩ tới Uyên Bộ tại tối nay vậy mà lại không xuất hiện. Tính toán, trước đi Viêm Xá Thành. Lý Thương quyết định không lãng phí thời gian nữa. Hắn mang theo Linh Siêu, gọi ra ớt một kiếm, ngự kiếm phi hành, đi về phía Viêm Xá Thành. Nửa ngày phía sau, Lý Thương đến Viêm Xá Thành phụ cận. Vì không quá mức rêu rao, Lý Thương tại Viêm Xá Thành hơn 10 dặm bên ngoài liền hạ xuống, sau đó đeo lên một tấm mặt nạ quỷ, đồng thời thi triển huyễn thuật, đem đạo bào biến thành bình thường áo đen. Ngụy trang tốt tự thân phía sau, Lý Thương mới hướng đi Viêm Xá Thành. Viêm Xá Thành xem như Bắc Mạc duy nhất thành trì, tương đối náo nhiệt. Đi qua thương đội, bản địa một chút bộ lạc, một chút du hiệp lữ người đều sẽ tụ tập tại chỗ này. Bởi vì có được một vị lục giai nguyên thần tu sĩ tọa trấn, nơi này cũng không ai dám gây rối. Lý Thương đi tới trước thành môn, phát hiện nơi này là tùy ý ra vào, căn bản không bị ảnh hưởng. Đi vào, liền cảm giác khí thế ngất trời. Lý Thương loại này mang mặt nạ trang phục tại Viêm Xá Thành quá mức phổ biến, cũng không có người để ý cái này sẽ là của đại tọa người. Lý Thương nhìn thấy một cái tóc đỏ mắt đỏ nam tử mang theo mấy tên hộ vệ từ bên người đi qua, nhiều nhìn thoáng qua. Đại Toại Vương Triều lấy hỏa là tôn, tóc đỏ tại Đại Toại Vương Triều là tôn quý huyết mạch biểu tượng. Nói một cách khác, cái này tóc đỏ mắt đỏ nam tử, tại Đại Toại Vương Triều cũng hẳn là quý tộc. Lý Thương cũng đã nghe nói qua Đại Toại Vương Triều bên kia, tựa hồ là lấy huyết mạch là tôn. Tiếp xuống, Lý Thương lại nhìn thấy mấy cái tóc đỏ người. Đại Toại quý tộc, làm sao đều chạy tới Bắc Mạc? Lý Thương hơi kinh ngạc. Cái này Bắc Mạc cũng không phải địa phương tốt gì, chỉ có đầy trời cát vàng, cũng không có gì giá trị. Đến cùng là cái gì hấp dẫn những này Đại Toại quý tộc tới? Hy vọng không phải ta muốn tìm cổ Hà đạo có quan hệ. Nếu là người của Đại Toại cũng dính vào, có thể liền phiền toái. Lý Thương nói thầm. Bởi vì có khả năng làm Đại Toại những này quý tộc không tiếc vạn dặm chạy đến, khẳng định là đầu kia cổ Hà đạo có cái gì phát hiện trọng đại. Trước mắt hắn nhu cầu cấp bách cổ Hà đạo tình báo. Trải qua một phen hỏi thăm, Lý Thương thăm dò được Viêm Sa thành ngoại thành mấy chục dặm có một chỗ hoang cốc. Mỗi lúc trời tối, nơi đó liền sẽ có rất nhiều tu sĩ tụ tập lại giao dịch, giao lưu, tương đương với hắc thị đồng đạo. Chỉ là cách mỗi 3 ngày liền sẽ cử hành một lần, tương đối thường xuyên. Mà còn tại hoang cốc chợ đen tại ngoài Viêm Sa thành, không nhận vị kia lục giai nguyên thần cảnh cao thủ che chở, tương đối nguy hiểm. Có thể nếu muốn đánh nghe đến tin tức mới nhất, hoang cốc chợ đen chính là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì hắn có thể tìm tới một chút du hiệp, lưu manh đều là không có tu vi trong người, tiếp xúc đến đồ vật quá ít, không có cái gì giá trị. Ban đêm, Viêm Sa thành mấy chục dặm bên ngoài hoang cốc, từng đạo thần bí thân ảnh giống như quỷ hồn xuất hiện, đi vào bên trong. Lý Thương phía trước đi qua không ít lần hắc thị, cũng biết trong đó kiêng kỵ, tự nhiên là mang theo mặt nạ, ẩn giấu tu vi. Cái này hoang cốc chợ đen quy mô, muốn so Lý Thương lúc trước đi đến hắc thị đều lớn. Liếc mắt nhìn qua, chỉ sợ có mấy trăm tu sĩ. Những tu sĩ này cũng là giấu đau đầu mặt, thậm chí có người đem toàn thân đều bao vây lại, không bại lộ bất luận cái gì là thủ. Cái này hoang cốc chợ đen xác thực không giống. Tại Trường Phong quận thành hắc thị, đều là một chút bình thường tu luyện giả, nhị giai đều rất ít đi. Mà tại hoang cốc chợ đen nơi này, hai tam giai tu sĩ rất nhiều, liền tứ giai tu sĩ đều tới. Lý Thương hơi cảm giác một cái những tu sĩ này tu vi có chút cảm khái. Chương 350, tìm hiểu manh mối chương 350, tìm hiểu manh mối ân. Lúc này, Lý Thương cảm giác được một cỗ rất nóng dục khí cơ. Hắn đem ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía một cái toàn thân bao bọc hắc bào thân ảnh. Tại Bắc Mạc loại này nóng bức khí hậu, người bình thường mặc loại này áo choàng, khẳng định là nóng đến bị cảm nắng mất nước. Nhưng đối với tu luyện giả đến nói, tự nhiên không quan trọng. Là ta hôm nay vào thành gặp phải vị kia đại thoại quý tộc. Lý Thương lúc ấy liền nhớ kỹ đối phương khí cơ, không nghĩ tới đối phương cũng tới hoang cốc chợ đen. Lý Thương như không có việc gì từ đối phương bên người đi qua. Vọng Châu thổ địa cằn cỗi, tối thiểu còn thừa thai khoáng thạch. Bắc Mạc liền là chân chính tài nguyên khan hiếm, dẫn đến các loại cùng tu hành tương quan tài nguyên đều cực kỳ thiếu thốn. Không quản là đan dược, pháp khí đều muốn so đại càn vương triều giá cả đắt rất nhiều. Liên linh thạch đều tăng gần tới 1/3 giá cả. Điều này dẫn đến không ít tu luyện giả chuyên môn từ đại càn vương triều biên cảnh buôn lậu đồ vật tới, sau đó trở về hoang cốc chợ đen giao dịch. Đây cũng là hoang cốc chợ đen 3 ngày mở một lần nguyên nhân. Đương nhiên, tại hoang cốc chợ đen giao dịch nguy hiểm cực lớn, một cái sơ sẩy liền sẽ bị người để mắt tới. Lý Thương tối nay tới là tìm hiểu thông tin, đối với những này quầy hàng pháp khí, đan dược, linh tài không có quá nhiều để ý, hắn hai mắt cấp tốc tại từng cái quầy hàng ở giữa quét qua. Rất nhanh liền nhìn thấy một cái người bịt mặt quầy hàng. Cái này quầy hàng liền để đó một khối màu đen ngọc thạch, không có vật gì khác nữa. Khối này màu đen ngọc thạch kỳ thật chính là bình thường hắc ngọc, chỉ là đại biểu cho ý nghĩa là thủ. Tại trong hoang cốc chợ đen, thả một khối hắc ngọc chính là đại biểu cho buôn bán tình báo tin tức. Đây cũng là Lý Thương hôm nay tại Viêm Sa thành hỏi thăm trở về quý củ. Lý Thương đem tâm cảm khuyết tán mà ra, cảm thụ được người bịt mặt này khí cơ. Nếu như đối phương quá yếu, hắn cũng không có hứng thú phản ứng. Tu vi quá yếu, tỷ lệ lớn cũng tiếp xúc không đến hắn muốn thông tin. Tam giai ngưng hồn, chính là hắn. Lý Thương lập tức ngồi xổm người xuống, đem cái kia một khối hắc ngọc nhặt lên. Điều này đại biểu hắn muốn hỏi thăm một chút thông tin. Người bịt mặt không nói một lời đứng lên, hướng về hoang cốc một chỗ không người đất trống mà đi. Lý Thương đi theo phía sau hắn. Hai người tới đất trống phía sau, người bịt mặt lấy ra một khối phụ chú, đem kích hoạt. Một cỗ vô hình kết giới tạo thành, có khả năng đem ngoại giới ngăn cách. Ngươi muốn nghe được tin tức gì? Người bịt mặt hỏi. Ta nghe gần nhất chỗ sâu trong Bắc Mạc xuất hiện một đầu cổ Hà đạo. Ngươi nhưng có nguồn tin tức? Lý Thương phát ra thanh âm khàn khàn. Cổ Hà đạo tự nhiên có 50 viên hạ đẳng linh thạch. Người bịt mặt trước ra giá. Lý Thương từ trong ngực lấy ra một viên trung đẳng linh thạch. Chỉ cần ngươi thông tin đầy đủ linh thông, viên này trung đẳng linh thạch chính là ngươi. Một viên trung đẳng linh thạch tương đương 50 viên hạ đẳng linh thạch. Người bịt mặt cũng không nghĩ tới Lý Thương xuất thủ xa hoa như vậy, cười nói, không có vấn đề. Cái kia cổ Hà đạo là tại 3 tháng trước bị người phát hiện, thâm tàng tại dưới sa mạc, lần lượt bị người phát hiện không ít thủy thuộc tính linh tài. Còn có một cái độc nhất vô nhị thông tin, nghe nói đại thoại vương triều bên kia đối cổ Hà đạo đặc biệt quan tâm, đến không ít người. Cái này để Bắc Mạc tu luyện giả đối cổ Hà đạo càng thêm cảm thấy hứng thú, cảm thấy nơi đó có thể có cái gì bảo tàng, chen chúc mà đi. Lý Thương kết hợp hôm nay thấy, liền biết người bịt mặt này hẳn là không có lừa gạt mình. Chứ những này, không có gì đặc thù tin tức. Lý Thương hỏi. Hiện nay không có. Cái kia cổ Hà đạo nghe nói hết sức phức tạp, còn thường xuyên sẽ xuất hiện một chút quái dị sự tình, dẫn đến thăm dò tiến độ rất chậm. Ngươi nếu là muốn đi cổ Hà đạo đào móc thủy thuộc tính linh tài, nhớ phải cẩn thận một chút. Người bịt mặt nể mặt trung đẳng linh thạch, nhắc nhở một câu Lý Thương. Ta cũng không nhất định đi. Lý Thương cười nói. Hắn lại hỏi, ta tại Bắc Mạc buổi tối gặp qua một cái cổ lão bộ lạc, ta nhìn thấy rất nhiều thân ảnh hư ảo người đang hát bi thương ca dao. ngươi nghe qua những chuyện tương tự sao? Ngươi bịt mặt xem thường nói, xem ra ngươi là lần đầu tiên đến Bắc Mạc. Ngươi nói sự tình, tại Bắc Mạc rất nhiều người đều gặp qua, đã sớm không ly kỳ. Chỉ cần không tiến vào bọn họ bộ lạc, liền sẽ không có sự tình. Nếu là tiến vào, liền sẽ bị nguyền rủa lực lượng đốt cháy tự đốt. Ngươi còn sống, đã nói lên ngươi lúc đó có lẽ không tiến vào. Ngươi bịt mặt nói xong, cười hắc hắc. Lý Thương nhớ tới lúc ấy Minh Nhã không có để chính mình tới gần bộ lạc. Hiện tại xem ra, đối phương còn thật không muốn hại đối phương. Cái kia bộ lạc này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Thương không khỏi hỏi. Tại Bắc Mạc, không có người trả lời ngươi vấn đề này. Cái này sự việc kỳ quái tại Bắc Mạc đã không biết xuất hiện bao nhiêu năm, có người cũng muốn nghiên cứu qua. Về sau, những cái kia hiếu kỳ người, nghe nói cũng lây dính nguyền rủa lực lượng, nửa đêm tự thiêu mà chết. Hy vọng ngươi sẽ không đi tìm chết. Người bịt mặt tiếp tục nói. Lý Thương cũng không thành vấn đề, đem hắc ngọc vứt cho đối phương. Đây là tại gia hiệu kết thúc nói chuyện với nhau. Người bịt mặt cười hắc hắc, lúc này thu hồi kết giới rời đi. Lý Thương lại tại hoang cốc chợ đen đi một vòng, không có phát hiện mình muốn thủy thuộc tính quán thạch, liền trực tiếp rời đi, trở về Viêm Sa thành. Hắn trắng trời đã tại Viêm Sa thành định một gian phòng khách, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền lên đường tiến về Cổ Hà đạo. Chờ Lý Thương trở lại nhà trọ gian phòng, đã nhìn thấy Linh Siêu đang ngủ say. Lý Thương lấy ra tiểu hồ lô, uống một ngụm rượu, tổng kết tối nay thu hoạch. Cổ Hà đạo hẳn là ẩn giấu đi cái gì bí mật, mới sẽ hấp dẫn đến người của Đại Toại Vương triều tới. Điểm này muốn chú ý một chút. Lý Thương lúc trước đã cảm thấy nếu như người của Đại Toại Vương triều thật là vì Cổ Hà đạo mà đến, sự tình sẽ trở nên khó giải quyết. Kết quả thật là như vậy. Đương nhiên, Lý Thương tâm tính vẫn như cũ ôn hòa, tiếp thu tất cả sự vật. Nếu như cùng người của Đại Toại Vương triều phát sinh xung đột, một kiếm chém chính là về sau chính là chuyện của Huyên Bộ. Rất nhiều người đều gặp qua Huyên Bộ. Nghe thấy được cái kêu bi thương thống khổ ca dao, có thể đủ nhặt đến lân phiến người, có lẽ liền ta một cái. Như vậy cái này lân phiến ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Lý Thương đem cái kia một cái lam sắc lân phiến từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra, như có điều suy nghĩ. Hắn đến Bắc Mạc chuyện quan trọng nhất vẫn là thu thập thủy thuộc tính quan thạch. Cho nên Lý Thương vẫn là không có ý định tìm tòi nghiên cứu chuyện này, trước đi Cổ Hà đạo lại nói. Huống chi nghe người bịt mặt nói, tất cả nghiên cứu người của Huyên Bộ về sau đều tự thiêu. Điều này nói rõ sau lưng Huyên Bộ bao hàm nguy hiểm, cũng rất đáng sợ. Nghĩ tới đây, Lý Thương lại đem lam sắc lân phiến thu lại, ngồi xếp bằng tại trên giường tu luyện Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh. Viêm Sa thành, thành chủ phủ. Cha rõ ràng đại thoại những người kia vì sao muốn đi Cổ Hà đạo sao? Một vị mặt mày thâm trầm, đầu đầy tóc bạc lão giả nhàn nhạt hỏi. Thành chủ, những cái kia đại thoại quý tộc đều là tính xấu, rất khó tiếp xúc. Chúng ta còn đang nghĩ biện pháp. Một vị mắt nhỏ người trung niên thấp thỏm nói. Hắn kêu Tống Thành Văn, là Viêm Sa thành bốn thế lực lớn một trong nhà của Tống gia chủ. Có thể làm cho Tống Thành Văn cẩn thận từng ly từng tí như vậy người, tại Viêm Sa thành cũng chỉ có một vị. Đó chính là thành chủ, Hầu Nghiêm. Vị này một tay sáng lập Viêm Sa thành, khiến rất nhiều tà giáo thế lực nhìn mà dừng lại lục giai nguyên thần cảnh tu luyện giả. Chương 351, gặp nhau chương 351, gặp nhau Hầu Nghiêm cái kia giản mua đôi mắt liếc nhìn Tống Thành Văn, hơi hờn nói, vậy liền trước đừng quản nội thành những cái kia đại tội nhân. Ngươi lập tức phái nhiều một chút đi Cổ Hà đạo, do nghe đại tội nhân tiến vào Cổ Hà đạo muốn làm gì. Cũng không thể bọn họ cũng đi đào khoáng thạch a. Nếu như không có đại tội quý tộc xuất hiện, Hầu Nghiêm bản thân đối Cổ Hà đạo cũng không phải rất quan tâm. Cứ việc Bắc Mạc hoang vu căn cối, liền mạch khoáng đều không có, có thể thỉnh thoảng cũng có người phát hiện một chút di tích. Có thể làm cho đại tội vương triều quý tộc đều kìm nén không được chạy tới, cái này Cổ Hà đạo khẳng định cất giấu cái gì bí mật. Tại hạ minh bạch, ta lập tức phái người đi Cổ Hà đạo, khóa chặt những cái kia đại tội quý tộc hành tung. Tống Thành Văn hơi có vẻ khẩn trương. Hắn đi theo Hầu Nghiêm nhiều năm, biết rõ đối phương tính tình. Hắn đã theo Hầu Nghiêm trong giọng nói, bắt được một tia bất mãn. Đừng để ta thất vọng. Hầu Nghiêm cười cười. Tống Thành Văn khẩn trương gật đầu, cáo từ rời đi. Đại tội vương triều, chẳng lẽ vật kia thật tồn tại? Hầu Nghiêm đem một khối hổ phách lấy ra, tựa hồ cùng người nào đang nói chuyện. Bằng không ta lúc đầu làm sao sẽ để ngươi đến Bắc Mạc? Trong hổ phách, vậy mà truyền ra một đạo nhân âm thanh. Nhưng mà cũng để cho ta phí thời gian mấy trăm tuế nguyệt. Hầu Nghiêm lạnh hừ một tiếng. Lục giai nguyên thần cảnh tu luyện giả tuổi thọ, bình thường đến nói là 700 năm. Hầu Nghiêm tại Bắc Mạc phí thời gian lâu như vậy, thọ nguyên gần như khô kiệt. Nếu là tiếp qua mấy chục năm không có đột phá, tươi sống chết giả cũng không kỳ lạ. Không sao, cơ duyên đến thế là được. Huống chi, đây chính là thành thần cơ duyên. Nói không chừng, ngươi sẽ thành nhân tộc từ trước tới nay, vị thứ nhất thành thần người. Trong hổ phách tiếp tục truyền ra đầu độc âm thanh. Thử, thành thần thật có như thế dễ dàng, ngươi cũng không dễ dàng trốn tại cái này trong hổ phách. Hầu Nghiêm không có như thế dễ dàng bị lừa. Xem như lao quái vật, hắn cũng biết rõ con đường tu luyện khó khăn. Đó là ta sinh sai thời đại. Ta thời đại kia, thần linh chúa tể thiên địa, thống ngự trần thế. Bọn họ làm sao sẽ cho phép bên trong nhân tộc có người thành thần đâu? Có thể thời đại của ngươi không giống, thần linh không cách nào giáng lâm trần thế, đây chính là thành thần cơ hội tốt nhất. Chỉ cần ngươi có thể bắt lấy cơ hội lần này, thu hoạch đến cái kia một kiện đồ vật, thật có hy vọng. Huống chi ngươi thọ nguyên không nhiều, thật chẳng lẽ không dám liều một phen? Trong hổ phách tồn tại tiếp tục cổ động Hầu Nghiêm. Là ngươi muốn thành thần a? Hầu Nghiêm hỏi ngược lại. Ta chỉ còn lại một sợi tàn hồn, chỉ hy vọng ngươi thành thần về sau, có khả năng vì ta tái tạo thân thể. Trong hổ phách tồn đang nói rằng. Thành thần quá mức xa xôi, cũng tìm tới bậc kia, giúp ta đột phá đến thất giai pháp thân nói sau đi. Hầu Nghiêm vẫn là rất thực tế. Chỉ cần đột phá đến thất giai pháp thân, tuổi thọ của hắn liền có thể đạt tới ngàn năm, tương đương với nhiều 300 năm phòng mệnh. cũng chỉ có sống sót mới có thành thần tư cách. Chỉ cần tìm được vật kia, không cần nói thất giai, ta bảo vệ ngươi cựu giai đặt cơ sở. Đáng tiếc vật kia giấu quá sâu, chúng ta tìm mấy trăm năm đều không tìm được. Bất quá lần này không giống, người của Đại Toại Vương triều rất sợ hãi vật kia. Lần này bọn họ tiến vào đường sông, có thể thật có cách nói. Hồ Phách tiếp tục nói. Nói như vậy, ta còn cần đối mặt Đại Toại Vương triều. Hầu Nghiêm cười lạnh nói. Vậy liền nhìn ngươi bản lĩnh. Hầu Nghiêm, đây chính là thành thần cơ hội, như thế lớn cơ duyên, ngươi cảm thấy sẽ vô duyên vô cớ liền rơi vào trên tay mình sao? Hồ Phách hỏi ngược lại. Hầu Nghiêm trầm mặt xuống. Hồ Phách cũng không có lại truyền xuất ra thanh âm. Sáng sớm, Lý Thương sáng sớm liền đứng dậy, xuống lầu trả phòng ở giữa. Lúc này, vừa bạn nghe thấy mấy người tại đại sảnh nói chuyện, nghe nói có người tại cổ Hà đạo bên kia đào ra một kiện bảo vật. Bảo vật gì? Không biết nha, có thể đại thoại những cái kia cẩu tạp trùng hạ trọng kim, ngay tại nghị trăm phương ngàn kế đem người này tìm ra. Những này cẩu tạp trùng tựa hồ đối với cổ Hà đạo rất để ý nha. Có thể bọn họ muốn tìm đến đồ vật, bị người kia trước tìm tới, mới sẽ tức hồn hiện a. Mấy người có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lý Thương nghe ra được mấy người này khẩu âm cùng Đại Càn Vương triều có chút khác nhau, bản thân hẳn là đại thoại nhân. Không chỉ Đại Càn Vương triều tội phạm truy na tà tu sẽ chạy đến Bắc Mạc, Đại Toại Vương triều cũng giống như thế. Đại Toại Vương triều lấy vương công quý tộc, thế gia tông môn là tôn, cho nên mấy người kia đối với mấy cái này đến Bắc Mạc Đại Toại quý tộc tràn đầy chán ghét. Bất quá tin tức này đối Lý Thương đến nói coi như không tệ, bởi vì cái kia đảo đến bảo vật người hấp dẫn ánh mắt của đại toại nhân, dạng này cũng thuận tiện chính mình đi cổ Hà đạo tìm kiếm quan thạch. Hắn không có lưu lại, tìm trưởng quỹ lui gian phòng phía sau, trực tiếp rời đi Viêm Xá thành. Đi ra mấy dặm đường phía sau, Lý Thương ngự kiếm phi hành hướng về cổ Hà đạo phương hướng bay đi. Liên tại Lý Thương ngự kiếm phi hành lúc, đột nhiên cảm thấy một trận khí cơ từ phía sau xuất hiện. Lục giai nguyên thần cảnh. Lý Thương cảm ứng được cỗ này khí cơ khủng bố. Trên thực tế, có khả năng ngự không mà đi, gần như đều là lục giai nguyên thần. Duy chỉ có Lý Thương là ngoại lệ. Đây cũng là Lý Thương lần thứ nhất ngự không phi hành gặp người. Hắn hiện tại mang theo mặt nạ quỷ, thân mặc hắc bào, ngược lại cũng không sợ bại lộ. Hắn tâm như chỉ thủy, tựa hồ không có cảm ứng được cỗ kia khí cơ, tiếp tục điều khiển thân kiếm hướng cổ Hà đạo phương hướng mà đi. Hầu Nghiêm nhìn qua phía trước thân ảnh của ngự kiếm phi hành, cũng là kinh nghi bất định. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa rời đi Viêm Xá thành, liền có thể gặp một vị lục giai nguyên thần cảnh tu luyện giả. Bởi vì Lý Thương trong khí cơ thu lại đến cực hạn, liền Hầu Nghiêm đều không có cảm giác được sâu cạn của hắn, mà còn Hầu Nghiêm cũng không dám đem tự thân dùng linh cảm đi tra xét Lý Thương. Vị này ngự kiếm phi hành, khí chất như diêm cổ, chỉ sợ là cái gì không xuất thế lao quái vật. Hầu Nghiêm không cần thiết vì điểm này hiếu kỳ đi đắc tội loại này lao quái vật. Cái này một vị, tựa hồ cũng là đi cổ Hà đạo. Cái kia cổ Hà đạo thật chẳng lẽ có đồ vật gì, liền loại này lao quái vật đều cho kinh động đến. Hầu Nghiêm phát hiện Lý Thương hướng bay gần như cùng chính mình nhất trí. Cái này để trong lòng hắn vững tin. Món đồ kia, nói không chừng thật tại trong cổ Hà đạo. Lý Thương vẫn như cũ phối hợp ngự kiếm phi hành. Hầu Nghiêm suy nghĩ một chút, đột nhiên chạy hướng cổ Hà đạo phương hướng, tiến về một chỗ khác. Lý Thương không thèm để ý chút nào động tác của đối phương, tốc độ không có bất kỳ cái gì thay đổi. Hắn biết, nếu như chính mình hiện tại ra tốc lời nói, sẽ làm cho đối phương hoài nghi. Duy trì hiện trạng, giả vờ như không quan tâm bộ dáng, ngược lại làm cho đối phương sinh ra lòng kiêng kỵ. Lão quái vật này, rất có thể là Viêm Xá thành vị kia thành chủ. Rõ ràng là muốn đi cổ Hà đạo, còn muốn thay đổi phương hướng, xem ra là nghĩ mê hoặc ta. Cái này cổ Hà đạo, thật sự là càng thêm phức tạp. Trong lòng Lý Thương đoán được Hầu Nghiêm thân phận chân thật, bởi vì Viêm Xá thành phụ cận liền một vị lục giai nguyên thần cảnh tu sĩ. Một bên khác, Hầu Nghiêm ngược lại là không có hoài nghi Lý Thương tu vi thật sự, hắn chính là không nghĩ bại lộ chính mình chân thực hành tung. Người của đại thoại đi cổ Hà đạo, vị này cũng đi cổ Hà đạo. Không bằng trước hết để cho vị này cùng đại thoại nhân đánh nhau. Hầu Nghiêm bản tính đánh đến rất vang. Nếu như hắn một mực đi theo phía sau Lý Thương, sẽ còn làm đối phương cảnh giác. Hầu Nghiêm lưu giữa không trung, chờ đợi nửa ngày phía sau mới một lần nữa xuất phát, hướng về cổ Hà đạo phương hướng bay đi. Chương 352, cổ Hà đạo chương 352, cổ Hà đạo sau một ngày. Lý Thương cuối cùng đến cổ Hà đạo phụ cận địa phương. Hắn bất quy củ cũ, cách cổ Hà đạo hơn 10 dặm liền trước thời hạn giáng lâm, sau đó đổi một thân trang phục. Liên mặt nạ đều đặc biệt đổi một tấm, cái này mới đi đến cổ Hà đạo. Hắn đây là phòng ngừa Hầu Nghiêm nhận ra mình, đến lúc đó gây nên phiền phức. Liên vị này Viêm Xá thành thành chủ đều trước đến cổ Hà đạo. Xem ra cái này cổ Hà đạo chứa đựng bí mật, chỉ sợ không nhỏ. Lý Thương thầm nói, có thể hắn không quên sơ tâm, chỉ nghĩ đến trước tại cổ Hà đạo tìm tới mình muốn thủy thuộc tính quan thạch, sau đó lại quan sát một cái đến tiếp sau phát triển. Chờ Lý Thương đi đến cổ Hà đạo khu vực, đã nhìn thấy không ít thân ảnh. Bắc Mạc rộng lớn bao la, người ở thưa thớt, trừ Viêm Xá thành ra, cơ bản không nhìn thấy người. Lại càng không cần phải nói thần bí khó lường tu luyện giả. Nhưng bây giờ Lý Thương tùy ý quét qua, liền thấy không ít hơn 50 người. Những người tu luyện này đều là thành đàn kết đội phải nhiều, sử dụng các loại phương pháp che đậy khuôn mặt, giống Lý Thương dạng này độc hành hiệp rất ít. Tại Bắc Mạc loại này nguy hiểm địa phương, cũng là dã man huyết canh. Cho dù tại cổ Hà đạo phát hiện vật gì tốt, cũng có thể bị người khác giết chết cướp đi. Cho nên thành đàn kết đội, tính nguy hiểm sẽ ít đi rất nhiều. Lý Thương không để ý những người tu luyện này, tiếp tục hướng phía trước đi. Không bao lâu, hắn liền thấy một cái hố cực lớn. Cổ Hà đạo nằm ở dưới sa mạc. Lúc trước cũng là có người ngoài ý muốn phát hiện cái này cái hố, nhảy vào phía dưới thăm dò, mới phát hiện cổ Hà đạo. Đến mức cái này cái hố vì sao xuất hiện, không có người biết. Khả năng là người làm, cũng có thể là tự nhiên sụp đổ. hố còn rất lớn. Lý Thương không có vội vã đi xuống, trước tại phụ cận quan sát. Cái này cái hố vùng ven rất không theo quy tắc, sụp đổ diện tích cũng rất lớn. Lý Thương nhìn ra một cái này cái hố nhất đường kính lớn đường đoán chừng có hơn 5 mét. Thoạt nhìn, tựa hồ còn có mở rộng xu thế. Lúc này, trùng hợp có hai cái mang theo mặt nạ tu luyện giả từ cái hố phía dưới bật lên, rơi vào mặt đất. Bọn họ thấy được cái hố bên cạnh Lý Thương, ánh mắt thay đổi đến cảnh giác. Lý Thương không có ý định cùng hai người này dây dưa, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống hố trong động. Bịch. Cái này cái hố muốn so Lý Thương trong tưởng tượng rất được nhiều. Hạ lạc đại khái 20 mét hơn phía sau, Lý Thương cuối cùng rơi xuống đất. Bá. Hắn tiện tay lấy ra một tờ xích hỏa phù, xem như là nguồn sáng. Xích hồng kia sáng chiếu sáng phụ cận. Lý Thương phát hiện tự thân đang đứng tại một đầu cổ lão trên lòng sông. Con sông này dường có rất nhiều sâu cạn không đồng nhất khe rãnh, mặt ngoài trải rộng to to nhỏ nhỏ tảng đá, còn có thể thấy được một chút hóa đá xương vỡ. Bởi vì nơi này là nhập khẩu, đã có rất nhiều tu luyện giả đến, mặt đất cũng có thật nhiều lộn xộn dấu chân. Xem ra đầu này cổ hà đạo đã triệt để khô cạn, một giọt nước đều không có. Lý Thương ngồi xổm người xuống, sờ lên mặt đất, phát hiện dị thường cứng rắn, giống như da đá. Cứ việc nơi này là bắc mạc, khí trời nóng bức vô cùng, nhưng bây giờ thâm nhập dưới đất, Lý Thương vẫn cứ không có cảm nhận được một chút hơi lạnh, chỉ cảm thấy oi bức, đặt mình vào viêm lô. Làm sao đến dưới đất còn càng nóng? Lý Thương khẽ nhíu mày. Liên Linh Siêu đều có chút không chịu nổi, từ Lý Sán trong ngực thò đầu ra, bắt đầu thở dốc. U quỷ không tại, chỉ có thể cho ngươi dán phụ chú. Lý Thương thấy thế, lấy ra một tờ hàn phong phủ, dán tại Linh Siêu trên đầu. Cảm nhận được một trận hàn ý phía sau, tiểu gia hỏa này mới một lần nữa chui trở về. Chiêu hồn tiên còn bị Lý Thương chôn ở ngoài Vọng Châu thành trong chiến trường, hấp thu khổng lồ hàn khí từ khí. Lý Thương tính toán đợi người này tấn thăng đến ngũ giai phía sau, mới thu hồi lại. Nếu không tứ giai u quỷ với hắn mà nói, lên không được cái gì trợ lực hiệu quả. Giải quyết xong cái này vấn đề nhỏ phía sau, Lý Thương nhìn xung quanh. Hắn phát hiện cái này cổ lão lòng sông có thể nói là bốn phương thông suốt, có rất nhiều chi nhánh. Khó trách nhiều như thế tu luyện giả xuống, cũng không thể đem đầu này cổ hà đạo tra xét xong xuôi. Nếu như tại còn chưa khô cạn thời điểm, lòng sông này chỉ sợ là dậy sóng trường giang. Lý Thương lẩm bẩm. Cái này cổ hà đạo hấp dẫn lấy đại thoại nhân cùng với vị kia Viêm Sa thành thành chủ, khẳng định không đơn giản. Hắn cũng không dám đem linh cảm phạm vi quyết tán quá lớn, cảm ứng cái này cổ hà đạo khí cơ. Không cẩn thận, liền có khả năng bị tồn tại gì cảm ứng được. Cứ việc Lý Thương có hư tình trạng thái về sau, không phải rất e ngại tâm linh ô nhiễm, có thể bị đối phương phát giác chú ý tới, cũng không phải chuyện tốt. Cho nên Lý Thương chỉ có thể bằng vào trực giác, hướng về một đầu nhánh sông đi đến. Không nên cảm thấy Lý Thương bằng trực giác chính là tìm vận may. Trên thực tế, đến Lý Thương loại này tâm linh cảnh giới, trực giác phi thường khủng bố, đối với một chút chuyện không biết có mơ hồ cảm giác, đạt tới su cắt tị hung hiệu quả. Lý Thương tại cái này đầu nhánh sông lòng sông đi không bao lâu, liền gặp ba cái đi trở về tu luyện giả. Huynh đệ, một người sao? Tại cái này sông ngầm dưới lòng đất nói, một người quá nguy hiểm, không bằng cùng chúng ta liên thủ. Ba người này chính giữa một cái tóc dài nam tử mỉm cười hỏi thăm. Không cần. Lý Thương xua tay cự tuyệt, trực tiếp từ bọn họ bên cạnh đi tới. Tóc dài nam tử không có sinh khí, chỉ là cười cười. Liên tại Lý Thương gặp thoáng qua nháy mắt. Bá. Tóc dài nam tử tay áo bay ra một bó hắc quang, đâm về Lý Thương eo. Hai vị khác tu luyện giả cũng chuẩn bị sẵn sàng. Một người hét to, tay không tựa như cự sơn quét ngang, chụp về phía Lý Thương huyệt thái dương. Mà một người khác xuất kiếm, điểm hướng về phía trái tim của Lý Thương. Ba người này xuất thủ hung ác quả quyết, chiêu chiêu đều muốn lấy Lý Thương tính mệnh. Hiển nhiên, vừa rồi mời chào Lý Thương gia nhập đội ngũ cũng chỉ là nghĩ vung lòng cảnh giác. Bọn họ thấy được một thân một mình Lý Thương, bản thân liền nghĩ giết người cướp của. Phốc phốc. Nhưng lại tại ba người xuất thủ nháy mắt, mãnh liệt như nước thủy triều kiếm khí màu xám liền từ trên người Lý Thương bộc phát. Đối phó mấy tên này, hắn thậm chí đều không cần lấy ra pháp kiếm, lấy thái sơ kiếp diệt khí liền có thể trực tiếp diệt sát. Ba người này chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng kiếm ý bắn ra, liền bị thái sơ kiếp diệt khí rào sắt thành máu cháo, hóa thành gió tanh mưa máu. Sắc mặt Lý Thương bình tĩnh, làm gặp phải cái này ba người tu luyện nháy mắt, hắn liền cảm giác được các ý để ta xem các ngươi tại cổ hà đạo có thu mà gì. Cái này ba cái tự nhiên không có chữ vật pháp khí, đồ vật đều đặt ở trên thân. Mấy người kia pháp khí, Lý Thương căn bản là không nhìn chúng. Trừ cái đó ra, còn có một viên màu lam nhạt nước thạch. Xem ra cái này cổ hà đạo thật đúng là có không ít thủy thuộc tính khoáng thạch. Đáng tiếc cái này một viên khoáng thạch rất bình thường, đoán chừng chỉ có thể luyện cái tam giai pháp khí. Lý Thương tiện tay đem viên này nước thạch ném vào trong chữ vật giới chỉ. Trước khi đi, Lý Thương đánh ra một tấm xích hỏa phù, đem mặt đất máu cháo đốt cháy không còn. Tại cổ hà đạo cái này loại địa phương, tương đương với nguyên thủy rừng cây, không có bất kỳ cái gì quý củ. Lý Thương loại này độc hành hiệp, cũng dễ dàng bị người để mắt tới. Tính toán, vẫn là hơi lộ rõ một chút khí cơ a. Lý Thương hơi đem khí cơ tiết lộ một chút. Tam giai tu vi tại chỗ này, cũng miễn cưỡng xem như là một cái tiểu cao thủ. Bình thường mà nói, liền tính gặp lại đội ngũ, đối phương cũng sẽ kiêng kỵ một chút. Về sau, Lý Thương nắm xích hỏa phù, hướng về phía trước lòng sông tiếp tục đi đến. Đi không bao lâu, Lý Thương thấy được lòng sông mặt ngoài có một khối tàn tạ mai rùa. Lại là mai rùa nha. Lý Thương nghĩ từ bản thân phía trước tại một chỗ thần võ kỷ nguyên thành trì bên trong di tích, đã từng đi tìm đến một mảnh mai rùa. Xem ra người của loạn thần thời đại đều rất thích dùng mai rùa ghi chép văn tự. Chương 353, ương ngạnh chương 353, ương ngạnh xác nhận mảnh này mai rùa không có bất kỳ cái gì đặc thù lực lượng tồn tại phía sau, Lý Thương mới đưa mai rùa cho nhặt lên. Mảnh này mai rùa đã có hóa đá dấu hiệu, tàn tạ rất nhiều, hắn đem cho bụi thổi tan, mới phát hiện trên đó viết mấy chữ. Mấy cái này văn tự, vậy mà cũng là thương văn. Có thể bởi vì mai rùa tàn tạ, Lý Thương cũng không nhận ra mấy chữ. Nước. Vĩnh che chở. Cuối cùng, Lý Thương chỉ đọc lên ba chữ. Nước. Vĩnh viễn che chở cái gì Lý Thương cũng không phải rất rõ ràng. Kết hợp hắn lúc trước gặp qua huyên bộ. Hắn cảm thấy tại loạn thần thời đại, hẳn là không số ít rơi đều dọc theo đầu này cổ hà đạo sinh tồn sinh sôi. Lúc kia, thần linh chúa tể thiên địa, những bộ lạc này có thể đều tín ngưỡng vào một vị cùng nước có liên quan thần linh. Từ liên bộ kết quả đến xem, tại loạn thần kỷ nguyên phía sau, vị này thủy thần hẳn là vẫn lạc. Cái này cũng dẫn đến cổ hà khô cạn, hình dạng mặt đất cũng hóa thành sa mạc. Lý Thương khẽ lắc đầu, đem mai rùa thả trở về, tiếp tục hướng phía trước. Về sau mấy ngày, Lý Thương đều tại cái này đầu cổ hà đạo bồi hồi tìm kiếm lấy. Đầu này cổ hà đạo quá dài quá to lớn, nhánh sông rậm rạp, hành tẩu ở bên trong, giống như mê cung. Lý Thương là bằng vào trực giác mới không có tại trong cổ hà đạo mất phương hướng. Những ngày này, sát thực nhặt được một chút khoáng thạch, đáng tiếc chất lượng đồng dạng. Nếu muốn nhặt đến tốt thủy khoáng thạch, xem ra nhất định phải tìm tới cái này cổ hà đạo chủ mạch mới được. Lý Thương cầm trong tay xích hỏa phù, một thân một mình hành tẩu tại cái này oi bức âm u đường sông bên trong. Những ngày này, hắn đã làm rõ ràng chính mình rơi xuống cái kia một chỗ đường sông, cũng không phải là chủ mạch, cũng là một đầu nhanh sông. Nếu muốn tìm đến chân quý hơn thủy thuộc tính khoáng thạch, nhất định phải tìm kiếm được chân chính chủ mạch. Ta bên dưới cổ hà đạo lúc, nghe nói có người đã từng đào đến một kiện bảo vật, còn bị đại toại những người kia treo thưởng truy sát. Người kia chẳng lẽ tìm tới chủ mạch sao? Lý Thương cầm trong tay xích hỏa phù, hành đầu tại âm u đường sông bên trong, như có điều suy nghĩ. Hắn những ngày này cũng muốn bằng vào trực giác tìm tới đầu kia chủ mạch hà đạo, lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Điều này nói rõ, đầu kia chủ mạch hà đạo có thể cần một chút đặc thù phương thức mới có thể tìm được, hay là đầu kia chủ mạch hà đạo bị phong ấn đi lên. Bá. Lý Thương đột nhiên giơ tay phải lên, đong đưa cánh tay, hướng về phía trước huy động. Một bó vô hình kiếm khí cơ bắn, một vệt máu loang tại hư không ở giữa bắn tung tóe mà ra. Ngay sau đó, một cái mắt cá chết nam tử vô căn cứ mà ra, tay hắn nắm một thanh ám trầm dao găm, hiển nhiên đang suy nghĩ đánh lén Lý Thương. Có thể hắn hiện đang nhìn Lý Thương, tràn đầy hoảng sợ, nghĩ muốn nói chuyện lại làm không được. Bởi vì đầu của hắn đột nhiên từ cái cổ trở xuống. Ẩn thân thuật sao? Kém chút ý tứ. Lý Thương lắc đầu. Hắn đã sớm phát giác được có người tiềm ẩn tại bóng tối bên trong, muốn đối tự mình ra tay. Người này tu vi cũng đạt tới tam giai, vốn chỉ muốn đối với chính mình đánh lén, không nghĩ tới lại bị phản sát. Lý Thương thấy được người này thi thể không đầu, tìm tòi một phen. Cuối cùng cũng chỉ có một kiện dao găm pháp khí, mấy bình đang dược, liền khoáng thạch đều không có. Thật là nghèo. Lý Thương lắc đầu. Đây chính là tán tu chân thật hiện trạng. Không có tông môn, không có thế gia, nghĩ thu hoạch một điểm tài nguyên tu luyện khó như lên trời. Lại càng không cần phải nói tại Bắc Mạc loại này cằn cỗi hoàn cảnh. Ném ra một tấm xích hỏa phù đốt cháy thi thể phía sau, Lý Thương trực tiếp rời đi. Cũng không lâu lắm, Lý Thương lại gặp một người. Ba cái tóc cứng đỏ đại hán, vừa nhìn liền biết là người của đại thoại vương triều. Lý Thương không thèm để ý, nghĩ đến cứ như vậy rời đi. Có thể cái này ba cái đại tội nhân lại đem Lý Thương vây lại. Tiểu tử, đem mặt nạ cho ta lấy xuống. Ba người bên trong, một cái xích mi đại hán tương đối cường thế, ngữ khí không giỏi. Những ngày này, đại tội những người này đều tại trong cổ hà đạo truy tra cái kia cướp đoạt bảo vật ra hỏa. Một khi gặp phải che đậy khuôn mặt, linh cảm không cách nào thăm dò ra hỏa, đều sẽ cường thế để bọn họ tháo mặt nạ xuống, thấy rõ chân dung. Đồng dạng tán tu không thể trêu vào đại tội vương triều những người này, chỉ có thể nén giận, đem mặt nạ lấy xuống. Có thể Lý Thương nhìn lên trước mặt xích mi đại hán, nhàn nhạt hỏi, ngươi xác định sao? Xích mi đại hán hử lạnh nói lời vô dụng làm gì? Ngươi lại không lấy xuống, ta liền đem ngươi cho tan. Hắn vừa mới dứt lời, một vệt thanh quang cướp bắn mà ra. Phốc phốc, xuyên thủng xích mi đại hán hết hầu. Xích mi đại hán hoàn toàn không nhìn thấy Lý Thương là thế nào xuất kiếm. Hắn cũng không nghĩ qua trước mặt cái này diện cụ nhân kiếm thuật, kinh khủng như vậy. Ta để ngươi nói hết lời mới xuất kiếm. Không có hỏng giang hồ quy củ. Lý Thương mỉm cười nói. Lúc này, mặt khác hai cái đại tội nhân thấy được xích mi đại hán bị Lý Thương xuyên thủng hết hầu, giận dữ không thôi, chính muốn xuất thủ. Lý Thương tùy ý huy động đất một kiếm. Cứ việc cất một kiếm lực sát thương so sánh âm dương pháp kiếm yếu rất nhiều, có thể đó cũng là so ra mà nói. Tại thái sơ kiếp diệt khí ra chỉ phía dưới, cất một kiếm uy lực cũng không thể khinh thường. Phốc phốc. Mặt khác hai cái đại tội nhân cũng bất quá là tam giai tu vi, trực tiếp bị cất một kiếm khí chém giết, thi thể tách rời. Lý Thương giết xong mấy cái này đại tội nhân phía sau, mò tới không ít linh thạch. Những này đại tội nhân, quả nhiên so tán tu có tiền. Lý Thương khẽ mỉm cười, ném ra một tấm xích hỏa phù. Sau một ngày, một người có mái tóc như hỏa, hai mắt xích hồng nam tử cao lớn mang theo hai cái tùy tùng đi vào đầu này nhánh sông đường sông. Cái này nam tử cao lớn làn da đều tiếp cận xích hồng, cho người một loại rất táo bạo cảm giác. Hắn vừa đi vào đầu này âm u đường sông, liền đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Nơi đó có một chút đốt cháy vết tích. Xem ra viên nguyên mấy người đã bị đốt thành tro. Nam tử cao lớn âm thanh lạnh lùng nói: Ai dám động người của đại thoại vương triều chúng ta? Nam tử cao lớn bên cạnh một tên hộ vệ cao mày nói: Không rõ ràng. Đối phương thủ pháp rất thẳng thắn, đem người giết về sau, lập tức đốt thi rời đi. Nơi này cũng không có dư thừa vết tích. Nói rõ viên nguyên mấy người hẳn là bị thuần sát, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Nam tử cao lớn ánh mắt tại đường sông phụ cận quét một cái, lạnh giọng nói: Không phải là viên nguyên bọn họ gặp người kia. Hộ vệ suy đoán: Bất kể là ai, dám giết người của đại tội vương triều chúng ta đều muốn đem hắn đốt thành tro. nam tử cao lớn khuôn mặt dữ tợn. Còn thừa hai người không còn dám lên tiếng. Bọn họ biết trước mặt vị này nổi giận có cỡ nào hung tàn. Đi. Nam tử cao lớn điều chỉnh cảm xúc, mang người rời đi. Tại đại tội vương triều không có an táng thi thể, liệm cho cốt thói quen. Bọn họ cho rằng người sau khi chết, chỉ cần đem thi thể để tại hỏa trong biển, đốt đốt thành tro, mới có thể hoàn thành luân hồi. Cho nên Lý Thương quen thuộc hủy thi diệt tích thói quen, trong lúc vô hình cũng coi là hoàn thành cái ý thức này. Lý Thương cũng không có đem mấy đại tội nhân này chết để ở trong lòng, không nghĩ qua rời đi cổ Hà đạo, một mực tại phụ cận lục soát. Một ngày này, hắn lại lần nữa đi vào một đầu hoàn toàn mới nhánh sông đường sông. Nơi này tựa hồ càng nóng, mặt đất đều thành xích hồng sắc. Lý Thương nhìn xem dưới chân lòng sông, như có điều suy nghĩ. Hắn tại cổ Hà đạo đi nhiều ngày như vậy, lần thứ nhất thấy được cái này xích hồng sắc mặt ngoài lòng sông. Lý Thương ngồi xổm xuống, dùng tay sờ soạn một cái. Nóng rực xúc cảm truyền đến. Như thế nóng có chút cổ quái. Lý Thương nói thầm một tiếng. Hắn đứng lên, nhìn về phía đầu này nhánh sông đường sông chỗ sâu. Lúc này, Lý Thương cảm ứng được một tia dị động. Chương 354, người thần bí chương 354, người thần bí cái này, Lý Thương cảm giác được cái kia một sợi ba động nơi phát ra, vậy mà là chính mình tay phải chứa vật giới chỉ. Thứ gì tại dị động? Lý Thương tâm thần khẽ động, từ trong chứa vật giới chỉ lấy ra một cái lam sắc lân phiến. Lúc này lam sắc lân phiến mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt gợn nước. Nó tựa hồ cảm ứng được cái gì tại chỉ cho ta dẫn sao? Lý Thương nhìn trong tay lân phiến, kinh nghi bất định. Cái này cái lam sắc lân phiến là vị tiên tự xưng là thánh nữ Uyên Bộ Minh Nhã lưu cho mình. Không nghĩ tới sẽ tại cổ Hà đạo xuất hiện dị biến. Lý Thương nghĩ lại phía sau, không có đem cái này một tấm vảy thu lại, mà là bóp ở lòng bàn tay, hướng về phía trước mà đi. Dù sao hắn hiện tại cũng tìm không được đầu này cổ Hà đạo chủ mạch, không bằng nhìn xem cái này lam sắc lân phiến sẽ hay không mang đến cho mình kinh hỉ. Coi hắn đi đến đầu này nhánh sông chỗ sâu nhất, lại xuất hiện hai cái mới nhánh sông. Lý Thương tay nắm lam sắc lân phiến, thử nghiệm hướng về bên trái nhánh sông mà đi. Lúc này, hắn cảm ứng được lam sắc lân phiến gợn nước ba động, rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Không phải đầu này nhánh sông sao? Lý Thương lúc này thay đổi phương hướng, hướng về mặt khác một đầu nhánh sông đi đến. Lúc này, Lý Thương cảm giác được lam sắc lân phiến gợn nước ba động thay đổi đến cường một chút. Điều này nói rõ phương hướng là chọn đúng. Tiếp xuống, Lý Thương dựa theo cái này một cái lam sắc lân phiến chỉ dẫn, tại từng đầu nhánh sông đường sông bên trong qua lại. Mấy canh giờ sau, làm Lý Thương rẽ ngoặt tiến vào một đầu sông ngầm nói lúc, ánh mắt chớp lên. Xích hỏa phù tản ra hừng quang, đem phía trước chiếu sáng. Lý Thương nhìn thấy đầy đất đều là cháy đen đá vụn. Những này đá vụn bản thân hẳn là một chút kiến trúc, về sau gặp được kịch liệt bạo tạc, biến thành những này đá vụn, rải rác vào đường sông bên trong. Lý Thương nhìn những này đá vụn hình dáng, trong đầu hiện lên một cái hình ảnh. Tại trước loạn thần kỷ nguyên, nơi này hẳn là một đầu rộng lớn như biển Trường Giang, bên cạnh sinh hoạt một cái bộ lạc. Ngày nào đó, một đoàn xích hồng ánh lửa nặng nề mà xuống, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Cái kia bộ lạc người trong khoảnh khắc bị nhiệt độ nóng rực hóa khí, liền thạch ốc nổ nát vụn thành vô số đá vụn, rải rác vào đường sông bên trong. Loạn thần kỷ nguyên, chẳng lẽ là có thần linh xâm lấn, mà trước kia bảo hộ đầu này Trường Giang thủy thần liền cùng đối phương giao chiến lên. Xem ra, tựa hồ là thủy thần thất bại. Lý Thương nhìn qua những này đá vụn, tùy ý suy đoán. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ lại nghe thấy kia đến từ viễn cổ ca dao. Thống khổ, bi thương, tuyệt vọng. Lý Thương khẽ lắc đầu, cái kia ca dao âm thanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn bắt đầu tại một đoạn này đường sông thăm dò, hy vọng có thể tìm tới chứa đựng càng nhiều tin tức đồ vật. Cái kia một cái lam sắc lân phiến đem chính mình dẫn tới, nhất định sẽ không như thế đơn giản. Giang giác coi bức âm u đường sông, giống như viêm lô. Thật ở trong đó Lý Thương cảm giác được tâm linh thay đổi đến có chút táo bạo. Hắn lập tức tiến vào hư tình trạng thái bên trong, tâm như giếng cạn, bình tĩnh không lay động. Cố kia táo bạo cảm giác mới từ tâm linh biến mất. Cái này đường sông bên trong có một loại nào đó để người thay đổi đến dễ giận bực bội lực lượng. Là vị kia xâm lấn thần linh để lại sao? Lý Thương cảm thấy lấy hiện nay đầu này khô cạn đường sông biểu hiện đến xem. Năm đó xâm lấn thần linh hẳn là nắm trong tay hỏa diễm. Trung hợp, đại tội vương triều liền 10 phần sùng bái hỏa diễm. Nghe nói đại tội vương triều hoàng thất tông tộc tín ngưỡng vào phần tấn hỏa thần. Vị này thần linh tính tình nóng nảy, tính cách hiếu chiến, thích nhất tranh đấu. Cho nên tại loạn thần kỷ nguyên thời kỳ, chính là phần tấn hỏa thần cùng ở tại cổ Hà đạo thủy thần phát sinh đại chiến sao? Lý Thương suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, đem những ngày này tại Bắc Mạc tìm tòi đến manh mối chỉnh hợp lại, đem những này viễn cổ manh mối bút trong. Người đại tội như vậy tới, chẳng lẽ là được đến phần tấn hỏa thần chỉ thị sao? Không nghĩ tới cái này cổ Hà đạo vậy mà còn dính đến thần linh ở giữa tranh đấu. Nước rất sâu. Đang lúc Lý Thương cảm khái ở giữa, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có một tôn tàn tạ thạch tượng. Tòa này thạch tượng tàn tạ đến rất nghiêm trọng, vỡ vụn hơn phân nửa, hãm sâu tại lòng sông trong đất bùn. Lý Thương phát hiện càng đến gần tôn kia thạch tượng, lam sắc lân phiến ba động liền càng thêm mãnh liệt. Tôn này thạch tượng chính là vị kia thủy thần sao? Ánh mắt Lý Thương ngưng lại. Bất luận cái gì cùng thần linh có liên quan đồ vật, hắn đều sẽ vô cùng cảnh giác. Bằng không, lúc nào bị ô nhiễm nhiều sóng cũng không biết. Lý Thương đem lam sắc lân phiến thu vào trong chứa vật giới chỉ. Hắn sợ cái này tấm vảy đưa tới tàn tạ thạch tượng dị động. Tôn này thạch tượng gần tới trưởng thành lớn nhỏ, đầu dạng nước không thấy, liền nửa trái nghiêng người cũng không có, chỉ còn lại nửa phải bên cạnh thân thể. Cái này nửa người hất lên giáp trụ, cánh tay có lân phiến, mãng xà xà vi ba, hiện ra lam ngọc cảm nhận. Đây chính là vị kia đã từng che chở con sông lớn này thủy thần sao? Đáng tiếc Ngụy Toàn không ở nơi này, không phải vậy để nàng hỏi một chút Quy Khư chi nhãn, đoán chừng cũng có thể đoán được vị này thủy thần tên thật. Lý Thương nghĩ tới rồi Quy Khư chi nhãn. Vị này thần linh giấu kín tại biển sâu uyên, cũng coi là cùng nước có quan hệ. đáng tiếc Ngụy Toàn bây giờ có lẽ về tới Đại Ngu Vương triều, hắn cũng không liên lạc được. Lý Thương quan sát tôn này thần tượng rất lâu, cũng không có phát hiện ẩn chứa cái gì lực lượng. Có thể sức mạnh của thần linh, thường người vô pháp phỏng đoán. Lý Thương tin tưởng tôn này thần tượng, nhất định không đơn giản. Nếu không viên kia làm sắc lân phiến cũng sẽ không mang chính mình tới. Đại Minh thủy thần, vĩnh che chở không gợn sóng. Lúc này Lý Thương, trong hai xuất hiện một trận tụng sướng âm thanh. Trước mắt hình ảnh nhất truyện. Ầm ầm. Một đầu rộng lớn vô biên mãnh liệt trường giang, dòng nước xung kích tại đá ngầm, kích thích mạng lưới bọt nước. Cái kia to lớn dâng lên thanh âm, tựa như nổi trống. Tại bờ sông, rất nhiều trên người mặc đơn giản quần áo người ngay tại cử hành nghi thức. Bọn họ quỳ lạy tại một tôn màu xanh trước thần tượng, nhớ kỹ kinh văn. Tôn này màu xanh thần tượng mơ hồ không rõ, bao phủ hơi nước, Lý Thương thấy không rõ dáng dấp. Cái này là lúc ấy bờ sông bộ lạc tế tư thủy thần hình ảnh nguyên lai vị này thủy thần gọi là Đại Minh. Lý Thương rốt cuộc biết vị này tên thủy thần. Những hình ảnh này không có duy trì bao lâu liền trực tiếp vỡ vụn. Trước mắt Lý Thương cảnh tượng lại lần nữa biến thành cái kia một tôn tàn tạ thạch tượng, cùng với oi bức âm u lòng sông. Bá, một thân ảnh đột nhiên vọt vào đường sông bên trong. Người nào? Lý Thương lúc này quay đầu, hắn nhìn thấy một cái mang theo chuột mặt nạ, dáng người thân ảnh gầy yếu. Nơi này cũng có người. Lao thử diện cụ nhân thấy được Lý Thương cũng dừng bước lại, nhưng sau đó xoay người liền chạy. Bá, Lao thử diện cụ nhân hóa thành một bó hắc quang, biến mất ở trong mắt Lý Thương. Tốc độ thật nhanh. Lý Thương cũng sửng sốt một chút. Cái này tốc độ của lão thử diện cụ nhân, liền hắn đều kém chút không thể bắt được. Còn có người. Lý Thương lại cảm giác được mấy đạo khí cơ chính đang nhanh chóng đến gần. Hắn suy nghĩ một chút, thi triển ẩn thần thuật, trốn vào lòng sông chỗ tối tăm. Một hơi phía sau, một người có mái tóc đỏ tươi, bắp thịt quần quần nữ nhân mang theo hai tên hộ vệ bảo. Nữ nhân này mặt tiệt xếp, dị thường hung ác, mặc một thân hỏa lân giáp, khí thế dọa người. Cái kia chết tiệt chuột lại chạy. Hung ác nữ nhân nhìn qua cái này âm u lòng sông, điên cuồng hét lên. Chủ nhân, có lẽ chúng ta có lẽ thay đổi một cái. Một tên hộ vệ nhỏ giọng nói. Bọn họ tại cổ Hà đạo đuổi rất lâu, mỗi lần đều bị cái kia lão thử diện cụ nhân đùa bỡn xoay quanh. Chương 355, chủ mạch dị động. Chương 355, chủ mạch dị động thay đổi. Ngươi là cảm thấy ta phương pháp không đối? Hung ác nữ nhân nhìn hướng hộ vệ. Không có. Thuộc hạ không dám. Hộ vệ kia toàn thân run rẩy. Không dám. Ta nhìn ngươi rất có dũng khí. Ta Viêm Phân làm việc, trả lại ngươi đến dạy. Hung ác nữ nhân điên cuồng hét lên. Hộ vệ kia còn muốn giải thích. Bành. Viêm Phân mất khống chế bắt lấy hộ vệ kia cái cổ, một cái bá đạo qua vai nện tại mặt đất. Cổ lão Hà đạo run rẩy một chút. Hộ vệ bị đập đến huyết nhục tràn ra, kêu rên không thôi. Một giây sau, Viêm Phân nâng lên chân to, chà đạp tại hộ vệ đầu. Phốc phốc. Máu loang thủy não tại mặt đất bắn tung tóe sụp đổ. Một cái khác hộ vệ run lẩy bẩy. Giết người xong Viêm Phân, tâm tình cuối cùng không có phiền muộn như vậy, trực tiếp rời đi. Vị yêu hộ vệ vội vàng theo sau, sợ lại chọc giận cái này sống Diêm Vương. Người của đại thoại chính tại đuổi theo cái kia lão thử diện cụ nhân. Cái kia lão thử diện cụ nhân chính là tìm tới bảo vật vị kia. Không nghĩ tới hắn còn không có rời đi cổ Hà đạo, xem ra là muốn chơi dưới đĩa đèn thì tối. Không nghĩ tới chơi đập. Lý Thương từ bóng tối đi ra. Cứ việc hắn lúc trước suy đoán cái này lão thử diện cụ nhân hẳn phải biết chủ mạch vị trí, có thể hắn cũng không muốn dính vào. Dù sao hiện tại có cái kia một cái lam sắc lân phiến, thông qua nó chỉ dẫn liền có thể không ngừng tìm tới một chút loạn thần kỳ nguyên di tích cổ xưa. Cứ như vậy, có lẽ có thể đem chính mình chỉ dẫn đến chủ mạch cũng có nói. Thân ảnh của Lý Thương cũng lặng yên rời đi tại trong cổ lão Hà đạo. Đây chính là cổ Hà đạo, ngươi cảm giác được cái gì sao? Hầu Nghiêm tại phụ cận chờ đợi mấy ngày phía sau, cuối cùng từ cái hố nhảy xuống. Lông ngực của hắn treo một khối hổ phách mặt dây chuyền. Không có. Nếu là vật kia thật dễ tìm như vậy, ngươi cũng sẽ không tại Bắc Mạc phí thời gian lâu như vậy. Người của đại thoại có thể đã tìm được đầu mối gì, ngươi có lẽ có thể đi theo phía sau bọn họ. Còn có ngươi gặp phải cái kia nhà của Ngự Kiếm Phi Hành Băng cũng không đơn giản, cần phải cẩn thận. Trong hổ phách truyền ra một đạo ý niệm. Ân. Nếu như cái kia Ngự Kiếm Phi Hành người cũng là hướng về phía vật kia mà đến, nhất định sẽ cùng đại thoại nhân phát sinh xung đột. Ta chỉ cần đem tự thân ẩn tàng tốt là được rồi. Hầu Nghiêm nói. Hắn hiện tại dung mạo đã là trải qua ngụy trang, biến thành một cái phổ thông tiểu tử, che mặt. Cái kia một cái hổ phách mặt dây chuyền cũng có thể che đậy hắn khí cơ, không bị người khác phát hiện. Ngươi phải cẩn thận, cái này trong cổ Hà đạo còn có một vị khác sức mạnh của thần linh. Ngươi bây giờ là lấy hạt rẻ trong lò lửa, không thể khinh thường. Trong hổ phách tồn tại trầm giọng nói, ta tuổi thọ không nhiều, lấy hạt rẻ trong lò lửa cũng muốn liều mạng. Ta nếu là không được, chỉ sợ ngươi cũng khó thoát biến mất vận mệnh. Hầu Nghiêm thản nhiên nói, hắn đây là đem hai người vận mệnh trói buộc chung một chỗ, cho nên ngươi càng có lẽ tín nhiệm ta. Ta sẽ không hại ngươi. Hổ phách tồn đang nói rằng, trước truy tung đến đại thoại những người kia nói sau đi. Hầu Nghiêm từ chối cho ý kiến, đi hướng về phía trước cái kia âm u đường sông. Một chỗ không khí đều nổi lơ lửng xích hồng khí lưu, lòng sông giạt nước, oi bức như lò luyện đường sông. Ta cảm nhận được phần tấn hỏa thần khí tức. Một cái nam tử cao lớn hành tẩu tại khô cạn sông trên đường, thần sắc say mê. Hắn thân thể ngang tàng, tóc đỏ như hỏa, song đồng giống như có thần ngọn lửa thiêu đốt, mặc một thân xích lân thần khải, có trời sinh tôn quý khí tức. Thái tử điện hạ, Viêm Phân bọn họ lại thất bại, không có đem cái kia chuột chết bắt lấy. Một đại hán đi đến. Không sao, ta bản thân liền không trông chờ Viêm Phân mấy cái kia phế vật có khả năng bắt lấy cái kia tiểu lão tử. Ta chỉ là cần bọn họ đem cái kia tiểu lao thử ép đến chạy đến chủ mạch Hà đạo. Cứ như vậy, chúng ta mới có thể tìm được vật kia. Nam tử cao lớn tùy ý nói. Tất cả đều tại hắn tính toán bên trong. Cứ việc nơi này có phần tấn hỏa thần khí tức, cũng có cái kia chán ghét thủy thần khí tức, để bọn họ chậm chạp không cách nào khóa chặt chủ mạch hà đạo vị trí. Ngược lại là cái kia tiểu lão thử có chút thủ đoạn, có khả năng tìm ra chủ mạch hà đạo. Những ngày này, bọn họ không ngừng áp xúc cái kia tiểu lão thử phạm vi hoạt động, chính là muốn đem đối phương bức bách vào chủ mạch hà đạo. Điện hạ anh minh, thuộc hạ Xu định nói, tranh thủ thời gian bố trí đi, không muốn lãng phí thời gian nữa. Không phải vậy gây nên quá nhiều thế lực chú ý, ngược lại không tốt. Nam tử cao lớn trầm giọng nói, tuân mệnh. Thuộc hạ vội vàng cáo lui, đốt cháy chân thế, làm sạch tất cả tà túy, chúng sinh thành cho vô tận thăng hoa. Nam tử cao lớn một người hành tẩu tại âm u đường sông bên trong, niệm lên kinh văn. Một bên khác, Lý Thương ngay tại dựa vào lam sắc lân phiến cảm ứng, tại cái này đầu trong cổ lão hà đạo tra xét. Hắn xác thực tìm tới một chút liên quan tới loạn thần kỷ nguyên di tích, có thể bởi vì tổn hại quá lợi hại, không cách nào được cái gì hữu hiệu manh mối. Đối với cái này, Lý Thương duy trì ôn hòa tâm tính, không có vội vàng sao động. Ao ao đột nhiên, Lý Thương nghe đến một cỗ bành trướng thủy triều âm thanh. Thanh âm kia, phản phất sau một khắc liền có vô tận thủy triều từ phía trước đường sông mãnh liệt đánh tới. Mà trên tay hắn lam sắc lân phiến cũng tại lúc này lóe lên. Đây là chủ mạch hà đạo xuất hiện dị động. Ánh mắt Lý Thương ngưng lại. Cỗ ba động này quá mức khổng lồ. Bá. Lý Thương thân ảnh lóe lên, hướng về thủy triều âm thanh nơi phát ra lao đi. Hắn tốc độ cao nhất phía dưới, thân ảnh tựa như thiểm điện lướt gấp, xuyên qua từng đầu âm u đường sông. Cái kia bành trướng thủy triều âm thanh cũng chưa ngừng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không chỉ là hấp dẫn Lý Thương, càng là hấp dẫn tất cả tại dưới đất cổ hà đạo tra xét tu luyện giả. Chủ mạch hà đạo xuất hiện. Nhanh, lúc trước chúng ta đều là tại chi mạch đường sông tra xét, còn không có người đi qua cổ hà chủ mạch. Chúng ta phát tài thời điểm đến. Rất nhiều tu luyện giả đều xông về bành trướng thủy triều âm thanh. Không có người nghĩ bỏ lỡ lần này cơ duyên, bởi vì Bắc Mạc tài nguyên tu luyện thực tế quá thiếu. Nhưng bọn họ tốc độ tự nhiên là không có Lý Thương nhanh như vậy. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, Lý Thương liền bọn tới triều tịch âm thanh nơi phát ra chỗ. Cái này làm Lý Thương lao ra âm u đường sông, con người hơi co lại. Hắn đi tới một mảnh rộng lớn giữa lòng sông. Nơi này tràn ngập hơi nước, nơi xa mơ hồ có khả năng nhìn thấy một chút âm u mà khổng lồ hình dáng. Đó là kiến trúc sao không nghĩ tới tại bên trong cổ hà đạo, còn có kiến trúc giữ gìn hoàn hảo. Lý Thương cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Đồng thời, hắn cũng phát hiện đầu này chủ mạch nhánh sông không có như vậy nóng bức, lộ ra ẩm ướt âm hàn, đặt mình vào dưới đáy nước. Nhìn tới đây ẩn chứa vị kia sức mạnh của Đại Minh Thủy Thần Lý Thương nhìn qua phía trước bị hơi nước che đậy khổng lồ hình dáng, ánh mắt lập lòe. Hắn không có vội vã tiến về, mà là nghĩ trước tại con sông này trong chủ mạch tìm kiếm được một chút chân quý thủy thuộc tính quan thạch. Nơi này có hơi nước bao phủ, Lý Thương phát hiện tâm cảm đều tựa hồ gặp phải rất lớn lực cản, không cách nào khuyết tán qua xa, hắn chỉ có thể chậm rãi điều tra. Cũng không lâu lắm, từng bị tu luyện giả đã theo từng cái dòng sông chi mạch tụ đến, nhộn nhịp đi tới đầu này chủ mạch dòng sông. Kỳ thật bất luận cái gì dòng sông chi mạch đều có thể thông hướng đến đầu này chủ mạch dòng sông. Chỉ là lúc trước chủ mạch bị một loại nào đó lực lượng thần bí che đậy mới đưa đến không có người có thể phát hiện. Chương 356, phía trước nên hậu quả chương 356, phía trước nên hậu quả những người tu luyện này cũng không có Lý Thương như vậy cứng cỏi đạo tâm. Làm bọn họ thấy được mông lung trong hơi nước kiến trúc hình dáng, căn bản áp chế không nổi tự thân tham lam dục vọng. Cái này tại đông đảo tu luyện giả trong mắt, có thể là một chỗ thần bí di tích, ẩn chứa vô số bảo tàng. Trong lúc nhất thời, những người tu luyện này đều hướng về cái kia kiến trúc khổng lồ chen chúc mà tới. Lý Thương phát giác được những người tu luyện này động tĩnh phía sau, vẫn như cũ duy trì bản tâm, không hề bị lay động. Đầu tiên là tại cái này đầu trong chủ mạch hà đạo tìm kiếm lấy thủy thuộc tính khoáng thạch, có thể hắn rất nhanh phát hiện, đầu này chủ mạch hà đạo thậm chí so hắn lúc trước đi qua nhánh sông đường sông còn muốn cằn cỗi, chỉ có một ít tẩm ướt nước bùn, trừ cái đó ra không còn gì khác. Chẳng lẽ đầu này chủ mạch hà đạo tinh hoa đều hội tụ đến nơi đó? Lý Thương ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bóng tối hình dáng, như có điều suy nghĩ. Hắn không có hối hận, bản thân hắn liền không có vội vã đi vào, mà là tính toán đợi những người tu luyện kia đi vào thay mình dò đường. Hiện tại không có thu hoạch, Lý Thương cũng là hướng về bóng tối hình dáng mà đi. Một đường tại mông lung nước trong sương mù đi tới. Càng đến gần cái kia bóng tối hình dáng, Lý Thương cảm giác được trong tay chữ vật giới chỉ dị động càng rõ ràng. Viên địa lam sắc lân phiến càng thêm sinh động. Lý Thương khẽ nhíu mày, đem tự thân ý niệm truyền lại vào trong chữ vật giới chỉ. Hắn muốn để lam sắc lân phiến yên tĩnh một chút. Làm ý niệm truyền lại đi vào phía sau, chữ vật giới chỉ ba động lập tức bình tĩnh trở lại. Như thế nghe lời, Lý Thương có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lam sắc lân phiến sẽ như thế phối hợp. Lam sắc lân phiến chỉ cần gặp phải cùng bị kia Đại Minh thủy thần tương quan sự vật mới có thể xuất hiện ba động. Vừa rồi ba động như vậy mãnh liệt, trước nay chưa từng có, nói rõ cái kia kiến trúc hình dáng bên trong chỉ sợ có Đại Minh thủy thần thần lực lưu lại. Trong lòng Lý Thương suy tư, những ngày này hắn cũng dần dần thăm dò cái này cái lam sắc lân phiến đặc tính. Đương nhiên, hắn tin tưởng cái này cái lam sắc lân phiến sẽ không chỉ có đơn giản như vậy tác dụng, nhất định còn ẩn giấu đi cái gì bí mật, chỉ là tạm thời không có hiện lộ ra. Lý Thương cũng không gấp, hắn không có lại quản cái này cái lam sắc lân phiến, tiếp tục hướng về cái kia kiến trúc khổng lồ hình dáng đi đến. Theo Lý Thương tới gần, cái kia kiến trúc hình dáng cũng không trở lên rõ ràng, mà là càng thêm làm mơ hồ. Bởi vì hơi nước càng đậm, Lý Thương gần như thấy không rõ phía trước. Hắn ánh mắt kiên định, cho dù hơi nước lại đồng, cũng không thể để hắn đem bước chân dừng lại. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Lý Thương xuyên phá cái này nồng đậm hơi nước, thấy rõ cái kia khổng lồ âm u kiến trúc bộ mặt thật. Cái này là năm đó vị kia Đại Minh thủy thần chỗ ở sao? Lý Thương tự lẩm bẩm. Đến nơi này, cái kia hơi nước ngược lại tiêu tán không thấy, rộng rãi cổ lão âm u đường sông dũng động một loại màu xanh u quang. Phía trước là một tòa toàn thân u lam khổng lồ thần cung. Trong thần cung kiến trúc đều từ một loại thủy ngọc rèn đúc mà thành, tạo thành một loại hư ảo trong suốt hiệu quả. Tòa này thần cung hẳn là từ loạn thần kỷ nguyên liền tồn tại, lại không có phá hư dấu hiệu. Lý Thương đã từng nhìn thấy qua giả mạo thánh chủ đem chí tôn thần cung hư ảnh triệu hoán mà ra. Có thể cái này tòa cổ xưa thần cung, khí thế lại không một chút nào yếu ớt. Nếu biết rõ, tại loạn thần kỷ nguyên, thần linh còn không có bị khu trục ra trần thế. Bọn họ tại trần thế ở giữa sinh động, tự nhiên có thuộc về mình thần cung. Đặc biệt là Đại Minh thủy thần, nơi cổ lão Hà đạo đi qua, đều là tín ngưỡng hắn tín đồ. Dựa theo suy đoán của Lý Thương, hắn cảm thấy lúc ấy Đại Minh thủy thần phạm vi thế lực hẳn là Bắc Mạc vùng này. Chỉ là Đại Minh thủy thần phía sau bị phần tấn hỏa thần đánh bại vẫn lạc, ban đầu quần quận trường giang bị hỏa thần chỗ phần tấn, tất cả sinh linh đều bị tiêu chết, hóa thành nóng bức sa mạc. Nói như vậy, ta lúc trước gặp phải Uyên Bộ lúc, bọn họ cho gặp phải người rùa, hẳn là phần tấn hỏa thần thần lực a. Lý Thương nhìn lên trước mặt cái này tòa cổ xưa thần cung, đem rất nhiều chuyện đều đoán ra được. Hắn lúc này đi vào cái này tòa cổ xưa thần cung. Cung môn to lớn, có hai cây khổng lồ cột đá chống đỡ lấy, cao ước chừng hơn 12m, bảng hiệu cũng là hoàn hảo, dùng thương văn viết ba chữ to. Thủy thần cung giờ khắc này, Lý Thương cuối cùng xác nhận. Tòa này thần cung, thật sự là Đại Minh thủy thần tại trần thế chỗ ở lại. Hắn nhấc chân bước vào tòa này đã từng là thần linh ở cung điện. Bước vào cung môn, Lý Thương liền thấy từng tòa thần điện màu xanh lam san sát nối tiếp nhau sắp hàng. Lúc này, Lý Thương cảm giác được từ trong chữ vật giới chỉ truyền ra một đạo ý niệm. Lý Thương nheo mắt lại, bước nhanh hướng đi bên trái một tòa vắng vẻ thần điện. Thần điện bên trong không có vật gì. Lý Thương cũng không để ý, hắn cấp tốc lấy ra cái kia một cái lam sắc lân phiến. Hưu lam sắc lân phiến lấy ra nháy mắt, một đạo nữ tử hư ảnh cũng lặng yên xuất hiện. Chính là vị kia thánh nữ Uyên Bộ, Minh Nhã. Gặp qua đạo trưởng. Minh Nhã hành lễ nói, nguyên lai cái này tấm vảy gánh chịu lấy ngươi thần hồn. Lúc trước vì sao không xuất hiện? Lý Thương hỏi. Ta cũng không phải có ý giấu giếm đạo trưởng. Chúng ta Uyên Bộ vĩnh viễn bị xích hỏa đốt cháy, hồn phách cũng vô pháp rời đi bộ lạc. Chỉ có mượn nhờ cái này cái sức mạnh của lam sắc lân phiến, tiểu nữ mới có thể rời đi. Có thể là Bắc Mạc tràn ngập phần tấn hỏa thần thần lực, ta thần hồn ba động một khi xuất hiện, liền sẽ phát động nguyên rủa lực lượng, trong khoảnh khắc bị thiêu đốt thành tro. Chỉ có đi tới bị Đại Minh thủy thần lực lượng che chở chi địa, ta mới có thể chính thường xuất hiện. Minh Nhã sợ hãi Lý Thương hiểu lầm, đem tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng. Cho nên ngươi một mực trong bóng tối chỉ dẫn ta tiến về nơi này. Lý Thương mỉm cười nói, nếu như người của Uyên Bộ muốn thoát ly cái kia vĩnh viễn bị xích viêm đốt cháy thống khổ, chỉ có mượn nhờ sức mạnh của Đại Minh thủy thần. Điểm này, Lý Thương cũng mơ hồ bắt được. Đạo trưởng nói không sai. Minh Nhã gật gật đầu. Vì sao tuyển chọn ta? Lý Thương hỏi. Lúc trước hắn lúc ở Viêm Sa thành liền nghe qua, không ít người đều gặp qua Uyên Bộ, hay là cái khác một chút bộ lạc. Có thể Minh Nhã duy chỉ có giao lam sắc lân phiến cho chính mình, bởi vì là đạo trưởng là Huyền Minh quan truyền nhân, cũng chỉ có đạo trưởng có khả năng trợ giúp chúng ta Uyên Bộ giải thoát. Minh Nhã chân thành nói. Quả nhiên, tại loạn thần kỷ nguyên, Huyền Minh đạo quan liền tồn tại. Minh Nhã thánh nữ, ngươi biết nói chúng ta Huyền Minh đạo quan khai phái tổ sư kêu cái gì sao? Lý Thương không có quá kinh ngạc, bởi vì lúc trước hắn liền suy đoán Huyền Minh đạo quan khai phái tổ sư hẳn là tại loạn thần kỷ nguyên thành đạo, sau đó sáng lập Huyền Minh đạo quan. Có thể sinh tại loạn thần kỷ nguyên Minh Nhã, có lẽ có khả năng càng nhiều. Ta nhớ không rõ. Minh Nhã lại lắc đầu nói. Vì sao? Là ngươi thần hồn bị hao tổn, dẫn đến bị mất một chút ký ức. Lý Thương nhíu mày. Hắn vốn cho rằng lần này khẳng định có thể biết khai phái tổ sư tục danh, không nghĩ tới Minh Nhã lại cho hắn như thế một cái trả lời. Không phải đạo trưởng, ta chính là nhớ không được. Quan cho các ngươi Huyền Minh đạo quan khai phái tổ sư ký ức rất mơ hồ. Minh Nhã giải thích nói, nàng rất cố gắng muốn nhớ lại Huyền Minh đạo quan vị kia khai phái tổ sư tục danh, lại không cách nào làm đến. Nàng chỉ biết là có như thế một vị tồn tại. Vì sao có thể như vậy? Minh Nhã lời này để Lý Thương tràn đầy mê hoặc. Ở trong đó, chẳng lẽ có cái gì quỷ dị lực lượng quấy nhiễu? Chương 357, Lãng quên danh tự. Chương 357, Lãng quên danh tự. Lý Thương nghĩ tới rồi lúc trước chính mình tại Huyền Minh tổ đỉnh lúc nhìn thấy vô danh tổ sư linh vị, hiện tại liền Minh Nhã đều không thể đem tên khai phái tổ sư nhớ lại. Rốt cuộc là vật gì muốn lao đi khai phái tổ sư tồn tại ấn ký? Là kiếp ba quỷ chủ sao? Lý Thương hoài nghi lên kiếp ba quỷ chủ. Người này cùng bọn họ Huyền Minh đạo quan từ đầu đến cuối dây dưa không ngớt, hiểm nghi rất lớn. Có thể những này chuyện cũ năm xưa hắn cũng không có biết bao nhiêu. Lý Thương trước thu hồi tạp niệm, hỏi hướng Minh Nhã, thánh nữ, các ngươi như thế nào mới có thể giải trừ người rùa? Đạo trưởng, chúng ta cần ngươi trợ giúp. Đại Minh thủy thần đã hoàn toàn chết đi, liền nguyên linh đều không có lưu lại. Thần linh vẫn lạc phía sau, đem sẽ hình thành một loại rất đặc thù trùng sáng, gọi là thần nguyên. Ta cần phải mượn sức mạnh của thần nguyên mới có thể giải trừ tất cả bộ lạc người rùa. Bây giờ như thế nhiều người tiến vào thủy thần cung, nếu muốn lấy được thần nguyên không dễ như vậy. Mà ta hiện nay chỉ có một sợi tàn hồn, cho nên chỉ có thể mượn nhờ đạo trưởng lực lượng. Minh Nhã khẩn cầu nói, thần nguyên. Vậy mà còn có loại này đồ vật. Lý Thương kinh nghi bất định. Thần nguyên là thần linh vẫn lạc phía sau, tự thân thần tính ngưng tụ đặc thù năng lượng. Cho dù thần linh đã vẫn diệt, có thể thần nguyên lại sẽ không tiêu tán, vĩnh viễn tồn tại, mãi đến bị thôn phệ tiêu hóa. Người nào thu hoạch được thần nguyên, liền tương đương với thu được Đại Minh thủy thần truyền thừa. Minh Nhã giới thiệu thần nguyên công dụng. Cho nên cái này thần nguyên, chỉ có thần linh hoàn toàn chết đi mới có thể tạo thành. Thu hoạch được thần nguyên, cũng có thể thu hoạch đến thành thần cơ hội. Lý Thương kinh ngạc nói. Nói như vậy, cái này Đại Minh thủy thần vẫn lạc phía sau tạo thành thần nguyên, vô cùng chất quý. Năm đó Thánh Thiên Tử nếu là có thể thu hoạch đến một đoàn thần nguyên, có lẽ liền sẽ không nổi điên hiến tế như thế người. Đạo trưởng nói không sai. Minh Nhã gật gật đầu, nếu như là thần linh thôn vệ thần nguyên đâu? Lý Thương nghĩ tới rồi một loại khả năng, đối phương sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nghe nói thần linh ở giữa cũng có đẳng cấp phân chia, có thể ta không rõ ràng lắm. Minh Nhã nói, hắn cho dù nguyên bộ một vị thánh nữ, thân phận tôn quý, có thể vẫn chưa tiếp xúc đến thần linh những chuyện kia. Ân, ta có thể giúp các ngươi. Có thể ta cần tìm một kiện chân quý thủy thuộc tính khoáng thạch, dùng để luyện chế phi kiếm. Chuyện này đối thánh nữ đến nói hẳn là rất dễ dàng a? Lý Thương hỏi. Có lẽ không có người còn rõ ràng hơn Minh Nhã tòa này trong thủy thần cung tình huống. Đạo trưởng, trên tay ngươi làm sắc lân phiến chính là tốt nhất tài liệu luyện chế. Hắn là từ trên người Đại Minh thủy thần dụng xuống một khối lân phiến. Minh Nhã mỉm cười nói. Lý Thương kinh ngạc dị thường. Hắn không nghĩ tới cái này làm sắc lân phiến vậy mà là trên người Đại Minh thủy thần lân phiến. Có thể nói, cái này cái làm sắc lân phiến so bất luận cái gì khoáng thạch đều chân quý hơn. Minh Nhã thánh nữ, cái này làm sắc lân phiến ta hiện nay không có luyện chế thủ đoạn. Lý Thương cười khổ nói. Đây chính là thuộc về thần tài. Dùng làm sắc lân phiến luyện chế ra đến pháp khí, kém cỏi nhất cũng là cựu kiếp pháp khí. Có thể loại này tài liệu, cho dù là để Huyền La Tử luyện chế, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Tối thiểu nhất muốn tìm một vị cựu giai bị ngạn cảnh, đồng thời lại am hiểu nhân vật luyện khí mới có cơ hội đem luyện chế thành pháp khí. Vậy cái này cái lam sắc lân phiến liền xem như là cho đạo trưởng thù lao. Ta nhớ ký tại trong thủy thần cung có một tôn thủy thú thạch tượng, ánh mắt của đối phương là do ưu thủy thạch điêu khắc mà thành. Có lẽ viên này ưu thủy thạch chính là đạo trưởng cần. Minh Nhã nói, nàng tại tấn thăng thánh nữ lúc cần trước đến thủy thần cung đến khẩn cầu Đại Minh thủy thần chúc phúc, cho nên đối thủy thần cung có hiểu rõ nhất định. Tiếp lấy nàng đem thủy thú tượng vị trí báo cho Lý Thương. Minh Nhã thánh nữ, bây giờ cái này tấm vảy tại trên tay của ta, ngươi lại đem thủy thú tượng vị trí nói cho với ta, không sợ ta trực tiếp rời đi sao? Lý Thương không khỏi hỏi. Minh Nhã đối hắn tựa hồ không giữ lại chút nào tín nhiệm. Nếu biết rõ, hắn cùng Minh Nhã mới gặp mặt hai lần. Lần trước tại Bắc Mạc gặp thấy đối phương, thậm chí đều không có nói mấy câu. Ta tin tưởng Huyền Minh quan chuyên nhân. Minh Nhã mỉm cười nói, nguyên lai cùng lão thụ Long đồng dạng, đều là tín nhiệm Huyền Minh quan chiêu bài. Trong lòng Lý Thương cười một tiếng. Cái này Huyền Minh quan đã xuống dốc quá lâu, chiêu bài tại bây giờ Đại Càn Vương triều không dùng được, có thể là tại một chút lão quái vật trong mắt, lại hoàn toàn khác biệt. Vì lam sắc lân phiến kiện này thật tài, Lý Thương tự nhiên đáp ứng. Đúng, Minh Nhã thánh nữ. Chủ mạch Hà đạo dị động, là ngươi dẫn ra sao? Lý Thương cuối cùng hỏi. Không phải ta. Ta vốn chỉ muốn lặng lẽ chỉ dẫn đạo trưởng tiến vào trong chủ mạch. Có lẽ có người đưa tới thủy thần cung dị động. Minh Nhã thánh nữ trực tiếp phủ nhận. Minh mạch. Lý Thương gật gật đầu. Minh Nhã thánh nữ lúc này hóa thành một bó ưu quang, về tới trong lam sắc lân phiến. Nàng thân hồn, hiện nay chỉ có thể ở tại lam sắc lân phiến bên trong. Nhiều nhất chỉ có thể trong bóng tối cùng Lý Thương câu thông một chút, cung cấp tin tức. Không ít đại thoại vương triều con em quý tộc cũng đi tới cổ Hà đạo. Xem ra bọn họ cũng là nhận lấy phần tấn hỏa thần chỉ dẫn, muốn thu hoạch đến Đại Minh thủy thần thần nguyên. Cho nên nói, nếu muốn cầm tới cái này lam sắc lân phiến, còn thật không dễ dàng. Lý Thương đem lam sắc lân phiến bỏ vào đạo bào bên trong, trong lòng tự nói. Đương nhiên, hắn đối cái này cái lam sắc lân phiến cũng là tình thế bắt buộc. Loại này thần tài, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cứ việc hiện nay không cách nào luyện chế, có thể chờ hắn tu vi tăng lên đi lên, cái này cái lam sắc lân phiến liền có thể có tác dụng lớn. Lý Thương đi ra tòa này vắng vẻ thân điện, hướng về thủy thần cung chỗ càng sâu mà đi. Dựa theo Minh Nhã thuyết pháp, cái kia một tôn thủy thú tượng nằm ở thủy thần cung Huyền Thủy Điện. Đó là trong thủy thần cung chuyên môn tiến hành nghi thức hoạt động địa phương. Chạy mau a, ta không muốn chết. Đúng vào lúc này, Lý Thương đột nhiên bên trái truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Bá. Lý Thương thân ảnh lóe lên. Hắn đi tới một chỗ cung điện viện lạc phía trước, vừa vặn thấy được mấy cái tu sĩ từ trong cung điện chạy ra. Hiu. Một đạo màu xanh u quang từ trong cung điện bắn ra, rơi vào phía sau nhất tu sĩ sau lưng. Người tu luyện kia phát ra tiếng kêu thảm, huyết nhục xương cốt tan rã thành một bãi trong suốt nước động. Như thế cường tính ăn mòn, Lý Thương có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn thấy được một tôn đầu rắn thân thể xanh đậm thạch tượng từ trong đại điện lao ra. Tôn này thạch tượng mở ra miệng rộng, phun ra từng chùm u quang. Hiu hiu hiu, mấy cái kia tu sĩ không thể tránh né tránh ra, bị u quang trên đường, thân hình bị ăn mòn cuối giữa, hóa thành nước động. Xem ra cái này thủy thần cung cũng không phải như vậy an toàn. Những này thạch tượng số lượng, có lẽ còn không biết. Lý Thương nói thầm. Lúc này, cái kia một tôn đầu rắn pho tượng nhìn về phía Lý Thương. Song phương nhìn nhau một cái. Lý Thương đã chuẩn bị đem âm dương pháp kiếm cho lấy ra. Có thể đầu rắn pho tượng cũng không có làm ra cái gì ý đồ công kích, ngược lại hai tay hành lễ, có chút hướng về bái một cái, nhưng sau đó xoay người về tới thần điện bên trong. Lý Thương lập tức đoán được, có lẽ là bởi vì chính mình trên thân lam sắc lân phiến. Đây chính là từ trên người Đại Minh thủy thần dụng xuống lân phiến. Đối với bảo hộ thần cung pho tượng đến nói, tự nhiên không có khả năng công kích Lý Thương. Nói như vậy, ta tại cái này thủy thần cung gần như có thể đi ngang. Lý Thương lên một ý nghĩ. Chương 358, giảng đạo lý. Chương 358, giảng đạo lý. Kèm theo chủ mạch Hà đạo bởi vì không biết nguyên nhân gì động. Lý Thương biết nếu muốn cầm tới Đại Minh thủy thần thần nguyên, không dễ như vậy. Đứng núi chịu sao địch nhân, chính là đại thoại vương triều những người kia. Những người này tuyệt đối là muốn cướp đoạt Đại Minh thủy thần thần nguyên, sau đó lấy về cho phần tấn hỏa thần thôn vệ. Lý Thương nghĩ đến mượn nhờ chính mình tại thủy thần cung ưu thế, tận lực trước giải quyết người của đại thoại vương triều. Chỉ là hiện tại hắn còn không có phát hiện những cái kia đại thoại nhân bóng dáng. Trước đi đem vũ thủy thạch nắm bắt tới tay a. Lý Thương nắm chặt cái này chút thời gian. Nếu như chờ người của Đại Toại Vương triều đi vào, đoán chừng chính là một trận đại chiến. Tiếp xuống, Lý Thương tại trong Thủy Thần Cung cấp tốc lướt gấp, rốt cuộc không để ý tới sẽ bất luận cái gì động tĩnh. Ngoài Thủy Thần Cung, trên người mặc xích lân thần khải, hai mắt xích hồng nam tử cao lớn mang theo một đoàn đi tới ngoài Thủy Thần Cung. Trong đó liền bao gồm vị kia hung ác nữ tử, Viêm Vân. Điện hạ, chúng ta người đã đem cả tòa Thủy Thần Cung đều bao vây. Một vị tóc đỏ sầm đại hán bẩm báo nói. Ân, ghi nhớ kỹ không thể để bất luận kẻ nào từ trong Thủy Thần Cung chạy trốn. Nam tử cao lớn thản nhiên nói. Điện hạ, nhưng chúng ta nếu như không đi vào lời nói, chẳng phải là tùy ý Đại Minh Thủy Thần Thần Nguyên bị người cướp đi sao? Đại hán không hiểu hỏi. Không sao, bị người cướp đi lại như thế nào? Con chuột kia cảm thấy làm đục nước, liền có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Đáng tiếc hắn không biết, ta chỉ là muốn tìm đến tòa này Thủy Thần Cung mà thôi. Nam tử cao lớn khẽ mỉm cười. Nói xong, hắn lấy ra một cây xích hồng lá cờ. Cái này lá cờ cột cờ lấy đặc thù hỏa mộc chế tạo mà thành, kỳ phiên treo lên một đầu toàn thân tiêu đốt xích viêm long viên. Xuất hiện ngay mắt, hư không nổi lên nóng bỏng hồng quang, thay đổi đến nóng rực. Đồng thời, phàm là bị xích hồng lá cờ tán phát hồng quang chỗ chăm sóc người, cảm xúc đều thay đổi đến nóng nảy đến cuồng. Có thể những ân tình này tự biến hóa đồng thời, lại hướng về cái kia một cây xích hồng lá cờ bị xuống. Bởi vì cái này một cây xích hồng lá cờ là bọn họ Đại Toại Vương triều trọng khí. Phần tiên luyện ngục kỳ, phần tấn hỏa thần bản thân đặc tính chính là cuồng bạo, nóng rực, hủy diệt. Cái này một cây phần thiên luyện ngục kỳ nghe nói lây dính phần tấn hỏa thần một giọt máu, uy lực khủng bố, đủ để đem bầu trời đốt xuyên, đem đại địa hóa thành luyện ngục, chỉ có thể từ Đại Toại quốc chủ nắm giữ. Người nào cầm cái này một cây phần thiên luyện ngục kỳ, liền tương đương với Đại Toại quốc chủ đích thân tới. Bái kiến quốc chủ. Mọi người cao giọng nói. Đứng lên đi. Phụ hoàng đem cái này phần thiên luyện ngục kỳ giao cho ta, chính là vì việc này không có sơ hở nào. Ta sẽ lấy phần thiên luyện ngục kỳ làm là trận nhãn, bố trí sát hỏa phần hải trận. Ta muốn đem cả tòa Thủy Thần Cung trực tiếp luyện hóa, cứ như vậy, tương đương với Đại Minh Thủy Thần Thần Nguyên cũng bị đại trận đốt cháy luyện hóa. Vào thời khắc ấy, chúng ta lại cử hành hiến tế nghi thức, đem hiến tế cho phần tấn hỏa thần. Nam tử cao lớn khẽ mỉm cười. Điện hạ anh minh. Cái này, Viêm Vân đám người rốt cuộc hiểu rõ vị này điện hạ tính toán. Không muốn chậm trễ. Chứ ngoài phần thiên luyện ngục kỳ, nơi này còn có 12 cán sát hỏa kỳ, các ngươi nhanh chóng đem cầm cẩn thận, tiến về trận pháp thiết điểm. Nam tử cao lớn lại lấy ra 12 cán lá cờ. Viêm Vân đám người lấy đi 12 cán sát hỏa kỳ, vây quanh Thủy Thần Cung, bắt đầu bố trí đại trận. Bây giờ, gần như trong cổ Hà đạo tất cả tu luyện giả đều đã tiến vào trong Thủy Thần Cung. Đối với nam tử cao lớn mà nói, hoàn toàn không quan tâm những người tu luyện này mệnh. Vào cái này Thủy Thần Cung, đương nhiên phải nhận gánh phong hiểm. Kỳ quái làm sao còn không nhìn thấy những cái kia đại thoại nhân xung tới? Thủy Thần Cung cung môn phụ cận, một thân ảnh chính tại quan sát tình huống. Người này mang theo chuột mặt nạ, dáng người nhỏ gầy. Hiện nay Thủy Thần Cung dị biến đã qua gần tới một canh giờ. Đại thoại nhân phản ứng lại thế nào chậm, hiện tại cũng có lẽ tới mới đối. Có thể hắn đã chờ nửa ngày, sửng sốt không có thấy được một cái đại thoại nhân đi vào. Dựa vào, Trúc Tiêu người này đang dở trò quỷ gì trong lúc nhất thời, không nhìn thấy đại thoại nhân đi vào, lao thử diện cụ nhân cũng trợn tròn mắt. Cái này cùng kế hoạch của hắn hoàn toàn không hợp. Hắn vốn là nghĩ đến chờ đại thoại nhân sau khi đi vào, chính mình lại dẫn phát hỗn loạn, liền có thể thừa dịp loạn trốn đi. Hiện tại đại thoại nhân không tiến vào, lao thử diện cụ nhân cũng không dám đi ra ngoài. Trúc Tiêu, ta nhìn ngươi có thể nhịn tới khi nào? Lao thử diện cụ nhân không có vội vã mạo hiểm lao ra. Hắn nhát như chuột, xưa nay sẽ không mạo hiểm hành động. Huống chi lần này đối thủ của hắn là vị kia đại thoại thái tử. Vị này có thể khó đối phó. Lao thử diện cụ nhân cứ như vậy chờ đợi. Có thể tiếp qua nửa canh giờ, nhưng Thủy Trung không có nhìn thấy bóng người của đại thoại nhân. Giờ khắc này, Lao thử diện cụ nhân liền ý thức đại sự không ổn. Có thể hắn lại không dám đích thân mạo hiểm ra đi kiểm tra tình huống. Đang lúc Lao thử diện cụ nhân sầu một lúc, một cái che mặt áo đen tu luyện giả tựa hồ từ trong Thủy Thần Cung thu hoạch đến bảo vật, đang muốn rút lui. Lao thử diện cụ nhân hai mắt sáng lên, nghiêm túc quan sát đến cái này một vị. Bá. Là người bịt mặt lao ra Thủy Thần Cung nháy mắt, Lao thử diện cụ nhân nhìn thấy lúc thì đỏ quang thiểm nhấp nháy. Về sau lại không động tĩnh, dựa vào quả nhiên có trá. Chẳng lẽ đại thoại những người kia đem Thủy Thần Cung bao vây? Vậy ta chẳng phải là mua dây của mình? Lao thử diện cụ nhân ý thức được nguy hiểm, hắn không nghĩ qua Trúc Tiêu như thế hung ác, vậy mà đem cả tòa Thủy Thần Cung đều vây lại. Hừ, lần này như thế nhiều người đi vào Thủy Thần Cung, ta cũng không tin ngươi Trúc Tiêu thật có thể đem tất cả mọi người cho ngăn lại. Lao thử diện cụ nhân không tin tà, hắn lòng sinh một kế, nghĩ đến đem tin tức này truyền bá ra ngoài, sau đó trong bóng tối cổ động bây giờ ở vào Thủy Thần Cung tu luyện giả tập kết chúng nhân chi lực, vọt thẳng ra Thủy Thần Cung. Lúc này, Lao thử diện cụ nhân xoay người rời đi. Thủy Thần Cung, Huyền Thủy Điện. Chờ Lý Thương đi tới cái này một chỗ đại điện lúc, khẽ nhíu mày. Trong đại điện đã có một đội tu luyện giả chiếm đoạt nơi này. Làm cái này một đội tu luyện giả phát giác được có người ngoài lúc đi vào, lúc này đem ánh mắt nhìn sang. "Tiểu tử, nơi này bị chúng ta chiếm, tranh thủ thời gian cút cho ta." Một cái hắc tu hán tử quát lớn. Còn lại ba người tu luyện cũng là hướng Lý Thương ném đi hung ác ánh mắt. "Nơi này vốn là nơi vô chủ, dựa vào cái gì bị các ngươi chiếm cứ?" Lý Thương trầm giọng nói. "Ai ơi, còn muốn cùng ta giảng đạo lý, nhưng chúng ta chính là bá đạo như vậy." Hắc tu hán tử cười lạnh nói. "Vậy tại hạ cũng chỉ có thể không giảng đạo lý." Lý Thương khẽ lắc đầu. Đang lúc nói chuyện, hắn đột nhiên hướng về phía trên ném ra một đạo thần lôi phủ. Một đạo hắc ảnh chẳng biết lúc nào đi tới trên Lý Thương Vương, đang chuẩn bị đập xuống đến, kết quả vừa vận đụng phải đạo kia thần lôi phủ. Kỳ thật, Hát Tu Hán Tử nói chuyện cùng Lý Thương, chỉ là nghĩ rời đi hắn tâm thần, từ đó để bóng đen này có khả năng thành công đánh lén. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, làm Lý Thương đi vào Huyền Thủy Điện, bọn họ liền không nghĩ qua để Lý Thương sống. Bởi vì tại chỗ này, giết người cướp của cũng là một loại thu hoạch. Và anh, trắng lóa lôi xả tại trên Huyền Thủy Điện vương bao phủ. Dâu đen đại hán mấy người nhất thời trợn tròn mắt. Bá. Lúc này, Lý Thương tay niết kiếm chỉ, tùy ý huy động. Phốc phốc. Hát Tu Hán Tử mấy người không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, chỉ nghe một tiếng rất êm tai kiếm minh, đầu người rơi xuống tại trên mặt nền. Chương 359, bằng hữu chương 359, bằng hữu nhìn xem những thi thể này, Lý Thương đột nhiên có chút hoài niệm vũ quỷ. Có nó tại, tối thiểu nhất sở thi cái này sống không cần tự mình động thủ. Lần này sau khi trở về, vũ quỷ hẳn là cũng đột phá đến không sai biệt lắm a. Lý Thương nói xong liền ngồi xổm người xuống, từ mấy người kia thi thể lấy ra một chút linh thạch. Phốc phốc. Kèm theo xích hỏa phù rơi xuống, cái này mấy bộ thi thể cấp tốc thành tro. Lý Thương cũng bắt đầu tìm kiếm lên Minh Nhã nói tới đến cái kia một bộ thủy thú tượng. Là cái này một tôn a. Lý Thương nhìn thấy tại Huyền Thủy Điện chính giữa, quả thật có một tôn thủy thú tượng. Cái này thủy thú tương tự kỳ lân, độc nhãn, toàn thân xanh lam, bốn chân đứng thẳng, ngẩng đầu, quanh thân dũng động lam quang. Đồng thời, Minh Nhã cũng truyền tới một cô ý niệm cho Lý Thương. Nguyên lai cái này thủy thú tên là Bích Lạc U Tinh Thú, là thủy thần cung bảo hộ thú vật. Lúc này, Bích Lạc U Tinh Thú ngóc lên đầu đột nhiên thấp rủ xuống, U Lam độc nhãn nhìn về phía Lý Thương. Nếu biết rõ, cái này Bích Lạc U Tinh Thú pho tượng có cao hơn 3 mét, đối với bình thường hình thể Lý Thương đến nói, cũng là quái vật khổng lồ. Lý Thương cũng ngẩng đầu, cùng Bích Lạc U Tinh Thú đối mặt. Ông lúc này, trong ngực Lý Thương lam sắc lân phiến chính mình bay ra, phiêu phủ giữa không trung bên trong, tựa hồ đang cùng cái kia một đầu Bích Lạc U Tinh Thú chính đang trao đổi. Cuối cùng, cái này Bích Lạc U Tinh Thú chậm rãi gật đầu. Nó đem thân thể nằm xuống, U Lam độc nhãn nhìn qua Lý Thương, lại chậm rãi từ trong hốc mắt bay ra, rơi vào trong tay Lý Thương. Đa tạ. Lý Thương nói khẽ. Cái này U Lam độc nhãn là do một viên U thủy thạch điêu khắc mà thành, dùng để chế tạo một thanh thủy thuộc tính phi kiếm tự nhiên là dư xài. Nhưng mà mất đi U thủy thạch Bích Lạc U Tinh Thú lại triệt để hóa thành thạch tượng, lại không động tĩnh. Lý Thương đem U thủy thạch thu vào trong chữ vật giới chỉ. Lý Thương không có vội vã tiến về tìm kiếm Đại Minh Thủy Thần Thần Nguyên, hắn rời đi trước Huyền Thủy Điện. Dựa theo kế hoạch, hắn nghĩ đến mượn nhờ sức mạnh của Thủy Thần Cung, đem Đại Toại Vương Triều những người kia giải quyết phía sau, lại đi thu hoạch Thần Nguyên. Cho nên Lý Thương bắt đầu tại trong Thủy Thần Cung tìm kiếm Đại Toại nhân vết tích. Những này Đại Toại nhân, đặc thù rõ ràng, tính tình nóng nảy hung lệ, sẽ không che lấp khuôn mặt, tìm kiếm rất dễ dàng. Có thể để Lý Thương không nghĩ tới, hắn tại trong Thủy Thần Cung, đồng thời không có gặp phải bất kỳ một cái nào Đại Toại nhân. Vừa bắt đầu, Lý Thương còn cảm thấy là những này Đại Toại nhân che giấu khuôn mặt khí cơ, đặc biệt dùng tâm cảm đi tra xét. Có thể cuối cùng vẫn là không có phát hiện Đại Toại nhân vết tích. Kỳ quái, Đại Toại nhân vậy mà không có đi vào. Lý Thương khẽ nhíu mày, muốn nói Đại Toại nhân không có phát giác được Thủy Thần Cung dị động, chính là lừa mình dối người. Không có người nào so Đại Toại nhân càng quan tâm cái này Thủy Thần Cung dị động. Bọn họ không xuất hiện tại trong Thủy Thần Cung, Lý Thương ngược lại trong lòng có chút bất an. Lý Thương suy nghĩ một chút, đang muốn đi Thủy Thần Cung cung môn xem xét một chút tình huống. Một cái mang theo chuột mặt nạ ra hỏa lại lén lén lút lút tới gần. Lý Thương nhận ra cái này lão thử diện cụ nhân. Lúc trước chính là người này bị Đại Toại nhân treo thưởng truy sát. Làm sao hiện tại còn chính mình lại gần? Lý Thương mặt ngoài lộ ra một chút cảnh giác thân sắc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Bằng hữu, ta không có ác ý. Ta cùng ngươi nói, Đại Toại những người kia đem Thủy Thần Cung bao vây, vây quanh tại cung môn cửa ra bảo, không cho chúng ta rời đi. Ngươi cẩn thận một chút. Lão thử diện cụ nhân nói xong câu đó, liền nghĩ trực tiếp chuẩn đi. Hắn chính là muốn tại Thủy Thần Cung tản tin tức này, cho nên gặp người liền nói xong liền chạy. Bá. Đột nhiên, lão thử diện cụ nhân cũng không dám động đậy, toàn thân rét run, bởi vì một cái màu xanh một kiếm chính gác ở hắn nơi cổ họng. Bằng hữu, ta chỉ là hảo ý nhắc nhở ngươi, không đến mức a. Lão thử diện cụ nhân cẩn thận từng ly từng tí nói. Vừa rồi tại ớt một kiếm gác ở cổ của hắn mấy mắt, hắn nhưng thật ra là nghĩ thi triển độn pháp thoát đi. Có thể một khắc này, lão thử diện cụ nhân lại cảm giác chính mình quanh thân có vô số chuôi nhìn không thấy pháp kiếm bao quanh. Một khi chính mình thi triển đột pháp, có thể liền sẽ bị những này nhìn không thấy pháp kiếm chém giết. Đương nhiên, cũng có thể là chính mình đột pháp thi triển thành công, trực tiếp thoát đi. Có thể lão thử diện cụ nhân không dám cầm cái mạng nhỏ của mình đi cược. Yên tâm, ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Lý Thương mỉm cười nói, con chuột này quá mức trơn trượt, hắn cũng chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn lưu lại đối phương. Dễ nói. Bằng hữu, ngươi muốn hỏi cái gì? Lão thử diện cụ nhân cầu xin tha thứ hỏi. Không gấp, ta trước thêm nhất lớp bảo hiểm. Không phải vậy ta sợ ngươi chạy. Lý Thương lấy ra một cái tính chất thô ráp thủ vòng, chính là hắn lấy được cấm khí, địa bán hoàn. Lý Thương sở dĩ lựa chọn đoán vòng, bản thân chính là nhìn chúng nó năng lực khống chế. Bây giờ đối phó cái này tiểu lão thử, vừa bạn phát huy được tác dụng. Bá, địa bán hoàn hóa thành một đạo ố vàng vòng sáng, liền muốn bộ hướng lao thử diện cụ nhân. Giờ khắc này, lao thử diện cụ nhân nghĩ qua liều mạng một lần, thi triển độn pháp chạy trốn. Có thể hắn quá mức nhát gan cẩn thận, do dự lúc đã không có cơ hội. Bá địa bán hoàn trực tiếp là đeo vào trên người lao thử diện cụ nhân. Trong lúc nhất thời, lão thử diện cụ nhân cảm giác thân thể vô cùng nặng nề, trong đầu còn xuất hiện một chút oán hồn kêu thảm. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi chậm rãi trò chuyện. Lý Thương đem mất một kiếm gỡ xuống, mỉm cười nói. Hắn mang theo trước lão thử diện cụ nhân hướng lúc trước cái kia một chỗ thiên điện. Lão thử diện cụ nhân chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Lý Thương là từ đâu xuất hiện, kiếm ý kinh khủng như vậy, để chính mình tâm sinh sợ hãi, dẫn đến không cách nào quả quyết thoát đi, cứ như vậy bị bắt sống. Cho dù đối mặt vị kia đại thoại thái tử, lão thụ diện cụ nhân đều là không chút phí sức, đem đối phương đùa bỡn không nhẹ. Mà hắn lần này, cũng coi là triệt để cắm ở Lý Thương trên tay. Hai người tới cái kia một tòa thiên điện. Ngươi vừa rồi nói người của đại thoại vương triều đem thủy thần cung cho vây quanh. Lý Thương nhàn nhạt hỏi. Đối. Ta vừa vặn nhìn thấy qua có người đi ra thủy thần cung liền trực tiếp bị hòa tan, cho nên muốn đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Chúng ta những tán tu này, đơn độc đối kháng đại thoại vương triều tự nhiên là không thể nào, chỉ có thể đại gia đồng tâm hiệp lực. Lao thử diện cụ nhân trầm giọng nói. Có đúng không Lý Thương vậy mới không tin con chuột này sẽ như thế vĩ đại. Người này, hẳn là muốn chạy ra thủy thần cung, lại phát hiện cửa ra vào bị người của đại thoại vương triều chặn lại, chỉ có thể dùng cái này loại phương thức, tìm kiếm rời đi cơ hội. Đúng, các hạ tính danh là. Lý Thương mỉm cười hỏi. Lâm Thiên. Lao thử diện cụ nhân hồi đáp. Tên thật. Lý Thương không phải rất tin. Bằng hữu, đi ra bên ngoài, danh tự không trọng yếu. Lâm Thiên cười ha ha. Được thôi. Lần này thủy thần cung dị động, cũng hẳn là ngươi làm ra a. Lý Thương đối Lâm Thiên cái tên này thật giả cũng không để ý, nhàn nhạt hỏi. Không phải. Ta làm sao có thể có bản lĩnh này? Bằng hữu ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Thiên ha ha cười nói. Ngươi xác định không cùng ta nói lời thật. Ta cùng ngươi nói, vòng ở ngươi cầm khí, tên là địa bán hoàn. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động, nó liền sẽ đem ngươi giết chết. Sau đó đem hồn phách của ngươi hút đi vào. Đến lúc đó, ta lại hỏi cũng không muộn. Lý Thương cũng cười. Hắn cũng không cùng Lâm Thiên nói nhảm, hai tay bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị thôi động địa bán hoàn. Chương 360, Đại Toại Thái Tử chương 360, Đại Toại Thái Tử Lý Thương biểu hiện quá mức tơ lụa. Liền Lâm Thiên loại người này tình đều nhìn không ra bất kỳ sơ hở, thật sự cho rằng Lý Thương muốn giết chính mình. Doa đến Lâm Thiên vội vàng nói, "Bằng hữu, ta nói, chúng ta nói chuyện cẩn thận, đừng mượn động thủ." Chân tâm đổi chân tâm. Lý Thương không thèm để ý Lâm Thiên, tiếp tục đánh lấy thủ ấn, thôi động địa bán hoàn. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên liền cảm giác chính mình phảng phất bị hai ngọn núi lớn xen lẫn cùng một chỗ, thân thể liền bị kẹp vỡ thành thịt muối. "Là ta đã dẫn phát thủy thần cung dị động, bởi vì đại thoại những người kia đuổi đến ta quá chặt, ta cũng là bất đắc dĩ." Không nghĩ tới trúc tiêu cái kia tên hôn đản vậy mà không có truy vào đến. Lâm Thiên thật sợ Lý Thương, lời gì đều giao cho. Ngươi là thế nào dẫn phát thủy thần cung dị động? Lý Thương có chút hiếu kỳ. Lâm Thiên không có khả năng cũng giống như hắn, có cái thánh nữ liên bộ trong bóng tối tương trợ a ta năng lực nhận biết rất mạnh. Phối hợp với một chút độc môn bí thuật, chuyên môn đã dẫn phát một chút trong thủy thần cung lưu lại cấm chế, mới có thể chế tạo ra cái hiệu quả này. Lâm Thiên giải thích nói. Lúc trước ngươi là lấy được bảo vật gì, mới sẽ bị đại thoại những người kia treo thưởng truy sát? Lý Thương lại hỏi. Ngươi Lâm Thiên không nghĩ tới Lý Thương còn có thể liên hệ đến chuyện này. Có thể trở ngại địa bán hoàn truyền đến để ép lực càng ngày càng mạnh, Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, ta lúc trước xác thực tiến vào qua chủ mạch Hà đạo, nhưng khi đó ta không có tiến vào Thủy Thần Cung. Đây chẳng qua là trúc tiêu tên vương bắt đạn này tại tung tin đồn nhảm mà thôi. Hắn chỉ là muốn đem ta bắt lấy, sau đó dẫn hắn đi tới cái này Thủy Thần Cung. Lâm Thiên nhắc lên trúc tiêu cái tên này, rõ ràng tràn đầy bá khí. Trúc tiêu? Hắn là ai? Lý Thương hỏi. Hắn nhớ tới đại thoại vương thất dòng họ, chính là trúc. Có thể cụ thể đến tên người, hắn cũng không biết là ai. Trúc tiêu là đại thoại vương triều thái tử. Lâm Thiên nói. Đại thoại vương triều thái tử, vậy mà đích thân tới trước. Lý Thương hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn biết đại thoại vương triều không ít người tới bắt mạng. Thật không nghĩ đến liền đại thoại thái tử đều tới. Bằng hữu, ta thật không có lừa ngươi, người này trước kia hứa xuống trọng thủ, mời ta tới bắt mạng, nói là muốn tìm một chỗ bọn họ đại thoại vương triều thất lạc tổ điện. Ta cũng coi như có chút bản lĩnh, tiêu phí hơn một tháng sau, khóa chặt bọn họ cái gọi là tổ điện. Cái kia cái hố, chính là ta đào ra. Lúc ấy hạ cổ hạ đạo, ta còn không có phát giác được cái gì khác thường, bởi vì xác thực tràn ngập loại kia nóng dực khí cơ. Chỉ là ta rất phát hiện, hạ cổ hạ đạo phía sau, trúc tiêu đám người bắt đầu chầm chầm chết ta, khi đó ta liền phát giác được có chút dị thường. Cho nên nghĩ cách thoát khỏi bọn họ, trộm chạy vào trong chủ mạch hạ đạo, nhìn thấy cái kia một tòa thủy thần cung. Lâm Thiên giải thích. Cho nên lúc đó ngươi vì sao không tiến vào thủy thần cung? Lý Thương hiếu kỳ hỏi. Ta lúc ấy cho rằng tòa này thần cung là một tòa lăng mộ, có thể chôn giấu lấy thần linh. Tự nhiên là không dám tiến vào. Về sau cũng là bị trúc tiêu ép đến bạn bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống tới. Lâm Thiên tở dài nói. Không đối. Nói như vậy, ngươi có lẽ vẫn luôn bị vây ở trong cổ Hà đạo. Trúc Tiêu cũng sẽ không đem nơi này thông tin truyền đi, đó là ai đem tin tức về cổ Hà đạo truyền bá? Lý Thương nhíu mày hỏi. Tự nhiên là ta. Ta bên dưới cổ Hà đạo thời điểm, liền trong bóng tối lưu lại một tay, chỉ cần ta một đoạn thời gian không quay về, liền sẽ có người tại trong Viêm Sa thành đem tin tức về cổ Hà đạo truyền bá ra ngoài. Cái này nguyên nhân chính là như vậy, làm tin tức về ám Hà cổ đạo quyết tán, đại lượng Bắc Mạc tu sĩ tràn vào ám Hà cổ đạo, mới làm rối loạn Trúc Tiêu bố cục, ta cũng thừa cơ từ chủ mạch Hà đạo chạy ra ngoài. Có thể ta vừa xuất hiện, Trúc Tiêu tựa hồ liền có thể khóa chặt vị trí của ta, không ngừng phái người tại trong cổ Hà đạo truy sát ta, ta nhiều thử nghiệm pháp đây, đều không thành công. Cuối cùng chỉ có thể lại trở lại trong thủy thần cung, dẫn động cấm chế bên trong, nghĩ muốn tạo ra hỗn loạn lớn hơn. Không nghĩ tới Trúc Tiêu tiểu tử này như thế hung ác, liền thủy thần cung đều chặn lại. Lâm Thiên nghiến răng nghiến lợi. Lý Thương nghe xong lời của Lâm Thiên, chau mày. So sánh Lâm Thiên, hắn biết thủy thần cung nhiều bí mật hơn. Đương nhiên, Lâm Thiên cho rằng nơi này là một vị nào đó thần linh lăng mộ, cái này lý giải cũng không có sai. Bởi vì Đại Minh Thủy Thần Thần Nguyên liền giấu ở trong Thủy Thần Cung. có thể trúc tiêu vì cướp đoạt đại minh thủy thần thần nguyên, có thể nói tốn công tốn sức, vì sao đến thủy thần cung không dám vào đến, vì sao chỉ là đem vây quanh. Thoạt nhìn, trúc tiêu cái này cách làm cứ việc rất bảo thủ, nhưng cũng không sai. Bởi vì cho dù có người cướp đoạt đại minh thủy thần thần nguyên, cũng là không sớm thì muộn muốn đi ra ngoài. Đến lúc đó, trúc tiêu chỉ cần đem người này giải quyết liền được, cũng có thể đem đại minh thủy thần thần nguyên cướp về. Có thể Lý Thương cảm thấy vị này đại thoại thái tử sẽ không như thế ngu ngốc. Đổi lại là hắn được đến đại minh thủy thần thần nguyên, khẳng định chính là trốn tại trong thủy thần cung thôn vệ luyện hóa. Đợi đến thần nguyên tiêu hóa song song, chưa hẳn không phải trúc tiêu đám người đối thủ. Lâm Thiên, ngươi có thể có nghĩ qua, vị kia đại thoại thái tử trúc tiêu vì sao muốn đem thủy thần cung vây quanh? Lý Thương hỏi. Ta cũng cảm thấy cổ quái. Có thể ta chỉ nghĩ đến thoát đi thủy thần cung, không có nghiêm túc nghĩ qua. Lâm Thiên chân thành nói. Lý Thương vất tay đem địa bán hoàn thu lại. Thần sắc của Lâm Thiên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý Thương đột nhiên liền buông tha mình. Dựa theo hắn tính cách, liền nghĩ thi triển độn thuật trực tiếp thoát đi. Có thể cuối cùng, Lâm Thiên vẫn là nhịn được. Hắn nhìn về phía Lý Thương. Lâm Thiên, ngươi làm sao không chạy? Lý Thương cười hỏi. Chúng ta là bằng hữu, không cần chạy. Lâm Thiên cười ha ha. Hắn sở dĩ lưu lại, là muốn nhìn Lý Thương đến cùng muốn thế nào. Bởi vì bọn họ hai người, chung quy là có địch nhân chung. Đó chính là đại thoại thái tử, Trúc Tiêu. Vị này đại thoại thái tử bây giờ đem thủy thần cung vây lại, hiển nhiên không nghĩ bất luận kẻ nào rời đi. Lý Thương đối Lâm Thiên lựa chọn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng cái này tiểu lão thử sẽ lập tức chạy trốn, không nghĩ tới còn dám lưu tại nguyên chỗ. Vậy chúng ta có thể hợp lực đối phó Trúc Tiêu. Lý Thương mỉm cười nói. Hắn cảm thấy cái này Lâm Thiên không đơn giản. Nếu biết rõ, Lâm Thiên cũng không có lam sắc lân phiến chỉ dẫn, tại mênh mông bên trong Bắc Mạc đem cổ Hà đạo di tích tìm tới, đồng thời còn tìm đến chủ mạch Hà đạo, khẳng định có chút bản lĩnh. Lần này hắn có thể đem đối phương cho bắt, cũng liền dựa vào xuất kỳ bất ý, cùng với Lâm Thiên không có phòng bị, nếu không không có như thế dễ dàng. Không có vấn đề. Ta liền nghĩ nhìn thấy Trúc Tiêu bị ngươi kiếm ý rào sát. Lâm Thiên ha ha cười nói. Không dễ như vậy. Cái này đại thoại thái tử Trúc Tiêu là tu vi gì, mang theo bao nhiêu người? Lý Thương dò hỏi. Hắn biết, chính mình cùng Trúc Tiêu tất nhiên sẽ buộc phát xung đột. Trước lúc này, trước làm rõ ràng đối phương tu vi cảnh giới. Cái này Trúc Tiêu không đơn giản, tại một mấy trăm năm phía trước khi xuất hiện trên đời, nghe nói thiên khung có phần tấn hỏa thần hư ảnh xuất hiện, cho nên vừa ra đời liền được lập làm thái tử. Trải qua một mấy trăm năm tu luyện, hiện nay đã đạt đến ngũ giai luận đàn cảnh đỉnh phong. Hắn xem như đại thoại thái tử, trên thân khẳng định có pháp khí đáng sợ, cấm khí hộ thân. Chân chính chiến lực, chỉ sợ đủ để chính diện đối cứng một vị lục giai nguyên thần cảnh tu sĩ. Lâm Thiên trầm giọng nói. Chương 361, phần tấn chương 361, phần tấn cứ việc Lâm Thiên đối Trúc Tiêu là hận thấu xương, nhưng đối với vị này thực lực của đại thoại thái tử, vẫn là khách quan miêu tả đi ra. Mới ngũ giai. Không sao. Lý Thương ngữ khí bình tĩnh. Trúc Tiêu là đại thoại thái tử lại như thế nào? Hắn Lý Thương cũng là huyền minh quan duy nhất chân truyền đệ tử. Luân nội tình, sao sẽ thua bởi vị này đại thoại thái tử? Cho tới nay, Lý Thương đều là cùng giai chưa hề gặp qua đối thủ. Lâm Thiên có chút kinh ngạc Lý Thương tự tin. Có thể hắn cũng cảm thụ qua Lý Thương khí cơ, biết vị này thần bí tu sĩ đúng là không kém gì Trúc Tiêu. Nhưng vấn đề ở chỗ, Trúc Tiêu còn có thủ hạ. Trúc Tiêu lần này còn mang một chút đại thoại quý tộc tới. Người này là một mấy trăm năm đại thoại thái tử, sớm đã có một đám vương công quý tộc bám vào hắn phía dưới, sẽ chờ hắn đăng cơ ngày. Lần này trước Trúc Tiêu đến Bắc Mạc, những vương công quý tộc kia đệ tử cũng nhộn nhịp theo tới, không thiếu có mấy cái cũng là ngũ giai thuần đan cảnh, chỉ là không có Trúc Tiêu mạnh như vậy. Trừ cái đó ra, Trúc Tiêu có thể còn có người hộ đạo. Lâm Thiên nhắc nhở. Trúc Tiêu thân là đại thoại thái tử, đại thoại vương thất an bài người hộ đạo trong bóng tối chăm sóc, cũng rất bình thường. Chỉ là lúc trước Lâm Thiên đang vì Trúc Tiêu làm việc thời điểm, không có phát hiện người hộ đạo vết tích, không thể xác định. Điểm này ngược lại là phải chú ý. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Ngay lúc này, hai người bọn họ trong thai vang lên giống như núi lửa bắn ra tiếng vang. Trong lúc nhất thời, thủy thần cung mặt nền thay đổi đến vô cùng nóng rực. Làm sao vậy? Thần sắc của Lâm Thiên kinh ngạc. Chẳng lẽ Trúc Tiêu mang người đánh vào tới? Không đối. Đi ra xem một chút. Lý Thương thấp giọng nói. Hai người lúc này lao ra tòa này thiên điện. Lúc này thủy thần cung khắp nơi tràn ngập xích hồng khí lưu. Đồng thời, thủy thần cung một chút lưu lại cấm chế cũng bị dẫn phát, tạo thành mảng lớn băng lánh hơi nước, cùng những này xích hồng khí lưu đối hướng. Cực nhiệt cùng cực lạnh đan vào hòa vào nhau, tạo thành cực đoan oi bức. Nóng quá. Lâm Thiên toàn thân đều bị khó chịu đến vô cùng khó chịu. Xem ra Trúc Tiêu không phải là muốn ngăn chặn thủy thần cung, mà là nghĩ đến đem toàn bộ thủy thần cung đều cho luyện hóa. Lý Thương nhìn về phía thủy thần cung cung môn phương hướng. Bực này uy năng, Trúc Tiêu tuyệt đối là tại nước ngoài thần cung môn bố trí một cái đáng sợ đại trận. Hắn là gan như thế lớn. Đây chính là thần linh lăng mộ, liền không sợ bị thần phạt. Lâm Thiên kinh hãi nói. Hắn chưa hề nghĩ qua Trúc Tiêu cuồng vọng đến cái này loại tốc độ. Vẫn là thần linh, hắn đương nhiên không sợ. Vị này đại thoại thái tử, có chút ý tứ. Lý Thương cười cười. Hiện tại còn có thủy thần cung cấm chế phòng thủ, Trúc Tiêu nếu muốn luyện hóa cả tòa thủy thần cung, không có dễ dàng như vậy. Hắn còn có một chút thời gian. Bằng hữu, vậy chúng ta phải nhanh triệu tập trong thủy thần cung người giết ra ngoài mới được. Bằng không liền bị chương chín. Lâm Thiên mồ hôi nhễ nhại, lại như vậy khó chịu đi xuống. Hắn cảm giác phải tự mình nội tạng đều muốn bị chương chín. Những người kia đều là một chút đám mô hợp, tập hợp lục đục với nhau, chỉ sợ không có người nghĩ đến dễ dàng như vậy. Lý Thương lắc đầu nói. Đi vào thủy thần cung tu luyện giả, đa số đều là tán tu, ích kỷ tư lợi, rất khó hợp thành một cố lực lượng. Đây cũng không phải là Lý Thương có thành kiến. mà là tại Bắc Mạc loại này hoàn cảnh bên dưới, cũng chỉ có dạng này tính cách có thể còn sống sót. Cái kia dựa vào hai chúng ta, căn bản đánh không thắng nha. Lâm Thiên làm sao không biết những tán tu này tính cách? Có thể không làm như vậy, chính là đang chờ chết. Còn có cơ hội, chỉ là ta muốn trước lấy một kiện đồ vật. Lâm Thiên, ngươi trước dựa theo ngươi ý nghĩ làm việc. Dạng này cũng có thể hấp dẫn lấy chút tiêu lực chú ý, cho ta kéo dài thêm một chút thời gian. Lý Thương trầm giọng nói, mặc dù không coi trọng những tán tu này có khả năng thành sự, đối với hắn cũng vẫn có chút chỗ ích lợi. Tốt, ta có thể kéo liền kéo bao lâu? Bằng hữu, cái mạng nhỏ của ta nhưng là nhờ vào ngươi. Lâm Thiên tin tưởng Lý Thương, bởi vì hắn biết Lý Thương rất mạnh, mà còn hiện nay cũng gặp phải bị luyện hóa nguy hiểm. Ta gọi Lý Thương. Lý Thương nói, nguyên lai là Lý Minh. Vậy ta trước hết đi hành động. Lâm Thiên ôm quyền, lách mình rời đi. Hiện tại Thủy Thần Cung xuất hiện như thế lớn dị biến, một đám tu luyện giả khẳng định ở vào khủng hoảng dưới trạng thái, chính là tản thông tin cơ hội tốt. Lý Thương cũng là đem cái kia một cái lam sắc lân phiến lấy ra, thánh nữ, chúng ta nhất định phải cầm tới Đại Minh Thủy Thần Thần Nguyên, mới có thể giải quyết bên ngoài trúc tiêu bày ra đại trận. Lam sắc lân phiến có chút tỏa ra gợn nước. Lý Thương lúc này sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cảm ứng. Hắn cảm ứng được một loại thâm trầm mà ôn nhuận lực lượng thần bí. Đó là Đại Minh Thủy Thần Thần Nguyên phát tán lực lượng. Bá. Lý Thương lúc này xông về thần nguyên vị trí mà đi. Lúc này, ngoài Thủy Thần Cung, mấy trăm người vây quanh Thủy Thần Cung, tạo dựng ra đáng sợ sát hỏa phần hải trận. Vô số mãnh liệt sát hỏa tại trận pháp bên trong tạo ra, mãnh liệt cuồng bạo đốt cháy Thủy Thần Cung. Cho dù Thủy Thần Cung là Đại Minh Thủy Thần chỗ ở, có thể cuối cùng không có Đại Minh Thủy Thần thần lực gia trì, tại sát hỏa đốt cháy phía dưới, chỉ có thể dựa vào một chút lưu lại cấm chế phòng thủ. Trúc Tiêu huy động trong tay phần Thiên Luyện Ngục Kỳ, gia tăng trận pháp uy lực. Thủy Thần Cung lưu lại uy lực của cấm chế, để hắn có chút ngoài ý muốn. Lại như vậy, chỉ sợ lại muốn qua nửa canh giờ mới có thể đem Thủy Thần Cung luyện hóa, còn cần thêm mau một chút mới được. Không phải vậy chờ Đại Minh Thủy Thần Thần Nguyên phản vệ, khả năng sẽ xông phá sát hỏa phần hải trận. Sắc mặt Trúc Tiêu nghiêm trọng, chớ nhìn hắn đem luyện hóa Thủy Thần Cung nói đến đơn giản như vậy, có thể hung hiểm cũng không nhỏ. Một khi Đại Minh Thủy Thần Thần Nguyên phản vệ, mà sát hỏa phần hải trận chưa có thể chống đỡ được, liền hắn đều sẽ có nguy hiểm. Cho nên Trúc Tiêu nhất định phải mượn nhờ sức mạnh của phần Tấn Hỏa Thần. Hắn cắn phá ngón tay, hướng phần Thiên Luyện Ngục Kỳ nhỏ lên máu loãng, đốt cháy chân thế, làm sạch tà túy, chúng sinh thành cho. Trúc Tiêu niệm động chú ngữ. Lúc trước phần Tấn Hỏa Thần đem Đại Minh Thủy Thần đánh giết phía sau, tự thân cũng là bị đáng sợ thần thương, biến mất tại thiên địa, chỉ để lại Đại Toại Vương thất dòng máu này. Năm đó Thánh Thiên Tử điên cuồng tìm kiếm nắm giữ thần huyết thế gia, liền trúc gia đều bị đả kích lớn, kém chút bị hủy diệt, chỉ để lại một sợi huyết mạch. Mà cái này sợi huyết mạch hậu nhân cũng tại ngàn năm trước, một lần nữa dẫn theo trúc gia của thời, thậm chí đánh xuống Đại Toại Vương triều cơ nghiệp, trở thành bốn đại vương triều một trong. Tại Đại Toại Vương triều, rất nhiều bách tính đều tin phụng phần Tấn Hỏa Thần, cung cấp nguyên lực. Phần Tấn Hỏa Thần dựa vào Đại Toại Vương triều rất nhiều bách tính cung cấp nguyên lực, khôi phục thương thế. Cứ việc bây giờ vẫn chưa giáng lâm tại trần thế, có thể là giáng lâm thần tính tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ông giờ khắc này, trên người Trúc Tiêu mặc xích hồng thần khải đốt bốc cháy, giống như thần linh. Đây là phần Tấn Hỏa Thần thần tính giáng lâm tại trên người Trúc Tiêu. Sắt. Trúc Tiêu miệng phun ra một cái cổ lão âm tiết. Trong lúc nhất thời, sát hỏa phần hải trận uy lực đột nhiên tăng gọn. Trước kia xích hồng sát hỏa, vậy mà dần dần chuyển hóa thành đỏ sẫm sát hỏa, phần tấn tất cả. Ông Thủy Thần cung lóe ra màu xanh đu quang, muốn ngăn lại những này đỏ sẫm sát hỏa, lại càng thêm yếu ớt. Kèm theo sát hỏa phần hải trận uy lực tăng lên, nguyên bản nằm ở trong Thủy Thần cung tu luyện giả cũng là càng thêm kinh dị. Bọn họ tự nhiên không muốn ở tại Thủy Thần cung, bị đốt thành một bộ xác chết cháy. Chương 362, chân thân chương 362, chân thân đây là ai đang xuất thủ? Chẳng lẽ là tòa này trong thần cung cấm chế bị khởi động? Một chút kinh hoàng tu luyện giả tại Thủy Thần cung một chỗ đất chống tụ tập lại, thần sắc sợ hãi. Bọn họ còn không có biết Thủy Thần cung đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Khẳng định là Đại Toại Vương triều những cái kia cậu tạp chủng, chỉ có bọn họ có khả năng bố trí đáng sợ như vậy hỏa trận. Lúc này, Lâm Thiên thừa dịp loạn trà trộn vào đám người, lớn tiếng kêu la. Hắn tại không có gặp phải trước Lý Thương, liền đã tại trong Thủy Thần cung truyền bá một chút thông tin. Làm Lâm Thiên lời nói truyền ra phía sau, lập tức gây nên cộng minh. Phía trước liền có người nói qua người của Đại Toại Vương triều đem thần cung vây lại. Hiện tại xem ra, hẳn là thật. Có tu luyện giả phụ họa. Đại Toại Vương triều điên rồi phải không? Vì cái gì muốn luyện hóa tòa này thần cung? Không biết, Đại Toại Vương triều đám kia tạp chủng từ trước đến nay đều là bị điên. Tại trong Thủy Thần cung đông đảo tu luyện giả thay đổi đến kinh hoàng sợ hãi, đã không để ý tới tìm kiếm cái gọi là bảo vật. Theo sát hỏa phần hải trận tăng cường, Thủy Thần cung kiến trúc đều biến thành xích hồng, tỏa ra cực hạn nóng rực. Cho dù tu luyện giả đối mặt nhiệt độ cao có rất nhiều thủ đoạn, có thể là nhiệt độ cao vượt qua một loại nào đó cực hạn, liền tu luyện giả đều khó có thể chịu đựng. A, một cái tu vi chỉ có nhị giai tu luyện giả hét thảm lên. Hắn đổ vào mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng co quắp. Xì xì xì, không lâu lắm, người tu luyện này quần áo vậy mà đốt bốc cháy. Hắn đồng bọn thấy thế, vội vàng thi pháp, đem vị này tu luyện giả ngọn lửa trên người loại bỏ. Mặc dù như thế, người này trên thân vẫn còn tại bốc hơi nóng. Đồng bọn ngồi xổm xuống, kiểm tra đối phương tình huống. Không cứu nổi, liên nội tạng, não đều bị khó chịu quen. Đồng bọn thở dài nói, ngươi sống đem một người tu luyện cho khó chịu quen. Một màn này, để trong Thủy Thần cung tu luyện giả đều nhíu mày. Không được, chúng ta nhất định phải liên hợp lại giết ra ngoài. Thậm chí đều không cần Lâm Thiên nói chuyện, liền có một vị mặt dài nam tử lên tiếng nói. Hắn trên mặt có quỷ long hình xăm, ánh mắt âm tàn. Các vị tu luyện giả đều biết cái này mặt dài nam tử. Đối phương gọi là Bàng Chí Huy, biệt danh Sa Mạc Quỷ Long, là ngũ giai luận đàn cảnh tu luyện giả, tại Bắc Mạc nổi danh độc hành đạo tặc, lấy giết người làm vui. Có thể Bàng Chí Huy cũng biết đơn dựa vào chính mình là không xông ra được, chỉ có thể gửi hy vọng tại chúng tu luyện giả hợp lực. Bởi vì lần này tiến vào Thủy Thần Cung cường giả, không tính ít. Chính hắn cũng gặp mấy cái cùng chính mình cùng giai tồn tại. Đem những lực lượng này tụ lại, có lẽ thật có thể giết ra ngoài. Quỷ Long nói không sai, đại tội vương triều những người kia muốn nướng chín chúng ta không dễ như vậy, chỉ cần chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực chưa chắc sẽ thua. Nói đúng. Tại trong Thủy Thần Cung có lẽ còn có không ít tu luyện giả, chúng ta toàn bộ đều cho triệu tập lại. Vì sống sót, rất nhiều tu luyện giả cũng chỉ có thể làm như vậy. Thậm chí Lâm Thiên tại trong quá trình này đều không có phát huy cái tác dụng gì, nói chỉ là hai câu nói. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Hy vọng bọn giá hỏa này có thể trì hoãn lâu hơn một chút. Trong lòng Lâm Thiên nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, những người tu luyện này đều bắt đầu chuyển động, triệu tập còn lại còn tại Thủy Thần Cung các nơi tu luyện giả. Chết tiệt, ta liền biết đại tội vương triều những người kia xuất hiện, chuẩn không có chuyện tốt. Hầu Nghiêm tức hồn hển. Hắn cũng không ngờ tới đại tội nhân sẽ nghĩ đến đem Thủy Thần Cung luyện hóa. Không cần nói hắn, liền dấu ở hổ phách vị kia đều không nghĩ tới. Thật là đại thủ bút nha. Thủy Thần Cung, liên quan đại minh thủy thần thần nguyên cũng cùng nhau luyện hóa. Không có điểm đạm phách, còn thật không dám chơi như vậy. Hầu Nghiêm lạnh hừ một tiếng, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp a. Nếu là thật để Thủy Thần Cung bị luyện hóa, không chỉ là ta chết, liền ngươi đều muốn bị hòa tan. Đến lúc đó, ngươi liền chuyển đời cơ hội đều không có. Hổ phách truyền ra ý niệm, hiện nay muốn phá cục, chỉ có thể mượn nhờ đại minh thủy thần thần nguyên. Trước kia chúng ta còn muốn chờ đại tội nhân cùng cái kia thần bí tu sĩ phát sinh xung đột. Hiện tại xem ra, chỉ có thể trước đem thần nguyên cướp đến tay. Đến lúc đó, ngươi hấp thu thần nguyên, đột phá đến thất giai pháp thân, tự nhiên là có thể công phá trận pháp. Nếu không bằng ngươi bây giờ tu vi, chính là bị luyện hóa mệnh. Hổ phách tồn tại âm thanh lạnh lùng nói. Nói nhiều như thế, hiện nay chúng ta liền thần nguyên giấu ở nơi nào đều còn không biết. Sắc mặt của Hầu Nghiêm âm trầm. Tại Thủy Thần Cung dị biến thời điểm, hắn chính là dẫn đầu chạy tới. Có thể là tại trong Thủy Thần Cung tra xét rất lâu, nhưng cũng không có tìm được bất luận cái gì đại minh thủy thần thần nguyên. Bây giờ những cái kia đại thoại nhân bố trí đến trận pháp kinh khủng như vậy, nếu là lại không nhanh chút tìm tới thần nguyên, chỉ sợ hắn đều muốn bị cháy rủi. Đừng nóng đội, ta đang tìm. Hiện tại Thủy Thần Cung bị luyện hóa, đại minh thần nguyên nhất định sẽ có phản ứng. Hồ Phách Tồn đang nói rằng. Hầu Nghiêm điều chỉnh cảm xúc. Hắn chỉ có thể tin tưởng vị này. Dù sao nếu là không tìm được đại minh thần nguyên, tất cả mọi người muốn chết. Trong hổ phách một tia tàn hồn, trên thực tế là loạn thần kỷ nguyên một vị thượng cổ tu sĩ, tên là Cung Giáp, tu vi cũng từng đạt tới cựu giai bị ngạn. Tại đương thời, cựu giai bị ngạn tự nhiên quét ngang tất cả. Có thể là tại loạn thần kỷ nguyên, căn bản không đáng chú ý Cung Giáp tự thân cũng là vẫn lạc tại một lần thần linh tranh đấu bên trong, còn lại một sợi tàn hồn trốn vào tự thân chuẩn bị ở sau, cũng chính là khối kia bên trong hổ phách, sau đó chìm vào đại địa, rơi vào trạng thái ngủ say. Mãi đến sáu mấy trăm năm phía trước, bởi vì một lần động đất mới một lần nữa xuất thế. Hầu Nghiêm tại lúc ấy vẫn chỉ là một cái tiểu tán tu, ngoài ý muốn nhặt được cái này một khối hổ phách. Cung Giáp vì tái tạo nhục thân, liền đem tự thân công pháp truyền thụ, để Hầu Nghiêm có thể trở thành hôm nay Viêm Sa Thành thành chủ. Có thể thiên phú của Hầu Nghiêm cuối cùng có hạn, cho dù có Cung Giáp chỉ đạo, lục giai nguyên thần cũng đã là hắn tự thân cực hạn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Hầu Nghiêm mới sẽ tại ba mấy trăm năm trước đến Bắc Mạc, sáng lập Viêm Sa Thành. Mục đích cuối cùng nhất chính là tìm kiếm được Đại Minh Thủy Thần thần nguyên. Bởi vì năm đó Cung Giáp tại loạn thần kỷ nguyên lúc liền từng nghe nói Đại Minh Thủy Thần hoàn toàn chết đi thông tin. Cung Giáp cũng minh bạch tự thân vận mệnh cùng Hầu Nghiêm trói ở cùng nhau. Cứ việc trước mắt hắn chỉ là một sợi tàn hồn, có thể trung quy là cựu giai bị ngạn cảnh nội tình, năng lực cảm ứng còn mạnh hơn Hầu Nghiêm quá nhiều. Rất nhanh, Cung Giáp liền bắt được chỗ sâu trong Thủy Thần Cung một sợi thâm trầm ba động. Tìm tới, nhanh đi. Cung Giáp ý niệm từ trong hổ phách truyền ra. Hầu Nghiêm không do dự, lúc này dựa theo Cung Giáp chỉ dẫn, xông về chỗ sâu trong Thủy Thần Cung. Bá. Lý Thương xuyên qua Thủy Thần Cung trung điệp thần điện, đi tới một chỗ cỡ nhỏ quảng trường. Nguyên lai cái này bên trong Thủy Thần Cung kiến trúc tự thành một cái mê trận. Ta nếu là không có Minh Nhã chỉ dẫn, thật đúng là đi không đến nơi đây. Lý Thương đánh giá tòa này quảng trường. Quảng trường bốn phía đều có thủy thú tượng bảo hộ, chính giữa thì là đứng thẳng một tôn nhân thú mãng xà thân, toàn thân mặc u lam lân giáp ngọc thạch thần tượng. Tôn này ánh mắt thần tượng ôn nhuận, không có thần linh loại kia hỗn loạn ngang ngược, tay phải nâng một đoàn lớn chừng quả đấm màu xanh trùng sáng. Đây chính là Đại Minh Thủy Thần ánh mắt của Lý Thương nhìn về phía đối phương tay phải nâng màu xanh trùng sáng. Đây chính là Đại Minh Thủy Thần sau khi ngã xuống hình thành thần nguyên. Chương 363, các đuổi chương 363, các đuổi thủy thần cung sống đến bây giờ, đã là dựa vào Đại Minh thần nguyên tỏa ra lực lượng mới có thể chống đỡ. Lý Thương cũng có thể cảm nhận được, cái kia một đoàn Đại Minh thần nguyên đang phát ra giống như gợn nước ba động, duy trì lấy thủy thần cung không bị luyện hóa. Và lúc này, trong tay Lý Thương lam sắc lân phiến lóe lên, thân ảnh của Minh Nhã lặng yên hiện lên. Nàng nhìn qua Đại Minh thủy thần thần tượng, hai tay làm ra một cái đặc thù thủ ấn, đầy mặt thành kính, thánh nữ Uyên Bộ Minh Nhã gặp qua Đại Minh thủy thần. Thần tượng cũng không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì tại cái kia một trận đại chiến, Đại Minh thủy thần đã là hoàn toàn chết đi. Lý đạo trưởng, phiền phức ngươi thay ta hộ pháp, ta muốn đem Đại Minh thủy thần thần nguyên lấy đi. Minh Nhã quay đầu nhìn hướng Lý Thương. Nếu muốn bài trừ đại tội nhân bố trí đến trận pháp, cùng với đem loại bỏ bao phủ tại bọn họ tộc vô số người năm người mượn rủa, chỉ có thể dựa vào Đại Minh thần nguyên. Thánh nữ cứ việc làm việc, có bần đạo tại, sẽ không để người quấy rầy ngươi. Lý Thương khẽ mỉm cười, hắn cũng có chút hiếu kỳ, chờ Minh Nhã đem Đại Minh thủy thần thần nguyên hấp thu, sẽ xảy ra chuyện gì? Minh Nhã gật đầu nói, đa tạ Lý đạo trưởng. Dứt lời, Minh Nhã quay đầu lại. Nàng đối mặt Đại Minh Thủy Thần thần tượng, tinh tế bàn tay thần tốc kết ấn, dùng thương văn niệm động đặc thủ kinh văn. Đôi biển vô biên, Minh Thủy vô ba, không phải là độ không phải là sinh ông Đại Minh thần nguyên bị Minh Nhã niệm động chú ngữ dẫn động, tản mát ra từng sợi u quang, vây quanh đối phương. Ở một bên hộ pháp Lý Thương, cũng cảm giác được một chút kỳ diệu ba động. Những này ba động, tựa hồ có chút dấu vết của đạo. Thần sắc của Lý Thương khẽ động. Hắn tại Huyền Minh tổ đình tiến hành khải minh nghi thức lúc, đã từng mượn nhờ đạo đàn lực lượng, cảm ứng được một sợi đạo ngân, để hắn công lực đại tăng. Hiện tại cái này Đại Minh Thủy Thần phát tán ba động, cùng đạo ngân có chút tương tự. Đây cũng là Lý Thương có thể cảm ứng được. Đồng dạng tu luyện giả, cho dù tu luyện ra đệ thất cảm, cũng khó có thể cảm ứng được cái này một sợi ba động. Lý Thương tự thân tiến vào hư tình trạng thái, chậm rãi cảm thụ. Cái này một tia chấn động, tựa hồ chính là đạo ngân. Cứ việc Lý Thương đồng thời không tu luyện thủy chi đại đạo, có thể cảm thụ đạo ẩn đối hắn đạo ẩn độ thuần thục tăng lên cũng rất lớn. Lúc này, Lý Thương đột nhiên phát giác một sợi tham lam khát vọng ác ý lòng bàn chân hắn bên dưới phiến đá đột nhiên biến thành một đoàn lưu sa, muốn đem Lý Thương rơi đi vào. Đoàn kia lưu sa thậm chí còn sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, cho dù Lý Thương phản ứng kịp thời, muốn bay đi đều làm không được. Vâng. Lý Thương lựa chọn mặt khác ứng đối chi pháp. Hắn hướng về lòng bàn chân lưu sa ném ra một tấm ly hỏa phù. Cơn bạo mà nhiệt độ cao ly hỏa nháy mắt đem dưới chân lưu sa nổ thành hố than. Nói cho cùng, cái này lưu sa cũng không phải là chân thật tồn tại, mà là dùng một loại nào đó thuật pháp huyền hóa mà ra. Chỉ cần dùng càng cuồng bạo hơn thuật pháp đem quấy nhiễu loạn, tự nhiên là sẽ giận nước. Sa trần bão. Trong lúc nhất thời, quảng trường này đất đá bay mù trời, nhấc lên mãnh liệt sa trần bão. Mà còn những này cắt đá vẫn là ẩn chứa hỏa độc, hiện ra đỏ sẫm chi sắc, dị thường ác độc. Lý Thương rút ra ất một kiếm, huyền hóa ra rất nhiều hư ảo vụ vật, bảo hộ tự thân, không cho những cái kia hỏa sa rơi đập tại trên người mình. Đến mức Minh Nhã bên kia cũng không cần hắn lo lắng, bởi vì Minh Nhã có sức mạnh của Đại Minh thần nguyên bảo hộ, thân thể quanh quẩn màu xanh đũ quang, căn bản sẽ không bị sa trần bão gây thương tích. Lý Thương thôi động tâm cảm, tìm tới người đánh lên kia. Đối phương đang nuốt ở bên trong sa trần bão, hai tay kết ấn, tựa hồ tại chuẩn bị đợt tiếp theo công kích. Lý Thương tự nhiên sẽ không để đối phương như vậy nhẹ nhõm. Tại cảm giác được đối phương nháy mắt, hắn liền ném ra một đạo linh lôi thần mâu phủ. Vâng. Lôi mâu hiện lên nháy mắt liền hóa thành một bó u lam tia sáng, nháy mắt đem kẻ đánh lén thân thể xuyên thủng. Đồng thời, lôi mâu hóa thành ngàn vạn lôi quang nổ tung. Người đánh lén kia thân ảnh trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Không đối Lý Thương lại càng thêm cảnh giác. Người kia thân sau khi chết, hỏa độc này sa trần bão lại càng thêm mãnh liệt. Cái kia hỏa cắt đá giống như hoa lên như mưa to đánh tới. Phanh 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 trong lúc nhất thời, liền đất một kiếm biến thành hư ảo dây leo đều bị châm lửa đốt cháy. Lý Thương không chút do dự, thôi động trên thân đạo bảo. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thôi động trường sinh đạo bảo, bởi vì hắn cảm nhận được kẻ đánh lén khó dây dưa. Đồng thời, Lý Thương cũng đoán được thân phận của đối phương. Hẳn là hắn lúc trước ở trên đường gặp phải vị kia Viêm Sa Thành thành chủ. Đối phương quả nhiên cũng là chạy Đại Minh thần nguyên mà đến. Ông một đầu mênh mông cổ lão thụ long hư ảnh hiện lên, bao phủ Lý Thương. Đây chính là trường sinh đạo giáp phủ uy năng. Lần này, tùy ý hỏa sa làm sao tập kích đều bị thụ long hư ảnh phát tán ánh sáng xanh lục tan rã. Người này, nhiều như thế pháp bảo, trốn núp trong bóng tối hầu nghiêm cũng là như mày. Hắn lấy vì chính mình đánh lén liền có thể nháy mắt đem người này đánh sát, không nghĩ tới đối phương gánh vác chính mình độc hỏa sa trần bão. Kỳ thật đến giờ khắc này, trong lòng Hầu Nghiêm cũng cơ bản xác định người này chính là lúc trước chính mình gặp phải bị kia ngự kiếm tu luyện giả. Nhưng đối phương phát tán khí cơ, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng lục giai nguyên thần, chỉ là một cái ngũ giai ẩn đàn cảnh tu sĩ. Không nên khinh thường người này không có đơn giản như vậy. Cung giáp trong bóng tối nhắc nhở. Lý Thương mang đến cho hắn một cảm giác, có chút cổ quái. Ta tử có chừng mực. Hầu Nghiêm lạnh hừ một tiếng. Hắn cũng không tin chính mình một cái lục giai đỉnh phong nguyên thần tu sĩ còn đấu không lại một cái ngũ giai ẩn đàn cảnh. Hỏa quỷ phệ. Lúc này Hầu Nghiêm vận chuyển trong cơ thể khí cơ, đem cái kia đầy trời hỏa sa hội tụ thành một đầu đỏ sẫm quỷ đầu, đốt cháy hỏa độc, giống như cự thạch đánh tới Lý Thương. Vâng. Lý Thương lúc này đánh ra một cái trường tâm lôi. Lôi quang tại bên trong sa trần báo tùy ý bao phủ, tạo thành đặc biệt hình ảnh. Đồng thời, Lý Thương lại lần nữa ném ra một tấm linh lôi thần mâu phủ, đâm về Hầu Nghiêm mà đi. Phốc phốc. Lần này vẫn như cũng là kim trúng, đối phương bị lôi quang chôn bụi. Có thể sa trần báo cũng vẫn không có dừng lại. Là ta bị mê hoặc, vẫn là một loại nào đó thế thân chi pháp. Lý Thương có chút kinh nghi. Hắn rõ ràng đã khóa chặt Hầu Nghiêm mới đối. Thân ảnh của Hầu Nghiêm lại lần nữa tại Lý Thương tầm mắt góc chết xuất hiện. Lần này, hắn ngưng tụ mười mấy viên hỏa quỷ đầu bọn tới Lý Thương mà đi, những này hỏa quỷ đầu phát ra quái thanh, vạch ra từng đạo xích hồng đường vòng cung, hung thần vô cùng. Cái này chút thủ đoạn, đối ta vô dụng. Hai tay Lý Thương huy động, đánh ra từng đạo trưởng tâm lôi. Từng chùm lôi quang từ lòng bàn tay hắn lướt đi, đem những cái kia hỏa quỷ đầu đánh tan. Đồng thời, Lý Thương lại lần nữa thử nghiệm bắt giữ thân ảnh của Hầu Nghiêm. Hắn tự thân có hư tỉnh cùng vạn tượng quy chân, chắc chắn sẽ không bị huyền thuật mê hoặc. Như vậy Hầu Nghiêm khẳng định là có một loại nào đó thế thân chi thuật. Có thể dựa theo hắn nhìn qua một chút đạo thuật, thế thân thuật bình thường là có một chút rất nghiêm trọng di chứng, hoặc là rất mạnh sử dụng hạn chế. Vì sao Hầu Nghiêm lại có thể không chút kiêng kỵ sử dụng thế thân bí pháp đâu? Là sa trần bão nguyên nhân. Tại trong sa trần bão, hắn liền có thể vô hạn lần sử dụng thế thân chi thuật. Bởi vì mỗi một hạt cắt đá đều có thể trở thành hắn thế thân. Lý Thương nghĩ đến Hầu Nghiêm vừa xuất hiện liền sử dụng sa trần bão hành động này, trong lòng có một chút suy đoán. Đến mức có phải là đem cái này sa trần bão dừng lại liền biết. Vì vậy nút trong bóng tối Hầu Nghiêm đã nhìn thấy Lý Thương từ chữ vật giới chỉ lấy ra mười mấy tấm rung động lôi đỉnh khí tức phụ chỉ. Người này, làm sao nhiều như vậy linh phủ? Hầu Nghiêm kinh hãi không thôi. Chương 364, thế công chương 364, thế công xem như Viêm Sa thành thành chủ, Hầu Nghiêm chính mình cũng không có bao nhiêu trường phụ chú. Bởi vì phụ chú quá mức khan hiếm, đặc biệt là tại Bắc Mạc loại này địa phương quỷ quái, phụ chú càng thêm chân quý. Đến mức cấp bậc thấp phụ chú, Hầu Nghiêm cũng không nhìn chúng. Có thể người này phụ chú, có vẻ giống như không cần tiền. Nói thật, Lý Thương những ngày này xác thực họa không ít phù. Nếu là lại không dùng đi ra, chỉ sợ liền chữa vật giới chỉ đều không bỏ xuống được. Hắn lần này liền lập tức sử dụng tiếp cận 20 tấm lôi bạo phù. Cái này lôi bạo phù mặc dù chỉ là tứ giai linh phù, có thể phạm vi rất rộng, có khả năng khiến xung quanh trăm mét khí cơ rơi vào bên trong lôi bạo. Lập tức điệp ra nhiều như thế trương, Lý Thương cũng không tin cái này Sa Trần Báo còn có thể duy trì được. Vâng, vô tận lôi quang hồ quang điện tràn ngập tại quảng trường, đem Sa Trần Báo đều cho trực tiếp bài trừ. Có chút thủ đoạn. Sắc mặt của Hầu Nghiêm có coi. Hắn không nghĩ tới Lý Thương thật có thể đem chính mình Sa Trần Báo bài trừ. Đáng tiếc, chung quy chỉ là một cái ngũ giai. Hầu Nghiêm lấy ra tự thân pháp bảo. Cứ việc càng cao cấp pháp khí càng chân quý, nhưng làm Viêm Sa thành thành chủ, Hầu Nghiêm còn là có một kiện lục giai pháp khí. Đó là một cái thổ hoàng hồ lô, phiêu phủ tại Hầu Nghiêm đỉnh đầu. Cho ta đi bảo. Hai tay Hầu Nghiêm kết ấn. Thổ hoàng hồ lô lập tức sinh ra không hiểu hấp lực, liền muốn đem Lý Thương hút vào trong đó. Cái này hồ lô tên là Lưu Sa hồ, tên như ý nghĩa chính là giống như Lưu Sa đem người cho hút đi vào. Lý Thương thật xuất hiện một loại rơi vào Lưu Sa cảm giác. Đây cũng không phải là dưới chân hắn lại xuất hiện lưu sa vòng xoáy, mà là xung quanh hư không đều phản phất biến thành lưu sa vòng xoáy, mà vòng xoáy trung tâm đầu nguồn chính là cái kia thổ hoàng hồ lô. Cho dù hắn có trường sinh đạo bảo đều không thể chống cự cố lực hút này, mắt thấy là phải bị hút đi vào. Bá, Lý Thương không có kinh hoàng, trước lấy ra địa bán hoàn. Kỳ thật đối mặt trường hợp này, hắn chỉ cần nhiều ném mấy tấm linh lôi thần mẫu phủ, hẳn là có thể đem cố lực hút này đánh gãy, sau đó thoát thân rời đi. Có thể là Lý Thương muốn làm, cũng không phải đối mặt Hầu Nghiêm có khả năng toàn thân trở ra. Cứ như vậy, Đại Minh Thần Nguyên liền sẽ bị Hầu Nghiêm lấy được. Hắn muốn làm đến sự tình, là đem vị này Viêm Sa thành chi chủ đánh bại. Bá, địa bán hoàn hóa thành ánh sáng màu vàng, trực tiếp đeo vào Lưu Sa hồ lô cửa ra bảo, sau đó điên cuồng co vào để ép. Nếu biết rõ, địa bán hoàn cũng không phải là pháp khí, mà là một kiện cấm khí. Cấm khí là không có cái gì phân chia đẳng cấp, các có khác biệt đặc thù công dụng. Địa bán hoàn xem như đại càn triều đỉnh chỗ cất giữ cấm khí, uy lực tự nhiên không nhỏ. Đương nhiên, uy lực càng lớn, phản vệ liền càng mạnh. Đây là cấm khí từ xưa không đổi định luật. Cho nên làm Lý Thương thôi động địa đoán hoàn ngáy mắt, hắn liền cảm giác được vô tận đoán niệm sát ý tại xung kích tự thân thần hồn. Có thể Lý Thương sớm đã có chuẩn bị, tiến vào hư tình trạng thái. Hắn tâm thần tại hư tình bị, hết ngồi đại giếng, chỉ cần hư tình không phá, thần hồn liền sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Có thể Lưu Sa hồ lô bị địa đoán hoàn như thế một đè ép, lập tức phát sinh biến hình, cố kia hấp lực lập tức biến mất. Hầu Nghiêm không nghĩ tới chính mình pháp khí cứ như vậy dễ dàng bị Lý Thương bài trừ. Dùng uy lực như thế cường cầm khí, ta nhìn ngươi chống đỡ đến khi nào? Hầu Nghiêm lạnh hừ một tiếng, lăng không đánh về phía Lý Thương. Hô hô hô, đỏ sầm hỏa xa lại lần nữa nhấc lên lớn sóng to gió lớn, tạo thành cự trường, đánh về phía Lý Thương mà đi. Xem như lục giai nguyên thần đỉnh phong cảnh Hầu Nghiêm, thực lực sát thực lợi hại. Đối mặt một trường này, Lý Thương đem Huyền Sơn ấn gọi ra. Ông. Huyền Sơn ấn vừa xuất hiện liền bị lớn, giống như thâm trầm hắc sơn cùng cái kia hỏa xa cự trường đụng vào nhau. Bành. Huyền Sơn ấn nặng nề vô cùng, cái kia hỏa xa cự trường không cách nào dung chuyển mảy may. Đồng thời, Lý Thương cuối cùng lấy ra tự thân sát chiêu, Âm Dương Pháp Kiếm. Trải qua Huyền Minh tổ đỉnh chư vị tiền bối kiếm pháp truyền thừa, làm Lý Thương chân chính tôi động Âm Dương Pháp Kiếm lúc, đã có một cỗ tông sư khí thế. Một đen một trắng hai cái du ngư tại hư không đan vào du động. Nhìn như chậm chạp ôn hòa, thực tế nhanh như chớp giật, sắc cơ dấu dếm. Hầu Nghiêm lão giả này cảm nhận được cỗ này kiếm ý phía sau, lạnh hư một tiếng, cũng là lấy ra một thanh ố vàng cự kiếm, trực tiếp chém ra. Bá. Du ngư kiếm ý tại hư không xảo diệu biến ảo thân hình, trực tiếp né tránh đi một thanh này ố vàng cự kiếm, giao nhau chém về phía Hầu Nghiêm. Lưu Sa. Hầu Nghiêm trong miệng phun ra hai chữ, toàn thân tỏa ra màu vàng đất khí chảy. Trong lúc nhất thời, xung quanh hắn hư không tựa như hóa thành lưu sa, để Âm Dương Pháp Kiếm khó mà tới gần. Đồng thời, cái kia một thanh thổ hoàng cự kiếm cũng là bạo chém về phía Lý Thương mà đi. Lý Thương nhất tâm đa dụng, điều khiển ất một kiếm lên địch. Tại ất một kiếm cùng thổ hoàng cự kiếm giao tiếp mấy mắt, ất một kiếm tản ra rất nhiều hư ảo vụn bật đem thổ hoàng cự kiếm quấn quanh. Âm Dương nghịch loạn. Lý Thương phát động tự thân sát chiêu. Trong chốc lát, nguyên bản bởi vì Hầu Nghiêm khí cơ ảnh hưởng Âm Dương Pháp Kiếm, trong khoảnh khắc ngưng tụ tập hợp một chỗ, tạo thành một bức thái cực âm dương kiếm đồ. Chỉ là cái này thái cực kiếm đồ không có loại kia âm dương hợp nhất, mượt mà tự nhiên, vạn vật cân bằng cảm giác, mà là tràn ngập nghịch loạn khí cơ. Làm âm khí cùng dương khí không ngừng va chạm bắn ra, sinh ra cực kỳ khủng bố uy năng, đem cái kia lưu xà khí chẳng chẳng phá. Liên Hầu Nghiêm tâm thần siết chặt. Đối mặt cái này thái cực kiếm đồ, hai tay của hắn kết ấn, vô số đất cát hiện lên, tạo thành một đạo Sa Trần thủ bảo, đem tự thân bảo vệ ở bên trong. Vâng. Làm âm dương nghịch loạn kiếm khí đột kích, cái này Sa Trần thủ bảo cũng là nở rộ màu vàng đất huy quang. Từng sợi nghịch loạn kiếm khí không ngừng chọc tại Sa Trần thủ bảo tường trong vách, tạo thành từng cái không động. Thái sơ kiếp diệt kiếm khí, ta đã sớm nên nghĩ tới. Hắn là Huyền Minh đạo quan truyền nhân. Giờ khắc này, cung giáp phát ra kinh hãi thanh âm. Có thể Hầu Nghiêm đã vô tâm đi nghe cung giáp nói cái gì. Tại âm dương nghịch loạn kiếm khí dưới ảnh hưởng, Sa Trần Thổ Bảo rõ ràng có dấu hiệu hỏng mất. Bành! Kèm theo thanh thúy kiếm minh, cái này Sa Trần Thổ Bảo hóa thành đầy trời bụi đất sụp đổ. Hầu Nghiêm bị bức ép bất đắc dĩ, tại Sa Trần Thổ Bảo vỡ vụn ngay mắt, lách mình lui lại. Lý Thương có thể sẽ không bỏ qua hắn. Âm Dương Pháp Kiếm lại lần nữa tách ra, đan vào hắc bạch kiếm quang, tập sát mà đi. Hầu Nghiêm kỳ thật cũng không có thụ thương, lúc này đem Lưu Sa Hổ Lô cho triệu hồi đến, ngăn trước người. Tại địa bán hoàn đè ép phía dưới, Lưu Sa Hổ Lô đã có chút biến hình, có thể cầm đến phòng thủ vẫn là có thể. Hắc bạch kiếm quang đánh rất tại Lưu Sa Hổ Lô mặt ngoài, giống như hãm vào bùn cát, không hề có tác dụng. Cho ta banh ra. Hầu Nghiêm lạnh hừ một tiếng, thúc giục Lưu Sa Hổ Lô biến lớn. Hắn muốn đem địa bán hoàn cho trực tiếp nứt vỡ. Lý Thương lại không cho Hầu Nghiêm thi pháp cơ hội, lấy ra rất lâu không dùng chấn hồn linh. Keng. Chấn hồn sóng xung kích quyết tán mà ra. Có thể Hầu Nghiêm dù sao cũng là của lục giai nguyên thần cảnh tu sĩ, cái này chấn hồn linh hiệu quả với hắn mà nói giảm bất đi nhiều, chỉ là thần hồn hơi dừng lại một chút. Thừa cơ hội này, Lý Thương ném ra ba đạo linh lôi thần mâu phủ. Bành! Ba cây lôi mâu rung động cùng bạo lôi quang, phản phất lôi công nổi giận, phát động thiên uy. Cái kia cao lôi âm trực tiếp đem quảng trường mặt nền đều cho chấn vỡ. Ba cây trường mâu cũng không phải là nhằm vào Hầu Nghiêm, mà là đâm về cái kia Lưu Sa Hồ Lô. Bành! Bản thân linh lôi thần mâu phủ chính là lấy điểm phá diện, xuyên qua tính vô cùng kinh khủng. Liền Lưu Sa Hổ Lô cái này lục giai pháp bảo đều trực tiếp thụ trọng thương, bị lôi mâu đâm ra ba cái lỗ thủng. Đồng thời, địa bán hoàn cũng lại lần nữa phát lực, thế tất yếu đem Lưu Sa Hổ Lô cho nghiền nát. Chương 365, Hoa Lưu chương 365, Hoa Lưu Lưu Sa Hổ Lô có thể là Hầu Nghiêm hao tổn tận tâm huyết mới luyện chế thành pháp khí, có thể nói vì kiện pháp khí này, hắn gần như dốc hết tất cả, tại Bắc Mạc những năm này chỗ kiếm lấy đến tài nguyên đều đầu nhập đi bảo. Thật để cho Lưu Sa Hổ Lô tại trước mắt mình bị hủy, Hầu Nghiêm tự nhiên là làm không được. Hắn lúc này thi pháp, liền muốn đem Lưu Sa Hổ Lô cho triệu hồi đến. Lại chậm một chút liền không còn kịp rồi. Lý Thương lại vào lúc này lại ném ra ba tấm ly hỏa phù. Ba tấm ly hỏa phù chồng chất lên nhau, hóa thành một đầu hư ảo thần điểu, nào xích hồng quang rực, tạo thành cuồng bạo nóng rực xích viêm phong bạo, cuốn về phía Hầu Nghiêm. Hầu Nghiêm không nghĩ tới Lý Thương còn có linh phù. Lúc này liền thể hiện ra linh phù tác dụng. Thúc dục động cơ hồ là chớp mắt thời gian, không cần niệm chú thi pháp, có khả năng đối với địch nhân tạo thành liên hoàn đả kích. Lý Thương một cái ném ra nhiều như thế nói ngũ giai linh phù, liền Hầu Nghiêm ứng đối đều có chút luống cuống tay chân. Hắn chỉ có thể trước thôi động thổ hoàng khí cơ, lại lần nữa triệu hồi ra cái kia một tòa Sa Trần Thổ Bảo. Lý Thương khẽ mỉm cười. Hắn lúc này thôi động Âm Dương Pháp Kiếm, hợp hai là một. Thái Sơ Vô Tướng Kiếp. Bá. Hôi sát pháp kiếm dũng động đại phá diệt kiếm ý, giống như bổ ra hỗn độn, thẳng bút đi. Hắn chỗ công kích, tự nhiên không phải Hầu Nghiêm, vẫn như cũng là Lưu Sa Hồ Lô. Lưu Sa Hồ Lô điên cuồng dũng động, có thể địa bán hoàn gắt gao giam cầm nó, không cách nào thoát khỏi. Lúc này, hôi sát pháp kiếm đánh tới. Phốc phốc một tiếng. Kiện này lục giai pháp khí, vậy mà là bị chặn ngang chặt đứt. Không, Hầu Nghiêm bi phẫn muốn tuyệt gào thét. Cái này Lưu Sa Hổ Lô tương đương với hắn đến bản mệnh pháp khí, làm bị hôi sắc pháp kiếm chặn ngang chặt đứt thời gian, Hầu Nghiêm tự thân khí cơ cũng bị phản vệ mà nghịch loạn. Lúc này, nguyên bản chống cự lại xích viêm phong bạo Sa Trần Thổ Bảo cũng bởi vì Hầu Nghiêm khí cơ nghịch loạn mà sụp đổ. Thần sắc của Lý Thương bình tĩnh, lại ném ra hai tấm linh lôi thần mâu phủ. Hưu, hai cây linh lôi thần mâu phủ phân biệt công kích mi tâm của Hầu Nghiêm cùng với trái tim. Mi tâm là diệt đi đối phương nguyên thần, trái tim thì là hành sát đối phương thân thể. Lôi âm từng trận, quần quần thuần dương. Nơi linh lôi thần mâu đi qua, tách ra dị thường sáng ngời lôi hồ. Hầu Nghiêm tâm thần kinh dị. Nếu là chính mình không làm ra ứng đối, cái này hai cây linh lôi thần mâu thật có thể đem chính mình đưa đi. Sa Lưu. Hầu Nghiêm mở bàn tay, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể thổ hoàng khí cơ. Vô số lưu sa hiện ra, ở trước mặt hắn hóa thành lưu sa toàn qua, cao tốc xoay tròn. Bành. Cái này hai cây linh lôi thần mâu rơi vào lưu sa toàn qua nháy mắt, hóa thành khủng bố lôi quang bạo tạc. Đi mau. Tiểu tử này là Huyền Minh đạo quan truyền nhân. Cái kia Huyền Minh đạo quan yêu cực kỳ, đi mau. Cung Giáp điên cuồng nhắc nhở lấy Hầu Nghiêm. Xem ra, hắn đối Huyền Minh đạo quan tựa hồ tràn đầy kiêng kỵ. Không, ta tuổi thọ không nhiều, chạy cũng là chết, không bằng liều chết một trận chiến. Tại cái này sinh tử quan đầu, Hầu Nghiêm ngược lại có bỏ qua tất cả quyết tâm. Hắn có thể lấy bình thường thiên phú một đường tu luyện tới hiện tại, trừ dựa vào cung giáp chỉ dẫn bên ngoài, cũng là dựa vào tâm tính đủ hung ác. Lần này, Hầu Nghiêm biết không đường lui. Nếu như không có thể thu hoạch đến Đại Minh thủy thần thần nguyên, cho dù toàn thân trở ra, cũng là không còn sống lâu nữa. Cùng hắn dạng này, không bằng oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận. Lúc này, Hầu Nghiêm không để ý cung giáp khuyên can, thiêu đốt tự thân khí cơ. Cùng xa loạn không, hai tay Hầu Nghiêm kết ấn. Hô hô hô, hỏa độc sa thạch xuất hiện lần nữa, tạo thành đáng sợ cắt đuôi phong bạo, nóng rực cuồng bạo tuôn ra. Cuồng bạo lôi quang đều bị hỏa độc sa thạch chỗ chôn vùi. Bá, một bó ánh sáng màu vàng lại vào lúc này, xông phá hỏa độc sa thạch hình thành phong bạo, đeo vào trên người Hầu Nghiêm. Địa bán hoàn, hiện nay cấm khí đang chụp lại Hầu Nghiêm ngay mắt, vô tận đoán hồn sát khí đánh thẳng vào hắn thần hồn. Đối phương cũng không có Lý Thương hư tình trạng thái. Lúc này, Lý Thương cầm trong tay liên hoa du đăng, cầm trong tay hôi sắc pháp kiếm phá không mà đến. Cái kia hỏa sa phong bạo bị hắn bên ngoài thân phun trào thái sơ kiếp diệt khí trực tiếp phá bỡ. Phốc phốc. Lý Thương giống như thiên ngoại phi tiên, một kiếm đâm vào mi tâm của Hầu Nghiêm. Tốt kiếm pháp, Hầu Nghiêm bình tĩnh nhìn qua Lý Thương. Hắn cùng Lý Thương không có cái gì ân oán, chỉ là song phương đều có lập trường của mình. Cho nên Hầu Nghiêm rất thản nhiên tiếp thu chết tại Lý Thương trên tay sự thật. Không nghĩ tới sẽ chết tại một vị ngũ giai tu sĩ trên tay. Hầu Nghiêm nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt lại. Sau một khắc, Hầu Nghiêm nguyên thần bao gồm thân thể liền bị Thái Sơ Kiếp Diệt kiếm khí tan rã hóa giải. Hai kiện đồ vật xuất hiện ở trong mắt Lý Thương, một chiếc nhẫn, còn có một khối hổ phách. Lý Thương đưa tay đem tiếp lấy. Hắn trước đem thần thức thọ vào chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn bên trong không gian rất lớn, bên trong chất đống rất nhiều thứ. Lý Thương không có rảnh đi một xem xét một cái, chỉ có thể trước thu lại. Sau đó là cái kia một khối hổ phách. Lấy Lý Thương cảm giác, tự nhiên có thể cảm nhận được trong hổ phách tồn tại một sợi tàn hồn. Huyền Minh Quan truyền nhân, ta không có ác ý. Cung Giáp cũng biết chính mình không có khả năng giấu được Lý Thương. Ngươi là ai? Lý Thương hỏi trước. Ta tên Cung Giáp, là Loạn Thần Kỷ Nguyên một người tu sĩ. Cung Giáp giới thiệu chính mình. Loạn Thần Kỷ Nguyên tu sĩ? Lý Thương sững sờ. Không sai, Hầu Nghiêm chính là có ta chỉ đạo, mới có thể có bây giờ thành tựu. Đương nhiên, ta biết ngươi là Huyền Minh Quan đệ tử, có thâm hậu nội tình. Có thể giữ lại ta, ngươi cũng có thể biết rõ một chút chuyện của Loạn Thần Kỷ Nguyên. Cung Giáp biết chính mình trước hết biểu hiện ra giá trị. Bằng không, Lý Thương chưa chắc sẽ buông tha mình. Loạn Thần Kỷ Nguyên tu sĩ Cung Giáp kiểu nói này, Lý Thương thật đúng là có hứng thú. Có thể hắn hiện tại cũng không có công phu cùng Cung Giáp nói chuyện, chỉ có thể trước dùng linh phù đem phong ấn ở, sau đó bỏ vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Muốn chờ chuyện của Thủy Thần Cung kết thúc phía sau, Lý Thương mới tính toán cùng Cung Giáp nói một cái. Lý đạo trưởng. Lúc này, Minh Nhã cũng cuối cùng đem Đại Minh Thủy Thần Thần Nguyên hấp thu xong, nhìn về phía Lý Thương. Lúc này Minh Nhã gần như giống như người thật, khuôn mặt hoàn mỹ không một tí vết, lộ ra nhàn nhạt thu quang, giống như thần nữ hạ phàm. Minh Nhã thánh nữ, ngươi bây giờ có thể xuất thủ sao? Lý Thương lấy ra một viên thuốc nuốt, nghiêm túc hỏi. Tiếp xuống, còn có một trận đại chiến chờ lấy hắn. Đại Toại Thái Tử Trúc Tiêu có thể là tại ngoài Thủy Thần Cung bố trí khủng bố đại trận, muốn đem Thủy Thần Cung hòa tan. Mà còn theo Minh Nhã đem Đại Minh Thủy Thần Thần Nguyên luyện hóa, cái này cũng mang ý nghĩa Thủy Thần Cung liền không còn có lực lượng chống đỡ. Ta chỉ là một sợi tàn hồn, cho dù có hấp thu Đại Minh Thủy Thần Thần Hồn, cũng chỉ có thể xuất thủ một lần. Minh Nhã nói. Một lần cũng đủ rồi. Lý Thương gật gật đầu. Rất nhanh, Lý Thương liền cảm giác được quảng trường này cũng nóng rực lên, mặt nền thay đổi đến đỏ bừng. Giang giáp cái kia một tôn Đại Minh Thủy Thần Thần Tượng, thậm chí bởi vì nhiệt độ quá cao mà rạn nứt, cuối cùng vỡ nát thành tro. Minh Nhã quay người nhìn về phía cái kia một bộ vỡ nát thần tượng, không mình hành lễ. Điều này đại biểu trên đời liền không còn có Đại Minh Thủy Thần. Ngay sau đó, Minh Nhã nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt hư ảo dòng nước tản mát mà ra, rơi vào trên người Lý Thương. Khoảnh khắc, Lý Thương cảm giác được tự thân kiếm chỉ linh hải tuôn ra động, hấp thu trong Thủy Thần Cung tất cả linh khí. Không lâu lắm, Lý Thương vừa rồi tiêu hao Thái Sơ Kiếp Diệt khí liền triệt để khôi phục. Túc chủ được đến thần linh đặc tính, hoa lưu. Hoa lưu, khí hải giống như hoa lưu xoay tròn, có khả năng biên độ lớn tăng lên hấp thu linh khí hiệu suất. Lý Thương nghe đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Chương 366, tuyệt lộ chương 366, tuyệt lộ Lý Thương biết, đây cũng là Minh Nhã đặc biệt cho chính mình đặc tặng. Mà còn cái này đặc tính không hổ là thần linh đặc tính, về sau chính mình nếu muốn khôi phục Thái Sơ Kiếp Diệt khí, căn bản không cần ăn đan dược. Cho dù tại chiến đấu kịch liệt, cũng cơ bản không cần lo lắng sẽ khí cơ khô kiệt, có khả năng một bên chiến đấu, một bên khôi phục. Có thể nói, Lý Thương ngày sau sử dụng những cái kia sát chiêu sẽ không có chút nào lo lắng, muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Lý đạo trưởng, chúng ta đi thôi. Minh Nhã cảm giác được trạng thái của Lý Thương khôi phục không sai phía sau, ngưng tụ tiếng nói. Hiện tại, chỉ phải giải quyết Đại Toại Thái Tử, nàng liền có thể để trong Bắc Mạc bị phần Tấn Hỏa Thần Nguyên rủa tộc nhân giải thoát. Vì một ngày này, Minh Nhã cùng nàng những cái kia tộc nhân đã chờ đợi quá lâu. Từ Loạn Thần Kỷ Nguyên bắt đầu, bọn họ liền bị vây ở Bắc Mạc, cả ngày lẫn đêm bị ngọn lửa đốt cháy. Vô luận như thế nào, Minh Nhã đều muốn đem cái này nguyên rủa giải trừ. Mà còn, đây cũng là cơ hội duy nhất. Còn mời thánh nữ chờ thêm chút nữa. Lý Thương nói. Bá. Lúc này, Âm Dương Pháp Kiếm một lần nữa hóa thành hắc bạch song ngọc, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đồng thời, Lý Thương đem Hầu Nghiêm cái kia một thanh thổ hoàng cự kiếm dùng Thái Sơ Kiếp Diệt khí dẫn dắt tới. Thanh này cự kiếm khẳng định là không phù hợp phong cách của hắn, có thể trung quy là một thanh ngũ giai pháp khí. Lý Thương trước đem Hầu Nghiêm thần hồn xóa đi phía sau, đơn giản tế luyện một phen. Lấy trước mắt hắn kiếm đạo tạo nghệ, lập tức liền có thể thanh này thổ hoàng cự kiếm uy lực phát huy ra. Đi thôi. Lý Thương rồi mới lên tiếng. Hai người lúc này rời đi chỗ này quảng trường, hướng về Thủy Thần Cung cửa lớn mà đi. Giết. Cùng Đại Toại Vương triều những này cầu tạp chủng liều mạng. Hướng. Lúc này, Thủy Thần Cung gần như ở vào triệt để thiêu đốt trạng thái. Ở tại Thủy Thần Cung bên trong tu luyện giả cũng không còn cách nào chịu được. Nhị giai tu luyện giả gần như đều chết sạch. Bọn họ nội tạng bị trưng chín, thân thể tự thiêu. Cũng chỉ có tam giai trở lên tu luyện giả có thể miễn cưỡng chống cự lại cỗ này nhiệt độ cao. Có thể đông đảo tu luyện giả cũng biết lại tiếp tục như thế, không sớm thì muộn cũng sẽ tự thiêu. Cho nên bọn họ không còn có lựa chọn. Tại Quỷ Long cùng mấy vị khác ngũ giai tu luyện giả dẫn đầu xuống, mọi người lao ra Thủy Thần Cung. Lâm Thiên cố ý trốn đến cuối cùng mặt. Mãi đến tất cả tu luyện giả đều liền xông ra ngoài, hắn vẫn cứ đứng ngay tại chỗ. Hiện tại nhiệt độ cao, còn không thể đối hắn tạo thành một chút uy hiếp. Lý Thương, ngươi phải nắm chặt thời gian. Những tên kia đoán chừng trì hoãn không được bao dài thời gian. Lâm Thiên nhìn về phía chỗ sâu trong Thủy Thần Cung. So sánh còn lại tu luyện giả, hắn tình nguyện lựa chọn tin tưởng Lý Thương. Giờ phút này, ngoài Thủy Thần Cung, làm Quỷ Long đám người lao ra, đã nhìn thấy đầy trời xích hồng biển lửa. Toàn bộ cổ Hà đạo chủ mạch tại lúc này đều bắt đầu cháy rừng rực. Vô cùng nhiệt độ cao nóng rực, so bên trong Thủy Thần Cung còn kinh khủng hơn. Trúc Tiêu cầm trong tay phần Thiên Luyện Ngục đại kỳ, đứng ở trong biển lửa ương. Hắn trên người mặc xích hồng thần khải, thân thể ngang tàng, quanh thân dũng động xích viêm ánh lửa, giống như phần tấn hỏa thần đến thế gian. A, cái kia tiểu lão thử vậy mà không có theo các ngươi đi ra. Trúc Tiêu nhìn qua Quỷ Long những người kia, hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Lâm Thiên sẽ cùng trốn tại những người này bên trong đi ra. Tại trong sát hỏa phần hải trận, Trúc Tiêu cũng không sợ đối mới có thể giấu giếm được cảm giác của mình. Tiểu lão thử Quỷ Long bàng chí huy không biết Trúc Tiêu nói đến là người nào. Hắn đứng ra ôm quyền nói, các hạ, chúng ta nguyện ý rời đi Thủy Thần Cung, có thể hay không thả chúng ta rời đi? Giờ phút này, tại Bác Mạc hung danh rõ ràng Quỷ Long lại có chút ăn nói khép nép. Không có cách nào, cái này sát hỏa phần hải trận để hắn cảm giác quá đáng sợ. Kỳ thật các ngươi chết sống ta không phải rất để ý. Đáng tiếc ta không biết cái kia tiểu lão thử có thể hay không liền giấu ở các ngươi bên trong, cho nên chỉ có thể đem các ngươi đều giết. Trúc Tiêu mỉm cười nói, nếu như không phải Lâm Thiên làm ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đây đối với tự cao tự đại, khống chế muốn cực mạnh Trúc Tiêu đến nói, tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Cho nên hắn lúc đầu không có ý định thả bất luận cái gì người rời đi. Chúng ta cũng không biết Bàng Chí Huy tựa hồ còn chưa chết tâm, tiếp tục thấp giọng cầu xin tha thứ. Bá. Đột nhiên, một bó hắc quang từ Quỷ Long bên hông lướt đi. Cái kia hắc quang là một thanh loan đao, tên là Đoạn Phách Đao, âm tàn độc ác, chuyên môn phá người tâm thần. Cùng lúc đó, còn lại mấy vị ngũ giai luận đàn cảnh tu sĩ cũng là lấy ra pháp khí, công về phía Trúc Tiêu mà đi. Hiển nhiên, vừa rồi Bàng Chí Huy cầu xin tha thứ chỉ là muốn tê liệt Trúc Tiêu. Những này thủ đoạn đối ta vô dụng. Trúc Tiêu lại xem thường vung vẩy trong tay phần Thiên Luyện Ngục Đại Kỳ. Bá. Trong khoảnh khắc, gió lớn thổi lên, cuốn lên mảng lớn xích hồng diễm lãng, mãnh liệt nhào về phía Quỷ Long đám người mà đi. Đồng thời, từng khỏa xích hồng hỏa cầu như thiên nữ tán hoa nện ra. Bàng Chí Huy đám người lấy ra pháp khí đều là bị hỏa cầu đập trúng, trực tiếp bị nổ trở về. A. Tứ giai phía dưới tu luyện giả đều là tại xích hồng bên trong diễm lãng đốt đốt thành tro. Trúc Tiêu nhìn qua tất cả những thứ này, lại lần nữa huy động phần Thiên Luyện Ngục Kỳ. Lần này, diễm lãng lăn lộn càng thêm lợi hại, cuồn cuộn mà lên, sau đó hóa thành một cái xích hồng cự trảo, chụp về phía Bàng Chí Huy đám người. Không, Bàng Chí Huy đám người chạy tứ tán. Cái này xích hồng cự trảo không phải là bọn họ có khả năng chống cự, có thể xung quanh bọn họ hỏa diễm đang hóa thành từng bức tường lửa. Liền phía sau bọn họ Thủy Thần Cung cửa lớn đều đã bị tường lửa cho đóng kín. Phanh, kèm theo xích hỏa cự trảo rơi xuống, tất cả tu sĩ đều bị đốt cháy thành tro, hướng hư vô. Tiểu lão thử thật đúng là không ở nơi này, xem ra là tính toán một mực trốn tại trong Thủy Thần Cung, biến thành xác khô sao cũng được a. Trúc Tiêu khẽ mỉm cười. Hắn cũng không có ý định đi vào tìm Lâm Thiên, chỉ cần đem Thủy Thần Cung luyện hóa, cái kia tiểu lao thử khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một hồi phía sau, kỳ quái, vì sao Đại Minh Thần Nguyên một điểm phản ứng đều không có? Trúc Tiêu nhìn xem triệt để đốt bốc cháy Thủy Thần Cung, khẽ nhíu mày. Dựa theo hắn dự đoán, Đại Minh Thần Nguyên đối mặt sát hỏa phần hải đại trận, khẳng định sẽ phát sinh dị động mới đối. Có thể cái này dị động chậm chạp chưa từng xuất hiện. Trúc Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn như cũng là án binh bất động. Nóng quá nha, tiểu gia ta đều nhanh hòa tan. Lâm Thiên trốn tại đốt cháy thành biển lửa Thủy Thần Cung, liều mạng vận chuyển tự thân khí cơ chống cự nhiệt độ cao. Hắn khí cơ chính tại kịch liệt tiêu hao. Nếu là Lý Thương lại không xuất hiện, Lâm Thiên cũng chỉ có thể liều mạng xông ra. Có thể vừa rồi Bàng Chí Huy đám người lao ra phía sau lại không động tĩnh. Lâm Thiên cảm giác chính mình lao ra, cũng chỉ có chết đến phần. Lâm Thiên lại chờ một hồi, liền tại hắn cũng muốn nhịn không được, sắp tự thiêu thời điểm. Lý Thương cùng Minh Nhã cuối cùng chạy tới. Lý Minh, vị này là? Lâm Thiên không nghĩ tới Lý Thương còn nhiều mang một nữ tử tới. Vị này là Minh Nhã thánh nữ. Lần này có thể hay không giết ra ngoài, liền dựa vào nàng. Lý Thương giới thiệu sơ lược. Gặp qua Minh Nhã thánh nữ. Lâm Thiên vội vàng nói. Điều này có thể được gọi là thánh nữ, tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Minh Nhã đối với Lâm Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó, Minh Nhã vung tay đánh ra một đoàn khí lưu màu xanh lam, rơi vào trên người Lâm Thiên. Trong khoảnh khắc, Lâm Thiên cảm giác trên thân oi bức tiêu tán không thấy. Đa tạ thánh nữ. Lâm Thiên vội vàng cảm tạ. Chương 367, khống chế tiết tấu. Chương 367, khống chế tiết tấu. Lâm Thiên, Thủy Thần Cung tu luyện giả đã giết ra ngoài. Lý Thương hỏi, trước đây không lâu bọn họ liền kết hợp lại cùng nhau lao ra, sau đó liền không có động tĩnh, có lẽ đều bị đốt thành tro. Lâm Thiên nói, hắn có thể không cảm thấy những người này có khả năng xông phá Trúc Tiêu bố trí đến đại trận. Đối phương có thể là đại thoại thái tử, tu vi cũng cường, còn trước thời hạn bố trí đại trận, cũng không phải Bắc Mạc những tán tu này có khả năng chống lại. Lý Thương cũng không có ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía bên ngoài Thủy Thần Cung xích hồng ánh lửa, trầm giọng nói, Minh Nhã thánh nữ, tiếp xuống liền từ ta đánh trận đầu đi. Lý đạo trưởng cẩn thận. Minh Nhã trầm giọng nói. Lý Thương gật gật đầu, đem linh siêu giao cho Lâm Thiên trông nom phía sau, hướng đi Thủy Thần Cung cung môn. Coi hắn nhấc chân đi ra Thủy Thần Cung ngay mắt, phản phất đi vào một mảnh hỏa hải luyện ngục, nhiệt độ cao sóng nhiệt đánh tới, tựa như muốn đem hắn hòa tan. Còn có người. Trúc Tiêu cầm trong tay phần Thiên Luyện Ngục Kỳ, nhìn qua từ Thủy Thần Cung đi ra Lý Thương, có chút kinh ngạc. Lúc này Lý Thương, một bộ đạo bào màu xám, mang theo mặt nạ quỷ, có một thanh nhất mục kiếm, giống như giang hồ hiệp khách. Người chính là Trúc Tiêu. Lý Thương nhìn về phía Trúc Tiêu, nhàn nhạt hỏi, ngươi lại là người phương nào? Trúc Tiêu cảm thụ được trên người Lý Thương tản mát kiếm ý, nheo mắt lại. Bần đạo, Nguyên Kiếp. Lý Thương thản nhiên nói, Nguyên Kiếp, có chút ý tứ, không biết ngươi thực lực có thể hay không xứng với đạo hiệu của ngươi. Trúc Tiêu khinh thường lắc đầu, đang muốn xuất thủ. Thái tử, ta tới đây người a. Một đạo hung man thân ảnh từ luyện ngục biển lửa mặt khác một chỗ phương hướng xuất hiện. Cái này hung man thân ảnh Lý Thương cũng đã từng thấy qua, chính là Viêm Vân. Cũng tốt. Trúc Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. dù sao chỉ có một mình Lý Thương, hắn không ngại để Viêm Vân đi chơi một chút. Thân thể như thế yếu, ta lát nữa trực tiếp xé ngươi. Viêm Vân hướng về phía Lý Thương cười gần nói, nàng cũng là tiên tính hiêu chiến, phương mới nhìn rõ Trúc Tiêu giết như thế nhiều người, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bây giờ thấy lạc đàn Lý Thương, tự nhiên nhịn không được muốn xuất thủ. Lý Thương chỉ là nhàn nhạt nhìn Viêm Vân một cái, thậm chí đều không có đáp lời. Tự tìm cái chết. Viêm Vân thấy được Lý Thương không nhìn chính mình, lúc này giận dữ. Nàng toàn thân đốt cháy lên xích hồng hỏa diễm, hiện hóa ra một đầu hư ảo hoàng yêu, hung man huyết canh vọt tới Lý Thương. Bá. Viêm Vân lực bộc phát sát thực rất mạnh, trực tiếp là kéo ra khỏi một bó hồng quang. Nàng cái kia công kích tình thế, tựa hồ liền toàn bộ luyện ngục biển lửa đều rung động. Ánh mắt Lý Thương ngưng lại, trong tay hắc bạch song ngọc lập tức hợp hai làm một, hóa thành một thanh hôi sắc kiếm quang, bắn ra. Thái sơ vô tướng kiếp. Đạo này hôi sắc kiếm quang nhìn như không đáng chú ý, nhưng xuất hiện ngay mắt, Trúc Tiêu liền phát giác không đối. Có thể hôi sắc pháp kiếm tốc độ quá nhanh, làm Trúc Tiêu muốn nhắc nhở Viêm Vân thời điểm. Phốc phốc. Hôi sắc pháp kiếm giống như cắt đậu hũ, đem Viêm Vân chia hai đoạn. Một màn này, để trong sát hỏa phần hải trận người đều cảm thấy kinh ngạc. Cái này Viêm Vân tại Đại Toại Vương triều cũng là không nhiều cao thủ, tu vi đạt tới ngũ giai đoàn đan, lại bị cái này vô danh tiểu tốt một kiếm chém giết. Các hạ cái này kiếm, có chút môn đạo. Trúc Tiêu nhìn thẳng vào lên trước mặt vị này diện cụ nhân. Vừa rồi một kiếm kia, liền hắn đều có chút kinh dị. Cho dù thân là Đại Toại Vương tử, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy phi kiếm chi thuật. Không biết Thái tử điện hạ có thể hay không chống đỡ được. Lý Thương mỉm cười hỏi. Ừ, cái kia nhìn xem ngươi có thể hay không chống đỡ được ta cái này thần hỏa. Đại hỏa, lên. Trúc Tiêu vung động trong tay xích hồng đại kỳ. Vâng. Mãnh liệt diễm lãng lập tức nhấc lên, hướng về Lý Thương quần quận mà đi. Lý Thương tâm niệm thúc giục Câm Dương pháp kiếm. Lúc này, một bức hư huyền thái cực kiếm đồ tại trước mặt Lý Thương tạo thành, hắc bạch du ngư lưu chuyển lên, đem đánh tới diễm lãng cản lại. Phá! Lý Thương khẽ quát một tiếng. Ông! Trong khoảnh khắc, thái cực kiếm đồ hóa thành rất nhiều hắc bạch kiếm khí sụp đổ, đem diễm lãng xé nát, xông về Trúc Tiêu mà đi. Ngự kiếm chi thuật không gì hơn cái này. Trúc Tiêu suy cười một tiếng, vung tay lên. Hiu hiu hiu. Trước người hắn hiện lên rất nhiều xích hồng hỏa cầu, hoa lên như mưa to điên cuồng nện mà đi. Hắc bạch kiếm khí cùng hỏa cầu không ngừng va chạm, diễm quang bắn ra, thế công kịch liệt. Lúc này, Lý Thương thả người nhảy lên, lấy ra huyền sơn ấn, trực tiếp rơi đập hướng Trúc Tiêu. Trúc Tiêu tay trái lúc trước hướng lên trên nâng lên một chút. Vô tận sát hỏa tại hắn phía trên tập hợp, tạo thành một cái xích viêm cự trường, đem huyền sơn ấn trực tiếp ngăn chặn. Ép. Lý Thương khẽ quát một tiếng, tiếp tục thôi động huyền sơn ấn cho Trúc Tiêu thêm áp lực. Huyền sơn ấn rung động hắc quang, mặt ngoài thương văn lập lòe, thay đổi đến càng thêm nặng nề. Xích viêm cự trường bị huyền sơn ấn ép tới có chút có sụp đổ xu thế. Sắc mặt của Trúc Tiêu khó coi, tay phải lại vung đông nhúc nhích phần thiên luyện ngục kỳ, đem xích viêm cự trường một cái thay đổi đến ngưng thực. Ầm ầm. Đột nhiên, Trúc Tiêu lại nghe thấy một đạo cao lôi mình. Còn có hết hay không? Sắc mặt của Trúc Tiêu cực kỳ khó coi. Lý Thương thủ đoạn công kích thực tế quá nhiều, đồng dạng tiếp lấy đồng dạng. Hắn chỉ là mở đầu chậm một nhịp, kết quả dẫn đến tiết tấu hoàn toàn bị Lý Thương nắm giữ. Một bó lôi mâu xuyên qua luyện ngục biển lửa, giống như lôi xả cứ đến. Đối mặt cái này một cái lôi mâu, Trúc Tiêu chỉ có thể huy động phần thiên luyện ngục kỳ đến phòng thủ. Bành một tiếng, linh lôi thần mâu chọc tại bên trong phần thiên luyện ngục kỳ, hóa thành tràn đầy thiên lôi chỉ riêng. Bá. Lúc này, Lý Thương lại thôi động âm dương pháp kiếm, thẳng hướng Trúc Tiêu mà đi. Cái này, Trúc Tiêu triệt để bị Lý Thương áp chế. Lúc này sát hỏa phần hải trận một đám đại thoại quý tộc dị thường kinh hãi. Bọn họ chưa hề nhìn thấy qua đại thoại thái tử Trúc Tiêu phiên này dáng dấp. Cho dù đối mặt lục giai nguyên thần cảnh tu luyện giả, Trúc Tiêu đều lộ ra không chút phí sức. Có thể cái này diện cụ nhân bất quá là ngũ giai thuần đẳng cảnh, vì sao mạnh như thế? Trúc Tiêu cũng nghĩ không thông, trong lòng của hắn kìm nén một cỗ hỏa. Đi chết đi. Trúc Tiêu ném ra một viên xích hồng hạt châu. Ông, hạt châu hóa thành một vệt hồng quang, như thiên thạch đập về phía Lý Thương đầu. Lý Thương không dám kinh thường. Trúc Tiêu có thể là đại toại thái tử, hắn có thể lấy ra pháp khí, kém cỏi nhất cũng là ngũ giai. Cho nên làm pháp khí này tập đến thời điểm, Lý Thương cũng là đem hầu nghiêm cái kia một thanh thổ hoàng cự kiếm lấy ra đến. Ken một tiếng, cái này thổ hoàng cự kiếm giống như một đạo lệch trời ngăn tại trước người Lý Thương. Cái kia đỏ rực hạt châu lực bộc phát cũng rất mạnh, trực tiếp tại thổ hoàng cự kiếm mặt ngoài nện ra một cái hố nhỏ. Có thể Lý Thương căn bản không để ý, bởi vì cái này thổ hoàng cự kiếm vốn cũng không phải là hắn pháp khí, chỉ là chấp bán dùng một chút. Người này sao có thể đồng thời thôi động nhiều pháp khí như vậy? Trong lòng Trúc Tiêu cũng là kinh hãi. Pháp khí cũng không phải là càng nhiều càng tốt, bởi vì thao túng pháp khí cần tiêu hao tâm thần tinh lực. Một khi điều khiển quá nhiều pháp khí, ngược lại sẽ dẫn đến uy lực hạ xuống. Liên Trúc Tiêu chính mình cũng không cách nào làm đến Lý Thương dạng này. Có thể Trúc Tiêu không biết, đây cũng không phải là Lý Thương cực hạn. Hắn bị tu luyện Chu Thiên kiếm bực kinh, ngày đêm quan tưởng khổ tu, tâm thần sớm đã thành thói quen loại này đa tuyến tính điều khiển. Liên tính lại đến hai kiện pháp khí, Lý Thương cũng sẽ không có áp lực. Hạt châu không có đưa đến tác dụng, ngược lại bị thổ hoàng cự kiếm dây dưa cùng nhau. Dạng này Trúc Tiêu nghĩ muốn phản kích ý nghĩ thất bại. Bá. Lúc này, Lý Thương lại là ném ra một đạo linh lôi thần mâu phủ. Lôi mâu phá không mà đi, thừa cơ đem nâng huyền sơn ấn xích viêm cự trưởng xuyên qua xé rách. Chương 368, chôn tất tuyên. Chương 368, chôn tất tuyên. Xích viêm cự trưởng hóa thành tia lửa giữa không trung tiêu tán. Lý Thương tự nhiên sẽ không lưu tình, thôi động huyền sơn ấn hung hăng ép hướng Trúc Tiêu, thế muốn đem vị này đại toại thái tử cho ép thành thịt bối. Huyền sơn ấn nặng nề như núi, tựa hồ muốn đè sập hư không, liền Trúc Tiêu đều không dám xem thường. Hắn dứt khoát mượn nhờ sát hỏa phần hải trận uy năng, ngưng tụ ra một cỗ khổng lồ nóng rực hỏa trụ, phóng lên tận trời, đem Huyền Sơn ấn cho đánh bay ra ngoài. Lúc này, Âm Dương pháp kiếm hóa thành hắc bạch song ngư, đong đưa đuôi cá, luân phiên thẳng hướng Trúc Tiêu mà đi. Ken ken ken, Trúc Tiêu lấy phần tiên luyện ngục kỳ là thường, hai tay huy động, tựa như hỏa long luân vũ, đón đỡ Âm Dương song kiếm tập sát. Trong lúc nhất thời, Âm Dương kiếm quang tàn phá bừa bãi, sinh hồng thần hỏa bắn ra. Người này đến tột cùng là đệ tử nhà nào, thậm chí ngay cả thái tử điện hạ đều rơi xuống hạ phong. Hẳn là đại càn vương triều bên kia cổ lão tông môn, tại chúng ta đại tội vương triều chưa từng nghe qua người này. Chờ thái tử điện hạ nghiêm túc, người này liền biết sai. Người của đại tội vương triều đều ở một bên quan sát. Bọn họ tin tưởng Trúc Tiêu có khả năng đem Lý Thương giải quyết, cũng không có âm thầm ra tay. Chủ yếu vừa rồi Lý Thương một kiếm chém giết Viêm Vân cũng chấn nhiếp bọn họ. Người nào cũng không biết người thần bí này còn có thủ đoạn gì nữa. Tính ngươi có chút thủ đoạn. Trúc Tiêu bị Lý Thương áp chế đến thực tế có chút thảm. Hắn khi sinh ra một khắc này, chính là thiên chi kiêu tử. Có thể nói, xôi gió xuôi nước. Tại đại tội vương triều, không có một cái cùng giai là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại bị cùng giai Lý Thương đánh đến khó mà hoàn thủ. Trúc Tiêu cuồng vọng cùng tự đại tại trước mặt Lý Thương triệt để vỡ nát, cũng để cho hắn tâm tính thay đổi đến vô cùng đố kỵ, không thể chịu đựng được. Trúc Tiêu không chút kiêng kỵ thúc giục sát hỏa phần hải trận, hắn nhất định muốn đem Lý Thương đốt thành tro. Cứ như vậy, chính mình lại chính là cùng giai vô địch. Và anh, giống như núi lửa bộc phát, sát hỏa phần hải trận có khả năng đem thủy thần cung đều cho luyện hóa, còn có phần thiên luyện ngục kỳ làm là trợ nhãn, toàn lực bạo phát xuống, uy lực đáng sợ. Mãnh liệt nóng bỏng diễm lãng sôi trào lên, sau đó bị áp xúc đến cực hạn, hóa thành một vệt ánh sáng ngọn lửa phun về phía Lý Thương mà đi. Đạo ánh sáng này ngọn lửa, uy lực đáng sợ. Sắc mặt Lý Thương bình tĩnh lấy ra một khối lam sắc lân thiến, rót vào thái sơ kiếp diệt khí. Cái này một tấm vậy có thể là từ trên người Đại Minh thủy thần rụng xuống, vô cùng chân quý. Làm Lý Thương thôi động phía sau, lam sắc lân thiến tản ra kỳ dị u lam tia sáng, hóa thành vòng bảo hộ. Phốc phốc. Làm quang diễm đánh tới nháy mắt, u lam lồng ánh sáng đem cả lại. Khói trắng không ngừng bốc lên, có thể quang diễm nhưng thủy chung không cách nào đem u lam lồng ánh sáng cho xuyên thủng. Chết tiệt. Đây là sức mạnh của Đại Minh thủy thần. Trúc Tiêu lạnh hừ một tiếng, hai tay lại lần nữa huy động phần thiên luyện ngục kỳ, nhấc lên càng kinh khủng diễm lãng. Một vệt màu vàng đất tia sáng lại lặng yên hiện lên, vọt tới hắn mà đến. Cho ta ngăn. Trúc Tiêu xem như đại tội thái tử, tự nhiên có pháp khí hộ thân. Cổ của hắn mang theo một khối đỏ ngọc mặt dây chuyền. Tại giờ khắc này, đỏ ngọc mặt dây chuyền cũng là lóe ra hừng quang, muốn đem đánh tới địa bán hoàn ngăn lại. Có thể hắn quá mức đánh giá thấp địa bán hoàn đặc tính. Làm địa bán hoàn đến gần nháy mắt, Trúc Tiêu cảm giác chính mình bị rất nhiều đoán hồn cuốn thân, thân thể cũng biến thành sơ cứng nặng nề. Tựa hồ đỏ ngọc mặt dây chuyền không có đưa đến cái tác dụng gì. Trúc Tiêu dưới tình thế cấp bách, huy động phần tiên luyện ngục kỳ kỳ phiên, đem bảo vệ chính mình. Lần này, địa bán hoàn cũng là không có nhận. Đường đường đại tội thái tử, làm sao lại thành con rùa đen rút đầu? Lý Thương cười ha ha, ngươi tự tìm cái chết. Trúc Tiêu giống giận, lại lần nữa thôi động lên sát hỏa phần hải trận. Vâng, mãnh liệt diễm lãng lại lần nữa tạo thành, tập kích hướng Lý Thương mà đi. Lần này, hai tay Lý Thương nắm lấy Âm Dương pháp kiếm, hướng về phía trước một chém. Bá, diễm lãng bị kiếm khí cắt đứt ra một đường vết rách. Thân ảnh của Lý Thương đột nhiên bay ra. Phần tấn hỏa thần, vô tận thăng hoa. Trúc Tiêu bản thân liền nghĩ ngăn cản Lý Thương một hồi. Hắn cần phải làm là muốn triệu hoán phần tấn hỏa thần thần tính giáng lâm. Đây mới là hắn muốn làm. Giống. Trúc Tiêu phát ra không phải người cuồng hống, toàn thân mọc ra xích hồng lông, thân thể tăng gọn, biến thành một đầu xích hồng long biên. Trên người hắn xích hồng thần khải bất ngờ cũng là một kiện pháp khí, có khả năng theo Trúc Tiêu thân thể biến hóa mà biến hóa. Mượn phần tấn hỏa thần thần tính giáng lâm, có thể nói hiện tại thực lực của Trúc Tiêu tuyệt đối đạt tới lục giai nguyên thần cảnh. Phá. Lý Thương thừa dịp Trúc Tiêu nhiều sóng khe hở, thúc dục động trong tay lam sắc lân phiến. Trong thủy thần cung, Minh Nhã cũng tại lúc này ngẩng đầu. Nàng hai tay kết ấn, thôi động trong cơ thể Đại Minh thần nguyên. Lâm Thiên có khả năng thấy được vô số u lam thủy vụ tại trên người Minh Nhã tản mát mà ra. Mơ hồ trong đó, tạo thành một đạo nhân bài mãng xà thân thần linh hư ảnh. Đứng tại Lâm Thiên bả vai Linh Siêu, nhìn qua tôn kia thần linh hư ảnh, nghiêng cái đầu nhỏ, tựa hồ rất nghi hoặc. Ánh mắt của Đại Minh thủy thần sâu xa mà ôn nhuận, đưa tay ra cánh tay. Ông vô tận u quang từ Đại Minh thủy thần hư ảnh tản mát mà ra. Ầm ầm. Những này u quang giống như nước thủy triều tuôn hướng sát hỏa phần hải trận. Minh Nhã cùng Lý Thương biết, nếu muốn thắng hắn bên dưới trận chiến đấu này, công phá cái này sát hỏa phần hải trận là mấu chốt, mà bọn họ cơ hội chỉ có một lần, bởi vì Minh Nhã chỉ có thể xuất thủ một lần. Cho nên Lý Thương tiến vào trong sát hỏa phần hải trận xung phong, bản thân liền là nghĩ đến hấp dẫn Trúc Tiêu lực chú ý để Minh Nhã xuất thủ. Làm Lý Thương thúc dục động trong tay lam sắc lân phiến, chính là động thủ tín hiệu. Vô tận u quang tràn ngập tại bên trong cổ lão Hà đạo, thâm trầm mà bình tĩnh. Sát hỏa phần hải đại trận lập tức nhận lấy ảnh hưởng, lại bị cái này nhìn như thông thả kỳ thực quần quần sóng ngầm u quang cho gọn thẳng phá. Phanh 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 theo sát hỏa phần hải trận bị phá, những cái kia đại thoại quý tộc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bị thương không nhẹ. Sức mạnh của Đại Minh thủy thần, chẳng lẽ hắn là Đại Minh thủy thần huyết mạch dòng dõi? Không có khả năng, tại loạn thần kỷ nguyên thời kỳ, Đại Minh thủy thần bao gồm hắn một đám huyết mạch đều đã bị đốt cháy mà chết. Vậy hắn đến tột cùng là ai? Đại thoại quý tộc nhìn qua đạo kia mang theo mặt quỷ thân ảnh, tràn đầy kinh hãi. Bọn họ tưởng rằng Lý Thương dẫn động sức mạnh của Đại Minh thủy thần liền đem hỏa phần biển trận cho phá, mà Trúc Tiêu giờ phút này bị thần tính ô nhiễm, nhìn xem sát hỏa phần hải trận bị hủy, thần sắc dữ tợn. Phóng tới Lý Thương mà đi. Bá. Lý Thương mượn đất một kiếm phiêu phù mà lên, lóe lên Trúc Tiêu công kích. Hỏa. Trúc Tiêu giống giận. Trong lúc nhất thời, Lý Thương vị trí hư không hiện lên hồng quang, tạo thành kinh khủng cháy bùng. Ánh lửa nháy mắt đem Lý Thương thôn vệ đi vào. Bá, một vệ kiếm minh thanh âm. Lý Thương dựa vào sức mạnh của Lam Sắc Lân Phiến, cũng không nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đồng thời, Âm Dương Pháp Kiếm đan vào đâm về Trúc Tiêu hai mắt mà đi. Bành! Trúc Tiêu huy động phần thiên luyện một kỳ, Âm Dương Song Kiếm đánh bay ra ngoài, đồng thời nhấc lên mãnh liệt ánh lửa. Trong lúc nhất thời, ánh lửa như mưa, rơi đập hướng Lý Thương. Ánh lửa quá mức dày đặc, cho dù Lam Sắc Lân Phiến hình thành u lam tia sáng cả lại, nhưng như cũng bị vanh lui về. Còn muốn cùng ta đấu? Trúc Tiêu sủi cười một tiếng, phần thiên luyện ngục kỳ mang theo tàn ảnh quét về Lý Thương. Đương nhiên, Thái Sơ U Minh Tá Nguyên, Lý Thương đem Âm Dương Pháp Kiếm gọi về. Đồng thời, trong tay hắn Lam Sắc Lân Phiến cũng phiêu phủ, cùng Âm Dương Pháp Kiếm dung hợp lại cùng nhau. Chương 369, ban đầu sông chương 369, ban đầu sông Lý Thương đây là tại mượn nhờ sức mạnh của Lam Sắc Lân Phiến, phóng thích tự thân chiêu số. Tại Huyền Minh Tổ đỉnh lúc, Lý Thương liền đã từng cùng rất nhiều tiền bối giao thủ qua, lĩnh ngộ rất nhiều kiếm chiêu. Cái này U Minh Tá Nguyên chính là trong đó một chiêu. Giờ phút này còn có Đại Minh Thủy Thần Lân Phiến gia trì, có thể nói là như hổ thêm cánh. Trong khoảnh khắc, theo Âm Dương Pháp Kiếm thôi động, tạo thành mảng lớn biển sâu hắc uyên, thôn phệ hướng Trúc Tiêu mà đi. Luyện ngục. Trúc Tiêu trong lòng kinh dị. Lý Thương một kiếm này quá mức khủng bố, để hắn có loại đặt mình vào băng lãnh thủy uyên sợ hãi cảm giác. Hắn toàn thân thần diễm bắn ra, trong tay phần thiên luyện ngục kỳ càng là hiện hóa ra luyện ngục cảnh tượng, nóng bỏng mà hung lệ. Làm cuồng bạo luyện ngục cùng thâm trầm thủy uyên tiếp xúc mấy mắt, toàn bộ cổ lão Hà đạo chủ mạch quỷ dị bình tĩnh. Một hơi phía sau, Sinh Hồng cùng U Lam hai đạo khủng bố thần quang đan vào một chỗ, ầm vang bạo tạc. Thần diễm tràn ngập cổ Hà đạo chủ mạch tất cả ngõ ngách, còn ẩn chứa thâm trầm như nước kiếm khí, vạch ra từng đạo danh sâu. Liên một chút tu vi độ chênh lệch đại thoại quý tộc, trực tiếp tại lần này bạo tạc bên trong vẫn lạc. Cuối cùng, luyện ngục trung vi là Lý Thương một kiếm phá mở. Hắn kiếm ý quá mạnh, đã vượt sang ngũ giai, còn có hư tỉnh thần thông, hoàn toàn chống cự phần tấn hỏa thần tính ô nhiễm. Trúc Tiêu vị này đại thoại thái tử bị một kiếm chém bay. Bành! Trúc Tiêu đâm vào cổ Hà đạo chủ mạch trên vách đá. Khu khu cụ trên người hắn xích hồng thần khải từ giữa đó rách ra một cái khe, sau đó nổ tung. Một đạo thâm nhập nội tạng kiếm thương tại ngực Trúc Tiêu hiện lên. Lúc này, luyện ngục cùng thủy nguyên bộ phát hình thành năng lượng sụp đổ cũng kết thúc không sai biệt lắm. Lý Thương một bộ đạo bào màu xám, bên cạnh có Âm Dương Song Kiếm quanh quẩn, từ xích hồng bụi mù bên trong đi ra. Đại thoại thái tử, bất quá nếu như Lý Thương đang muốn xuất thủ kết Trúc Tiêu. Bá! Một đạo khôi ngô thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Thương. Tay hắn cầm một thanh liệt diễm đại đao, bổ về phía Lý Thương phía sau sọ. Cái này một đao, bá liệt nóng rực, giống như đại nhật rủ xuống đến xích quang. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cổ Hà đạo đều bị xích quang chỗ tràn ngập. Thái Sơ hư thực tương sinh. Lý Thương đã sớm dự đoán Trúc Tiêu trong bóng tối có người hộ đạo, cho nên có chuẩn bị. Quanh quẩn ở bên cạnh hắn Âm Dương Song Kiếm lập tức hóa thành một bức thái cực âm dương đồ. Lần này, không còn là âm dương nghịch loạn, mà là âm dương hòa vào nhau, mượt mà tự nhiên huyền diệu cảm giác. Làm Khôi Ngô thân ảnh liệt diễm đại đao rơi vào trong âm dương đồ, lực lượng lại bị âm dương lực lượng không ngừng tăng dã, hóa giải, về ở vô hình. Đây là cái quỷ gì chiêu số? Cho ta phá. Khôi Ngô thân ảnh không tin tà. Có thể thái cực âm dương đồ không gì phá nổi, chính là chống được Khôi Ngô thân ảnh công kích. Có thể Lý Thương lại tại lúc này thúc dục thổ hoàng cự kiếm, như trọng sơn bổ về phía đại toại thái tử. Phốc phốc. Đại toại thái tử miễn cưỡng nghiêng qua thân thể né tránh, bên trái bả vai tính cả một phần nhỏ thân thể đều bị thổ hoàng cự kiếm chặt phá. Đáng ghét. Khôi Ngô thân ảnh thấy được đại toại thái tử thụ thương, giận không nhịn nổi. Hắn xem như người hộ đạo, lại không cách nào bảo vệ toàn bộ Trúc Tiêu, trở về khẳng định sẽ bị trách phạt. Giờ khắc này, Khôi Ngô thân ảnh bất ngờ cũng bóp nát một viên xích hồng hạt châu. Một sợi phần tấn hỏa thần tính lập tức dung nhập Khôi Ngô thân ảnh trong cơ thể. Giống. Khôi Ngô thân ảnh thân thể tăng gọn, mặt đỏ răng nanh, cơ bắp khủng bố, giống như long viên dữ tợn. Có sức mạnh của phần tấn hỏa thần gia trì, Khôi Ngô thân ảnh cuối cùng đem thái cực âm dương đổ cho chạm phá. Bá. Lý Thương tại thái cực âm dương tan vỡ ngay mắt, lách mình rời đi. Trúc Hoàng Thúc, giết hắn cho ta. Trúc Tiêu khuôn mặt bặm mẹo. Đây là vị này đại toại thái tử lần thứ nhất nhận đến trọng thương. Thái tử điện hạ, ngươi yên tâm, ta định đem người này chém giết. Trúc Man bởi vì tự thân nhiêu sóng, nói chuyện giống như gào thét. Hắn hai mắt quẩn quanh hỏa diễm, căm tức nhìn Lý Thương. Hắn vẫn luôn trong bóng tối quan sát Lý Thương cùng Trúc Tiêu chiến đấu. Vừa bắt đầu, cứ việc Trúc Tiêu rơi xuống hạ phòng, lại không có bại tướng, cho nên Trúc Man cũng không có xuất thủ. Bởi vì hắn cảm thấy Lý Thương là một đối thủ không tệ, nếu như Trúc Tiêu có khả năng đem đối phương đánh bại, nói không chừng liền có thể trực tiếp tấn thăng lục giai nguyên thần. Có thể Trúc Man không nghĩ tới Trúc Tiêu tại triệu hoán phần tấn hỏa thần tính dung nhập từ sau lưng, lại bại bởi Lý Thương. Ngươi cũng tự thân khó đảm bảo, còn muốn bảo vệ Trúc Tiêu. Lý Thương phiêu phủ giữa không trung, thản nhiên nói, nhìn xem người nào chết. Trúc Man táo bạo phẫn nộ. Một khi triệu hoán thần tính giáng lâm, khẳng định sẽ bị phần tấn hỏa thần ảnh hưởng. Hai tay Trúc Man cầm đao, đột nhiên cắm vào mặt đất lòng sông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ Hà đạo lòng sông đều bị đốt cháy đến xích hồng một mảnh, giống như dung nham phun trào, sau đó mấy chục đạo hỏa trụ từ lòng sông dâng lên. Thoạt nhìn, giống như mấy chục đầu dung nham cự mãng từ lòng sông đồng thời bật lên, phóng tới giữa không trung Lý Thương. Lý đạo trưởng, để ta giúp ngươi một tay. Minh Nhã tại giờ khắc này đi ra Thủy Thần Cung. Thân thể của nàng thay đổi đến hư ảo, rung động mông lung u quang, xuất hiện ở sau lưng Lý Thương. Đồng thời, cái kia một khối lam sắc lân phiến rơi vào mi tâm của Minh Nhã bên trong. Ông, hai tay Lý Thương mở ra, Thái Sơ Minh Hà Táng. Trong khoảnh khắc, vô số hơi nước từ trong cổ Hà Đạo hiện lên, ngưng tụ ra từng chuôi trong suốt thủy kiếm. Những này thủy kiếm hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu hư ảo dòng sông. Đầu này hư ảo dòng sông từ không trung rủ xuống đi. Trong lúc nhất thời, cổ Hà Đạo phảng phất nặng về tới loạn thần kỳ nguyên thời kỳ. Khi đó, đầu này Trường Giang liền được xưng là Minh Hà, vô số bộ lạc dựa vào đầu này Minh Hà sinh tồn. Mãi đến phần Tấn Hỏa Thần giáng lâm, tất cả đều hóa thành đất khô cằn. Minh Hà thành không có một ngọn cỏ bất mãn. Những cái kia tại Minh Hà bên cạnh sinh hoạt bộ lạc tộc nhân hóa thành vong hồn, ngày đêm bị ngọn lửa đốt cháy. Vì tìm kiếm giải thoát, những người này chờ đợi vô số năm. Cho nên làm Lý Thương chém ra một kiếm kia nháy mắt, hắn nghe đến rất nhiều âm thanh, nhìn thấy rất nhiều hư ảo thân ảnh tại bên trong hư huyễn Minh Hà xuất hiện. Giờ khắc này, Minh Hà tựa hồ biến thành hoàng tuyển. Bởi vì những này hư ảo thân ảnh chính là những cái kia bị phần Tấn Hỏa Thần châu nguyền rủa tộc nhân. Làm bọn họ cảm nhận được Minh Hà xuất hiện lần nữa lúc, dù chỉ là một đầu hư huyễn Minh Hà, bọn họ cũng như điên bỏ tới. Cho dù sẽ bị phần Tấn Hỏa Thần nguyền rủa mà biến thành cho bụi cũng sẽ không tiếc. Bọn họ chỉ là muốn trở lại Minh Hà, trở lại ban đầu địa phương. Cái này làm Lý Thương ý thức điểm này, tự thân cũng rất kinh ngạc. Bản thân hắn liền là muốn mượn sức mạnh của Minh Nhã đến chém giết Trúc Man, không nghĩ qua sẽ gây nên loại này hiệu quả. Các ngươi những này chết đi vong hồn, liền tại phần Tấn Hỏa Thần liệt diễm bên dưới, biến thành cho bụi a. Trúc Man giống giận, hắn thân thể gần như hóa thành xích quang, mặt đất thay đổi đến xích hồng trong suốt, cái kia mấy chục đạo xích hồng hỏa mãng càng là hóa thành hỏa giao long, dương nhanh múa bước, hung uy đáng sợ. Mà hư Nguyễn Minh Hà cũng tại lúc này của tới, thủy cung hỏa tại giờ khắc này đánh thẳng vào, vẹn vẹn một cái mắt, xích hồng hỏa mãng liền bị hư Nguyễn Minh Hà chỗ hủy diệt, thân ảnh của Trúc Man bị ghế ngồi cuốn vào, liền cái khác đại thoại quý tộc cũng giống như thế, chỉ có Trúc Tiêu tại ý thức không đúng dưới tình huống, lấy ra một đạo linh phủ. Na Di, bá, Trúc Tiêu biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. Tiếp theo hơi thở, hung dung Minh Hà liền của tới, không muốn, mau cứu ta, thật là đau. Bên trong hư Nguyễn Minh Hà, những cái kia đại thoại quý tộc bị vô số hư ảo quỷ hồn căn xé. Huyết tinh tàn nhẫn. Chương 370, lúc trước chương 370, lúc trước tại trong hư Nguyễn Minh Hà, liền Trúc Man đều chạy không thoát cái này loại hạ trạng. Cho dù hắn có sức mạnh của phần Tấn Hỏa Thần bảo vệ, đem từng cái oán hồn đốt cháy thành trống không, có thể bắt mạc oán hồn thực tế quá nhiều, khó có thể tưởng tượng. Từ loạn thần kỷ nguyên đến bây giờ, những này oán hồn tại bắt mạc cả ngày lẫn đêm đều chịu lên hỏa diễm đốt cháy tra tấn. Bọn họ oán khí thực tế quá nặng, nên có oán hồn bị Trúc Man đốt thành tro, liền sẽ có càng nhiều oán hồn tràn vào đến. Cũng không lâu lắm, liền Trúc Man đều bị oán hồn thi cốt hoàn toàn không có. Nếu biết rõ, thân phận của Trúc Man cũng không đơn giản. Hắn là Trúc Tiêu người hộ đạo, càng là đại toại một vị vương gia. Hắn thân chết, đối đại toại vương triều đến nói cũng là trầm trọng đả kích. Lý Thương nhẹ nhàng rơi vào mặt đất. Giờ khắc này, hư ảo Minh Hà cũng không có tiêu tán. Lý Thương tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn quay người nhìn về phía Minh Nhã, có chút thở dài. Muốn đi. Minh Nhã mỉm cười nói, Lý đạo trưởng, Uyên Bộ là tất cả tại Minh Hà phụ cận sinh tồn bộ lạc bên trong khổng lồ nhất bộ lạc. Xem như thánh nữ Uyên Bộ, ta số mệnh chính là vì để tộc nhân, cùng với tất cả tín ngưỡng người của Đại Minh thủy thần giải thoát. Cảm ơn ngươi, để ta hoàn thành cái này sứ mệnh. Nói xong, Minh Nhã hướng về Lý Thương không mình hành lễ. Cảm ơn Lý đạo trưởng. Không chỉ là Minh Nhã, tất cả đoán hồn đều đối Lý Thương hành lễ cảm tạ. Những này tín ngưỡng người của Đại Minh thủy thần, chờ quá lâu. Hôm nay cuối cùng có thể giải thoát. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu tay hắn bóp nói chỉ, mỉm cười nói, vần đạo cùng tiên thánh nữ siêu thoát. Minh Nhã đồng dạng cười nói, tạm biệt, Lý đạo trưởng. Dứt lời, vị này thân ảnh của thánh nữ Uyên Bộ dần dần thay đổi đến hư ảo. Đồng thời trong cơ thể nàng Đại Minh thần nguyên cũng tại phân chia, chậm rãi dung nhập cái này cổ lão lòng sông. Nàng chính tại mượn nhờ sức mạnh của Đại Minh thần nguyên, loại bỏ phần Tấn Hỏa Thần lưu lại tại Bắc Mạc thần lực. Những cái kia oán hồn cũng đồng dạng là như vậy. Mãi đến phía sau, tất cả đều bình tĩnh lại. Lý đạo trưởng, thánh nữ nàng thật giải thoát sao? Lâm Thiên mang theo Linh Siêu từ trong Thủy Thần Cung đi ra, nghiêm túc hỏi. Giải thoát? Lý Thương gật gật đầu. Lúc này, rất nhiều cái nhẫn bay xuống tại Lý Thương trên tay. Đây là Trúc Man cùng với những cái kia đại thoại quý tộc chữa vật pháp khí. Lý Thương tùy ý cầm lấy một chiếc nhẫn, dùng linh cảm tra xét một phen phía sau, liền đem ném cho Lâm Thiên. Chiếc nhẫn kia ngươi liền cầm lấy a. Lý Thương cười nói. Lâm Thiên không nghĩ tới Lý Thương sẽ còn phân chính mình một phần. Hắn cười hắc hắc, vẫn là Lý đạo trưởng trưởng nghĩa. Đi thôi. Nơi này tựa hồ muốn trở về hình dáng ban đầu. Lý Thương như có điều suy nghĩ nói. Tốt. Lâm Thiên gật gật đầu. Hắn cũng cảm giác được dưới chân lòng sông đang trở nên ấm ướt. Lần này tiến vào người của cổ Hà đạo chủ mạch, trừ hai người bọn họ một mèo, cũng chỉ còn lại lúc trước chạy trốn Trúc Tiêu. Trừ cái đó ra, không có người nào sống từ trong cổ Hà đạo chủ mạch đi ra. Chưa thể chém giết vị này đại thoại thái tử, Lý Thương cũng chỉ là cảm thấy đáng tiếc, chưa nghĩ quá nhiều. Ngày sau nếu như gặp lại, đánh giết chính là. Làm Lý Thương cùng Lâm Thiên một lần nữa về tới Bắc Mạc mặt đất, phát hiện nơi này vẫn là có không ít tu luyện giả hội tụ. Hẳn là chủ mạch Hà đạo xuất hiện dị động thông tin truyền phát ra ngoài. Có thể những người tu luyện này cũng rất cẩn thận. Bọn họ phát hiện từ khi chủ mạch Hà đạo dị động xuất hiện phía sau, không có người nào từ trên cổ Hà đạo đến phía sau, liền không ai dám đi xuống. Mãi đến Lý Thương cùng Lâm Thiên, cùng với Linh Siêu hai người này một mèo xuất hiện. Huynh đệ, cái này cổ Hà đạo phía dưới hiện nay là tình huống như thế nào? Nghe nói cổ Hà đạo chủ mạch xuất hiện, là thật sao? Lâu như vậy chỉ có các ngươi đi lên, cổ Hà đạo là xảy ra chuyện gì sao? Những người tu luyện này đem Lý Thương cùng Lâm Thiên vây quanh hỏi thăm. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chính mình bên dưới cổ Hà đạo nhìn là được rồi. chớ cùng tiểu gia nói các ngươi không có can đảm. Lâm Thiên cười nhạo, hắn tại Lý Thương trước mặt Trúc Tiêu là vâng vâng dạ dạ, không có cách nào, hai vị này thực tế quá mạnh. Đương nhiên Lý Thương càng là cường bên trong mạnh, nhưng nếu là tại Bắc Mạc những người tu luyện này bên trong, Lâm Thiên liền thuộc về cao thủ, coi hắn tự thân ngũ giai ẩn đan cảnh khí cơ phát tán ra, những người tu luyện kia sắc mặt đại biến. Tiền bối, là ta đường đột, ngươi tuyệt đối không cần trách móc. Tiền bối, là tiểu bối làm phiền. Những người này tùy ý nói hai câu nói phía sau, chim thú làm tản. Lý Thương chính muốn nói chuyện, lại nghe thấy cổ Hà đạo phía dưới truyền đến tiếng vang cực lớn, ầm ầm to lớn sóng nước từ cổ Hà đạo phía dưới trào ra, phu cận sa mạc đều bị sóng nước bao trùm, mà từ cổ Hà đạo trào ra sóng nước vẫn như cũng là liên tục không ngừng. Xem ra cái này Bắc Mạc muốn khôi phục lại ngày xưa bộ dáng, chỉ là đáng tiếc đã không phải là năm đó những người kia. Lý Thương khẽ lắc đầu, trong đầu hắn lại xuất hiện Minh Nhã thánh nữ dáng dấp. Cổ Hà đạo kinh biến cũng để cho những người tu luyện kia phát giác, những người này hô to nhỏ kêu lên, đối với cổ Hà đạo phía dưới biến hóa càng thêm hiếu kỳ. Lý Thương không để ý những người này, cùng Lâm Thiên trực tiếp rời đi. Lâm Thiên, ngươi còn tính toán về Đại Toại Vương triều sao? Lý Thương hỏi. Ta cũng không dám, trở về khẳng định sẽ bị Trúc Tiêu cái này tạm trùng truy sát. Ta tính toán tiến về Đại Càn Vương triều đùa nghịch một cái, nghe nói nơi này đồ tốt cũng không ít. Lâm Thiên cười hắc hắc, cẩn thận có hại âm đức. Lý Thương nói, hắn đã sớm đoán được Lâm Thiên nghề chính hẳn là trộm mộ, mà lại là loại năng lực kia rất mạnh, thậm chí có sư thừa trộm mộ, bằng không cũng không có khả năng tìm được Minh Hà chủ mạch. Lý đạo trưởng, ngươi yên tâm đi, ta thâu thiên thử chỉ trộm những vương công quý tộc kia đại mộ, những số tiền kia tài ta có thể là đều tàn cho nghèo khổ bách tính, chỉ là lúc trước không cẩn thận tại trộm một tòa đại mộ thời điểm bị Trúc Tiêu cho bắt được, mới sẽ bị hắn bức hiếp mà đến. Lâm Thiên cũng tại lúc này nói ra chân tướng, vậy ngươi về sau cẩn thận một chút. Người có người nói, Lý Thương cũng không nhiều lời. Đúng, Lâm Thiên, ta gặp qua một tòa đại mộ, cái kia đại mộ toàn thân đều là dùng kim loại chế tạo. Lý Thương đem Bạch Hổ tướng quân Nghiêm Sùng Linh đại mộ nói ra, hắn cảm thấy Lâm Thiên vị này trộm mộ khả năng sẽ cho chính mình một chút manh mối. Kim Thúc đại mộ có chút ý tứ. Lý đạo trưởng, bằng vào như lời ngươi nói, ta cũng vô pháp phân biệt thật giả, ta muốn đích thân đi một lần nhìn mới biết được. Lâm Thiên nói, hắn tại Đại Toại Vương triều thật đúng là không có gặp qua loại này Kim Thúc đại mộ. Cũng được, cái kia đại mộ đã sụp đổ, ngươi đi vào thời điểm cẩn thận một chút. Lý Thương đem đại mộ vị trí báo cho Lâm Thiên, hắn còn đặc biệt giao phó, nếu như Lâm Thiên có tin tức, có thể đi Trường Phong quận thành tìm Diệp Dung sư thúc. Vì thế Lý Thương còn đưa Lâm Thiên một tấm linh phủ làm tín vật. Vậy ta liền chạy trước. Lâm Thiên cáo từ rời đi. Lý Sán cũng là ngự kiếm phi hành, phóng lên tận trời. Hắn bay đến không trung, nhìn về phía dưới Bắc Mạc, đứng lên cao, thấy rõ. Giờ phút này, Lý Thương có khả năng nhìn thấy Bắc Mạc rất nhiều thủy mạch đều đang thức tỉnh, từng đầu lớn giang chính đang nhanh chóng tạo thành. Tin tưởng không bao lâu nữa, Bắc Mạc liền đem một lần nữa hóa thành thủy trạch chi. Lý Thương hít sâu một hơi, ngay tại ngự kiếm phi hành rời đi. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn cảm giác trên trời mặt trời, tựa hồ đỏ đến có chút quá đáng.